Chương 1566, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 1566, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Từ đế hạ thấp thời gian thay mặt đến loạn cổ ở giữa, hết thể có nhiều ít cái thời đại cùng kỷ nguyên. Toàn bộ giới hải đều không có mấy người đếm rõ được. Đây cũng là Mạnh Xuyên lựa chọn khoảng cách tính bố cục, không có tại mỗi cái thời đại đều lưu lại phân hồn nguyên nhân một trong. Ngoại trừ không cần thiết bên ngoài, cũng là bởi vì thời gian khoảng cách quá dài dằng dặc. Muốn tại mỗi cái thời đại đều lưu lại phân hồn cùng máu tươi, vậy sẽ phải chia ra rất nhiều phân hồn, sẽ làm bị thương đến Mạnh Xuyên bản thân hồn phách. Cái này đến cái khác, Mạnh Xuyên phân hồn tại quá khứ lưu lại ân ký, trở thành neo, trở thành tọa độ. Vạn cổ luân hồi đều là ta một người. Những này phân hồn cũng không phải là mỗi một cái cũng giống như lục đạo luân hồi tiên vương, phát triển đến tuyệt đỉnh tiên vương cấp số. Có so lục đạo luân hồi tiên vương mạnh hơn, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắc ám náo động bạo phát xuống, không người có thể trốn. Có chỉ là chuẩn tiên vương hoặc là chân tiên, vốn nhờ vì các loại nguyên nhân vẫn lạc. Có phân hồn thậm chí không có thành tiên liền chết yểu. Mọi việc vô thường, tại không có Mạnh Xuyên ký ức tình huống dưới, những này phân hồn trên thân phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều không kỳ quái. Giết bị kia chân tiên dòng dõi, sau đó trực tiếp bị xuất thủ chết. Nộ nhập cấm địa, trực tiếp bị tuyệt sát. Hết thể cũng có thể phát sinh. Bất quá nói tóm lại, vẫn là trưởng thành phân hồn càng nhiều. Nhưng mặc kệ là trưởng thành phân hồn, vẫn là bị bóp chết chết yểu phân hồn, bọn hắn chỉ cần hàng thế, tại thời đại kia sống sót qua. Kia Mạnh Xuyên mục đích cũng liền đạt đến. Mạnh Xuyên cũng không cần những này phân hồn mạnh bao nhiêu, lại không thể thu về bọn hắn, mạnh hơn cũng đối Mạnh Xuyên không dùng. Về phần tu luyện cảm ngộ cái gì, hắn ta vô cùng vô tận, Mạnh Xuyên chính là không bao giờ thiếu loại vật này. Chỉ cần bọn hắn tồn tại qua liền tốt. Những này phân hồn hiện tại đối Mạnh Xuyên tác dụng cũng không lớn, thậm chí có thể nói không chỗ hữu dụng. Dù sao bọn hắn kết cục sau cùng đều là tử vong. Nhưng ở tương lai một ngày nào đó, những này phân hồn tướng là Mạnh Xuyên cực kỳ mấu chốt trợ lực, sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Từ từ cổ sử đều có Mạnh Xuyên cái bóng, trong tương lai Mạnh Xuyên quay lại đi qua thời điểm chính là Hải Đăng. Quay lại đi qua, chiếm hữu tương lai. Quay lại mình xuất sinh trước quá khứ, để cho mình trở nên cổ lão. Nhưng thật ra là tại loạn cổ hàng thế, nhưng ngươi có thể hồi tưởng bao lâu, bản thân ngươi liền có thể có bao nhiêu cổ lão. Càng cương đại, cũng liền càng cổ lão. Tận khả năng nhiều chiếm hữu tương lai vô tận thời gian tuyến, đem vô tận khả năng hóa thành một cái cố định sự thật. Một cái nhất định đối với mình có lợi sự thật. Đồng thời chiếm hữu tương lai, cũng liền đại biểu cho tương lai có mình còn có tương lai. Người nào không tương lai? Người chết. Thánh vương bọn hắn nhìn xem từng cái Mạnh Xuyên phân hồn cố sự, có một ít tiên vương thậm chí tại tiên vực còn có điện tịch ghi lại tên của bọn hắn. Không nghĩ tới lại là Mạnh Xuyên phân hồn biến thành. Một người tham gia diễn toàn bộ cổ sự, dốc sức diễn xuất. Cái gì mới gọi hắn hóa tự tại, hắn hóa bạn của a? Cửu Thiên thập địa. Mạnh Xuyên cái này chí tôn tăng thêm một đám tiên đạo nhân vật rời đi về sau, những cái kia tiên vực chân tiên cũng nghiêm ngặt chấp hành chư vương mệnh lệnh, chọn lựa nhân tài tiến vào tiên vực. Cho dù là Ngao Thịnh ba người bọn hắn một mạch chân tiên đối với việc này cũng không có ngăn cản. Chư vương đều muốn người tiếp dẫn tiến tiên vực, ba người bọn hắn số ít cũng không tốt làm trái đa số ý kiến. Đồng thời đây bất quá là việc nhỏ, không đáng Ngao Thịnh tam vương hao tổn nhiều tâm trí. Đồng thời, mặc dù tiên vực lần này nguyện ý thân xuất biệt thủ, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn chính là làm từ thiện. Bọn hắn nguyện ý người tiếp dẫn tiến tiên vực cũng là có yêu cầu. Thiên Tiêu thần nữ, cường giả chí tôn, như thế nào chọn lựa người, tiên vực sứ đoàn bên này tự có một bộ quá trình. Bất quá việc này đến lấy Mạnh Xuyên bọn hắn trở về mới có thể chính thức tiến hành. Đồng thời, Cửu Thiên thập địa các nơi biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Vài chỗ thậm chí đã có hắc ám sinh linh như ẩn như hiện, có người tận mắt nhìn thấy, thậm chí chủ động cùng hắc ám sinh linh giao phong qua, có thành công chém giết hắc ám sinh linh, có thì là thân thụ ô nhiễm, tại chỗ sa đoạn, rốt cuộc không về được. Bất quá may mắn, Mạnh Xuyên sớm nô ra hắc ám sinh linh sẽ xuất hiện địa phương, cũng đem nơi đó sinh linh rút lui, cho nên hắc ám đối Cửu Thiên thập địa tạo thành tổn thương hiện tại cũng không phải là rất lớn. Ân, đây là chỉ đối Cửu Thiên thập địa bách tộc tổn thương không lớn. Có cơ hội tiến vào tiên vực cùng nhiệt cùng hắc ám đến bất an đồng thời bao phủ tại Cửu Thiên thập địa, để Cửu Thiên thập địa bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị. Tiên vực sứ đoàn cũng dò xét rất nhiều tình huống, rất nặng nề đem tin tức truyền về cho tiên vực, nếu là hắc ám giáng lâm, tiên vực cũng vô pháp ngồi yên không lý đến. Cửu Thiên thập địa nếu là bị hắc ám công hãm, kia tiên vực nguy rồi, sẽ lâm vào gặp địch từ nhiều mặt cục diện. Tiên vực. Ngao Thịnh tiên vương trong động phủ, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ba vị tiên vương ngồi ngay ngắn đây, khuôn mặt mơ hồ, không núc ních, giống như tuyên cổ ngân thạch. Cửu Thiên thập địa tin tức truyền đến, các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Ngao Thịnh đột nhiên mở miệng, thanh âm ầm ầm, như đại đạo thiên âm. Tiên Nguyên. Thái Thủy tiên vương thanh âm hiếm thấy xuất hiện một tia ba động. Quả thật như lan truyền bên trong lợi hại, có thể xưng đế. Truyền ngôn đông đảo, nghe nói lúc ấy tại biên hoang tòa thành kia tất cả mọi người nói mình nhìn thấy Nguyên Phát Huy, một trưởng trấn bảy vương. Nguyên Sơ tiên vương nói, đây là bọn hắn nghe nói thông tin bên trong, kinh người nhất một đầu. Thế giới này là động thái phát triển, Mạnh Xuyên tại biên hoang đế quan làm ra chuyện như vậy, bây giờ tiên vực sứ đoàn hoạt động tại Cửu Thiên thập địa, tự nhiên sẽ toàn diện hiểu rõ lúc trước sự tình. Không có khả năng Mạnh Xuyên làm ra lớn cỡ nào sự tình về sau, từng cái thế giới đều không có một chút phản ứng, tựa như không biết đồng dạng. Làm nghe nói Nguyên Đế một tay chấn áp bảy vị bất hủ chi vương chuyện như vậy về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đây không phải tinh khiết thổi như bước đâu nha, dạng này không hợp tối thường truyền luôn đều có thể lưu truyền tới, đem người làm đồ đần lừa gạt đâu a ngoại hạng như vậy sự tình, cầm chứng cứ ra a ngay lúc đó đại chiến ảnh lưu niệm cũng không có, an không răng trắng, làm sao để cho người ta tin tưởng. Lúc ấy cục diện như vậy, ai cũng sẽ không đi làm như thế sự tình. A ngay từ đầu thủ thành người là bi tráng không thôi, ôm thành tại người tại, thành vong người vong khí thế, về sau thì là lâu dài ở vào trong lúc khiếp sợ. Đồng thời, Cửu Thiên Thập Địa cũng không thể lấy ghi chép Tiên Vương đại chiến hình ảnh đổ bật. Bất quá khi về sau Tiên Vực sứ đoàn đi ở đâu đều nghe người ta nói như vậy, bọn hắn cũng liền thời gian dần trôi qua dao động. Hẳn là, kia Hào Nguyên Đế tôn giả, thật sự có thực lực như thế. Cái gọi là ba người thành hổ, bây giờ nói chuyện này há lại chỉ có từng đó là ba người, là 3000 vạn, 300 triệu còn không chỉ. Cái này đều nhanh thành Bạch Hổ Tiên Vương. Ngay từ đầu đối với việc này cười một tiếng, chi Tiên Vực sứ đoàn nhanh lên đem tin tức truyền về Tiên Vực. Vạn nhất là thật, cái này nhưng rất khó lường. A Bản Vương bọn hắn thân ở thông tiên chi địa, liên lạc không được, Ngao Thịnh ba người bọn hắn liền trở thành những tin tức này chủ yếu tiếp thu người. Ba người bọn hắn đương nhiên là không tin. Trên đời không đế, càng đừng đề cập một cái 9 ngày thập địa. Ngao Thịnh lạnh lùng nói ra, Cửu Thiên Thập Địa là tình huống như thế nào các ngươi lại quá là rõ ràng, đã tàn phá, há có thể sinh ra loại tồn tại này. Mấy lần cổ sử đều không có kia nguyên ghi chép. Dị vực bất hủ chi vương vượt giới là sự thật, bị đánh lui cũng là sự thật, lúc ấy tòa thành kia tất cả mọi người chứng kiến một màn kia. Chẳng lẽ bọn hắn là lâm vào huyễn cảnh, chúng huyễn thuật? Thái Thủy Tiên Vương nói, ý của ngươi là, ngươi tin tưởng kia nguyên có đế giả thực lực? Nguyên Sơ Tiên Vương hỏi. Không, ta không tin. Thái Thủy Tiên Vương lắc đầu. Chính như Ngao Thịnh đạo huynh nói như vậy, trên đời không đế, ngay cả đồ tể đều không phải là đế giả. Nhưng hắn nhất định là thực lực mạnh mẽ tiên vương, không tại tiên vực bất luận kẻ nào phía dưới. Điểm này, Ngao Thịnh cùng Nguyên Sơ không có phủ nhận. Một tôn cự đầu, thậm chí mạnh hơn tiên vương, nếu là mượn nhờ thiên nguyên lực lượng, lại có thánh vương bọn người âm thầm tương trợ, cũng không phải không thể nào làm được những cái kia theo như đồn đại sự tình. Ba người cảm giác chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Chương 1567, Hắc thủ dần dần đóng. Chương 1567, Hắc thủ dần dần đóng. Thiên Nguyên mặc dù đã có rách nát trí tượng, nhưng không hoàn toàn hủy diệt trước đó, nó y nguyên có thể phát huy hoàn chỉnh tác dụng. Bản thân thực lực liền cực mạnh, kết hợp thiên nguyên sức áp chế, còn có âm thầm cái khác tiên vương lực lượng. Làm được một chút nhìn không thể tưởng tượng sự tình, cũng có như vậy một chút khả năng. Về phần đế quan tất cả mọi người nói, Nguyên Đế cùng Bất Hủ Chi Vương giao chiến cũng không tại thiên nguyên phạm vi bao phủ bên trong. Một đám người đạo tu sĩ, nhãn lực rõ ràng có hạn, tiên vương làm những gì sự tình, bọn hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu. Bọn hắn biết cái gì? Nhưng coi như Nguyên không phải là đế giả, phù hợp bọn hắn suy tính bên trong thực lực, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Kia Nguyên cùng Tổ Tế Linh là bạn tốt, Tổ Tế Linh còn chưa chết. Ngao Thịnh Tiên Vương nghĩ đến đây một điểm, tâm tình liền có chút chênh lệch. Hắn cùng chúng ta là trời sinh địch nhân, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Cái gì trời sinh địch nhân, lời này liền rất buồn cười. Nếu như bọn hắn năm đó không ra tay với Liễu Thần, hiện tại làm sao có phần này nhân quả? Cái gọi là trời sinh địch nhân, bất quá là bọn hắn chủ động kết xuống nhân quả, lại tránh. Cứ tất, Cửu Thiên Thập Địa có một tuổi trẻ người, thân phụ Tổ Tế Linh Pháp, cùng Nguyên cũng có rất lớn quan hệ. Thái Thủy Tiên Vương nói đến đây, nhìn Ngao Thịnh một chút. Hắn còn đi qua tiên điện, khiêu khích Ngao Thịnh đạo huynh một vị chân tiên hậu duệ. Nói hắn nếu là tại tiên điện rơi mất một sợi tóc, tiên điện còn có toàn bộ Ngao gia đều muốn chôn cùng. Nói đằng sau lời này thời điểm, Thái Thủy Tiên Vương rõ ràng là mang theo chế giễu ý tứ. Người trẻ tuổi kia ngược lại cũng có chút dũng khí. Nguyên Sơ Tiên Vương cũng nói theo. Bị một vị nhân đạo tu sĩ uy hiếp như vậy, quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng. Hiện tại việc này đều tại tiên vực lưu truyền, một chút tiên vương gia tộc người trẻ tuổi đối mặt Ngao gia người, đều lấy chuyện này ra trêu chọc. Tộc gia tộc, nếu là bọn họ vừa mới thành vương, tự thân không có trải qua tuế nguyệt cọ rửa tình cảm ý nguyên phong phú thời điểm nghe nói việc này, không phải cười to không thể. Cho dù là lúc này cũng thấy thú vị. Ngao gia mặt mũi đều bị hao tổn, đây thật là tiên vực bao nhiêu năm rồi đều không có phát sinh chuyện lý thú. Ân, dù sao bị uy hiếp cũng không phải Thái Thủy Tiên Vương cùng Nguyên Sơ Tiên Vương gia tộc, cho nên chính là chuyện lý thú. Hoàng khẩu tiểu nhi thôi, ỷ vào sau lưng có chút bối cảnh liền phát ngôn bừa bãi, không biết trời cao đất rộng. Ngao Thịnh lạnh lùng nói. Hoa từ miệng mà ra, nhân quả sớm đã tại từ nơi sâu xa kết xuống, tương lai tự có thanh toán một khắc này. Thái Thủy cùng Nguyên Sơ không đáp lời này, chuyện như vậy nói lại là được, một mực sách, đó chính là đuổi theo Ngao Thịnh giễu cợt. Đây không phải là đánh người mặt ra, chúng ta nên như thế nào ứng phó Nguyên, ứng đối ra sao sẽ tại tương lai trở về Tổ Tế Linh. Thái Thủy Tiên Vương hỏi, đây mới là chính sự. Tổ Tế Linh như đến, làm qua một trận là được. Ngao Thịnh ngồi đáp, năm đó ta ba người hảo tâm muốn mang nàng về tiên vực, giúp nàng chữa thương, cũng vô ác ý. Nhưng nàng không hiểu chúng ta dụng tâm lương khổ, cưỡng ép phản kháng, để cho chúng ta hảo tâm thành chuyện xấu, đồ kết nhân quả. Nàng nếu muốn đến, kết thúc kia đoạn nhân quả chính là. Về phần Nguyên, Ngao Thịnh dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, chúng ta cùng Nguyên có quan hệ gì sao? Giữa chúng ta có cái gì trực tiếp nhân quả sao? Hắn nếu là muốn ra tay với chúng ta, tiên vực chư vương cũng sẽ không đáp ứng. Đó có thể thấy được, ba người này là có chút kiêng kỵ Mạnh Xuyên. Dù sao dù là Mạnh Xuyên không phải là đế giả, thực lực phù hợp bọn hắn suy tính, nhưng cũng khẳng định mạnh hơn bọn họ. Rất khó không kiêng kỵ. Mặc dù cái này ứng đối phương pháp có chút bị động lại tiêu cực, nhưng bọn hắn giống như cũng không có biện pháp khác. Bọn hắn đi nơi nào? Nguyên Sơ Tiên Vương đột nhiên hỏi vấn đề này. Ban Vương bọn hắn dẫn bọn hắn trở về tiên vực, sau đó bọn hắn lại đi nơi nào? Thôi diễn một phen liền có thể biết. Ngao Thịnh Tiên Vương nói, chớ trực tiếp thôi diễn Nguyên, sẽ bị hắn phát giác. Thái Thủy Tiên Vương căn dặn, đề cập Tiên Vương tục danh cũng có thể làm cho Tiên Vương có cảm ứng, càng đừng đề cập trực tiếp thôi diễn mạnh hơn bọn họ người tương quan tiên cơ. Đề cập tục danh đều cảm ứng, Ngao Thịnh bọn hắn có thể che đậy, nhưng thôi diễn cũng quá trực tiếp. Ta biết được. Ngao Thịnh Tiên Vương gật đầu, toàn thân pháp lực bành trướng, giống như hạo đãng đại dương mênh mông, động phủ đều mông lung, hỗn độn khí tràn ngập mỗi một tấc không gian. Tiên Vương pháp lực cái thế, chư thiên quỷ thần phải sợ hãi, ước vạn tinh không cùng dung. Ngao Thịnh con ngươi sâu thẳm, thôn nạp thiên địa vạn đạo, vũ trụ vạn tượng. Thiên cơ đại đạo hiển hóa, vận mệnh nhân quả cấu kết, vô tận tin tức bị Ngao Thịnh biết được. Ừm. Một giây sau, Ngao Thịnh kinh nghi, tại một phương che đậy thiên cơ bí địa sao? Hắn thôi diễn là cái khác tiên vực tiên vương, còn có mạnh thiên chính vương trưởng sinh hai cái này chân tiên. Nhưng liền xem như thôi diễn hai cái chân tiên, đạt được thiên cơ cũng rất mơ hồ, mông lung, có vô thượng bí lực ngăn cách. Thời không bí ẩn, càng không có cách nào biết được tường tình. Ngao Thịnh ánh mắt lạnh lẽo, địa phương nào, để hắn thôi diễn chân tiên cũng không thể biết rõ. Hắn tiên vương thể thượng tiên huy nở rộ, Ngao Thịnh nguyên thần sáng chói phát sáng. Phá! Đạo hét phát ra, đánh tan tiên cơ mê vụ, càng nhiều tin tức hơn xuất hiện tại Ngao Thịnh trước mắt. Nhưng là y nguyên không thể tường biết. Cái khác hai vị tiên vương thấy thế, cũng ngao nhau bắt đầu thôi diễn, trong lúc nhất thời Ngao Thịnh động phủ tiên vương uy áp nồng đậm đến cực hạn. Vạn ước bên trong tinh không đều tựa hồ muốn vỡ nát. Tiên vương động phủ, tự thành thế giới, chính là một phương tịnh thổ, bầu trời, đại địa, hải dương, tinh thần không chỗ nào mà không bao lấy. Đương nhiên, cái này cũng nhìn tiên vương ưa thích cá nhân. Có tiên vương liền thích làm cái gian phòng, bày mấy chương ghế sofa, làm một đầu có thể bày ra chén trà bờ bàn. Sau đó một cái động phủ liền thành. Thái thủy cùng nguyên sơ thôi diễn kết quả, cùng Ngao Thịnh cũng không có bao lớn khác biệt. Hắn ba cái thực lực hoàn toàn chính là 8 lạng nửa cân, không tồn tại ai so với ai khác mạnh hơn một mạng lớn tình huống. Tam vương trầm mặc, cảm giác có chút mất mặt. Tiên vực vẫn tồn tại chỗ như vậy sao? Thái thủy nói, bọn hắn có thể thôi diễn ra bản vương bọn hắn tồn tại, nhưng có thời không bí lực che lấp, không biết cụ thể ở nơi nào. Ngao Thịnh ánh mắt nhất động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại trực tiếp bắt đầu thôi diễn mạnh xuyên. Nguyên nhảy ra thời không, đã không tại mảnh này cổ sử. Lời này chấn động hai người, tiếp lấy thôi diễn cũng là kết quả như vậy. Bọn hắn thôi diễn không ra thông thiên chi địa cụ thể tin tức, nhưng lại có thể suy tính ra mạnh xuyên thời khắc này trạng thái. Bởi vì mạnh xuyên đã nhảy ra thông thiên chi địa. Thông thiên chi địa. Ngao Thịnh chậm rãi phun ra mấy chữ này. Chỉ có thể là tồn tại ở trong truyền thuyết thông thiên chi địa, cái khác không có khả năng. Tiên vực thần bí địa phương rất nhiều, nhưng có thể ngăn cản ba vị tiên vương chi lực, lác đác không có mấy. Kết hợp với trước mắt mạnh xuyên tình huống, kết quả kia rõ ràng. Nguyên tiến vào thông thiên chi địa, đồng thời tiếp xúc đến chỗ sâu nhất bí mật. Thái sơ tiên vương làm ra phán đoán, hắn không sợ vĩnh hằng thất là sao? Thông thiên chi địa truyền thuyết đông đảo, danh xưng tuyệt thế tạo hóa địa. Nhưng quá nguy hiểm, tiên vương đều sẽ vĩnh hằng thất lạc. Nếu là nguyên thật vĩnh hằng thất lạc, kia đối chúng ta tới nói, không phải là một chuyện tốt sao? Ngao Thịnh trầm rãi nói. Hiện trường yên tĩnh, lời này hoàn toàn chính xác có lý. Tiến vào thông thiên chi địa, nảy ra mảnh này cổ sử, thật là lớn cơ duyên a. Ngao Thịnh cười lạnh. Coi như sợ được phần cơ duyên này, liền không về được. Đạt được cái này suy đoán về sau, Ngao Thịnh ba người đối mạnh xuyên kiêng kỵ thật to giảm bớt. Bọn hắn cảm thấy mạnh xuyên không về được. Thái thủy cùng nguyên sơ rời đi Ngao Thịnh đạo phủ, cảm giác hoàn toàn không cần nhiều lo lắng. Ngao Thịnh một người tĩnh tọa trong đạo phủ, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Nguyên, tổ tế linh. Cuối cùng, Ngao Thịnh ý niệm diễn hóa chư thiên, thôi động tiên cơ, đem một chút tin tức đưa vào cửu thiên thập địa. Sau đó vận dụng tiên vương tuyệt thế vĩ lực, xóa đi hết thể nhân quả, mạnh hơn người đều không cách nào tìm căn nguyên tố nguyên. Tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tấu chương xong, chương 1568, thực hạn lấy một đổi một kế hoạch chương 1568. Thực hạn lấy một đổi một kế hoạch một thì tin tức bị Ngao Thịnh mang đến cựu thiên thập địa, sau đó xóa đi hết thể nhân quả. Sau đó có người truy tra cũng sẽ không tra ra Ngao Thịnh, chuyện này quá nhỏ, không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Tiên vương bản thân liền thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra đại đạo tin tức ảnh hưởng thiên địa, rất bình thường. Tiên điện, nơi này sớm đã nửa phong sơn. Vị Thạch Hạo tới đây quát tháo một trận về sau, tàng tiên một mực không có mở ra sơn môn. Mở ra sơn môn có ý nghĩa gì đâu? Thạch Hạo đứng sau lưng lực lượng mạnh như vậy, tiên vực trừ vương cũng muốn kiêng kỵ. Hắn căn bản không làm được cái gì, cũng không dám làm cái gì. Cho dù là mạnh xuyên bọn hắn quang minh chỉnh rời đi cựu thiên thập địa, hắn cũng rất an phận. Chỉ là rời đi cựu thiên thập địa, cũng không phải chết rồi. Sử thượng bị nhân đạo tu sĩ uy hiếp tiên đạo sinh linh, hắn không phải là cái thứ nhất. Nhưng xuất thân tiên vương gia tộc, toàn cả gia tộc đều bị một người đạo tu sĩ uy hiếp, Ngao gia hẳn là cái thứ nhất. Đương nhiên, tàng tiên mặc dù phong sơn không ra, nhưng hắn cũng một mực tại tích cực cùng tiên vực sứ đoàn liên hệ, nhất là Ngao Thịnh một mạch chân tiên. Hắn nghi bay về tiên vực, phi thường muốn. Không trở về tiên vực, về sau hắn tuyệt đối sẽ chết trên tay Thạch Hạo. Nhìn xem về sau sẽ lấy tính mạng mình địch nhân ở trước mặt mình nảy nót, mình lại chỉ có thể nhìn, cho hắn thời gian trưởng thành. Loại cảm giác này thật là thống khổ cực kỳ. Bất quá đối với Ngao Thịnh trở về tiên vực một chuyện, Ngao gia mạch này cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Một vị chân tiên nếu có thể trở về, tự nhiên cũng là đối Ngao gia lực lượng tăng cường. Nhưng Ngao Thịnh làm đánh lén côn bằng tử chuyện như vậy ra, muốn trở về lực cản cũng quá lớn. Cửu Thiên thập địa hiện tại thế nhưng là có 5 vị vương giả, dạng này tội nhân muốn nên ngang về tiên vực, trước muốn hỏi qua 5 vị vương giả ý kiến. Chủ yếu nhất là, Ngao Thịnh tiên vương ý kiến không rõ. Không rõ ràng đến tuột cùng chi không ủng hộ việc này. Hô, một ngày này, Tĩnh Tu Tiên Điện Tản Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, hư thất sinh điện. Hắn trong giấc mộng, hoặc là nói tâm huyết dâng trào phía dưới, đoán được một chút hình tượng. Thông Thiên chi điện, Tiên Vương tuyệt điện, nảy ra cổ sử, thập tử vô sinh. Tản Tiên con ngươi sâu thẳm, tinh thần chuyển động, nghĩ đến rất nhiều. Vị kia, không về được a. Tản Tiên hai con ngươi dần sáng, quang mang đâm thủng bầu trời. Hắn đại khái đoán được vì cái gì hắn sẽ nhìn thấy những hình ảnh kia, biết được những tin tức kia. Nhất định là Ngô Vương thủ đoạn. Đây là Ngô Vương đang nhắc nhở ta. Vị kia không về được, ta có lẽ có thể nhân cơ hội này làm một chút cái gì. Tiên điện Tàn Tiên mắt lộ vẻ suy tư, nghe âm biết ý ta đại khái biết được ta muốn làm gì, cái này có lẽ chính là ta trở về tiên vực thời cơ. Tàn Tiên nhìn về phía tiên điện cương vực bên ngoài thế giới, giờ này khắc này, cửu thiên thập địa tiên đạo lực lượng tất cả đều đi tiên vực. Hắn cái này Tàn Tiên, tại bài trừ tiên vực sứ đoàn bên ngoài lại là sức chiến đấu cao nhất. Hắn muốn làm cái gì, đều không người có thể cản. Hắn mất đi mặt mũi liên đối lấy ngao ra uy nghiêm, có lẽ có thể cầm về. Tiên điện Tàn Tiên tâm tư chuyển động, đồng thời nghĩ đến hắn mặt khác mấy vị đạo hữu. Mấy vị Tàn Tiên kế xuất, bây giờ cửu thiên thập địa người nào có thể cản? Tiên điện Tàn Tiên bắt đầu liên lạc tứ phương, liền cùng hắn năm đó dẫn đầu tập sát côn bằng đồng dạng. Đương nhiên, hắn vẫn tương đối thức thời, không có chuyển ra Ngao Thịnh danh nghĩa. Ngao Thịnh ngay cả lời đều không có trực tiếp cùng hắn nói, mà là lựa chọn dạng này ẩn nấp phương thức thông chỉ hắn, rõ ràng không muốn trực tiếp cùng cửu thiên thập địa chư vương mặt mặt. Kê cao gối mà ngủ tiên bực Ngao Thịnh tiên vương lặng lặng nhìn chăm chú lên Tàn Tiên, nhìn xem Tàn Tiên nhất cử nhất động về sau, trong mắt lạnh lùng vẫn như cũ. Hết thảy đều là chính Tàn Tiên ý tứ, không có quan hệ gì với hắn. Tiên cổ những năm cuối Tàn Tiên cũng đã là Ngao gia vứt bỏ tiền, đây là thế nhân đều biết sự tình. Hắn vô luận làm cái gì, cùng Ngao gia, cùng Ngao Thịnh đều không có quan hệ. Ngao gia cũng không ủng hộ, cũng không ngăn cản. Ngao Thịnh tiên vương lại nhìn một hồi Tàn Tiên, liền nhắm lại hai con người, không tiếp tục để ý Lạc Tử đến đây là kết thúc, về sau Tàn Tiên làm thế nào, hắn cũng sẽ không lại can thiệp. Lại nhiều làm cái gì, liền dễ dàng lưu lại vết tích. Nếu là tương lai nguyên trở về, vậy liền không đẹp. Ngao Thịnh lừa Tàn Tiên, tiến vào thông thiên chi địa, cũng không phải thật sự là như Tàn Tiên tâm huyết dâng trào thấy như thế thập tử vô sinh, không có bất kỳ cái gì trở về cơ hội. Chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống, lại trực giác nói cho Ngao Thịnh, nguyên rất có thể nắm chặt một đường sinh cơ kia. Coi như nguyên thật không có trở về, còn lại tứ vương trở về sau, tại nhìn thấy Tàn Tiên sở tác sở vi về sau, cũng sẽ dưới cơn thịnh nộ xuất thủ. Tàn Tiên coi là không có mạnh xuyên, đối mặt cái khác tiên vương lời nói Ngao Thịnh liền sẽ ra mặt bảo đảm hắn. Kỳ thật Ngao Thịnh chưa từng có quyết định này, hắn đã bị Ngao Thịnh triệt để từ bỏ. Tiên điện Tàn Tiên sở tác sở vi, làm cho cả Ngao gia tại tiên vương thế lực cái này bảy phòng trong đều biến thành trò cười. Vẫn còn so sánh cái trước nhân đạo tu sĩ một sợi tóc tiên vương gia tộc. Thạch Hạo lúc nói lời này, tiên điện Tàn Tiên nén giận xuất thủ còn chưa tính, hắn sẽ lấy chết bảo vệ Ngao gia tôn nghiêm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhìn xuống, kia toàn bộ Ngao gia đều muốn cùng hắn cùng một chỗ bị chế giễu. Cái này khiến Ngao Thịnh trong lòng rất là không thích, bởi vì hắn cũng bị chế giễu. Lại thêm tiên điện Tàn Tiên căn bản không có khả năng trở về tiên vực, không bằng cuối cùng phát huy một chút nhiệt lượng thừa, vãn hồi bộ phận Ngao gia thanh danh. Lấy Tàn Tiên tính mệnh, đến vãn hồi một vài thứ. Nguyên kịch bản bên trong, Cửu Thiên thập địa không có tiên vương tồn tại, tiên vực tiên vương phe phái đấu sức phía dưới, tiên điện Tàn Tiên trở về tiên vực con đường đều dị thường long đong, cuối cùng vẫn không thành công. Lần này Cửu Thiên thập địa số tôn tiên vương chân thế, hắn không có một chút trở về cơ hội. Tiên điện Tàn Tiên còn có thể sống được, may mắn mà có Thạch Hạo nói muốn tự thân lấy đầu của hắn. Điểm này, Chân Tiên nhìn không thấu, tiên điện Tàn Tiên trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng cũng nhìn không thấu, nhưng Ngao Thịnh bọn hắn nhìn rõ ràng. Một cái chú định không thể trở về quy tiên vực, muốn chết tại Cửu Thiên thập địa, lại để Ngao gia uy nghiêm bị hao tổn Tàn Tiên, theo Ngao Thịnh, an bài hắn đi đến con đường này, chính là hắn sau cùng kết cục. Chờ lấy bị trưởng thành Thạch Hạo giết chết, không bằng chủ động xuất kích, trước khi chết cũng phải có một phen làm. Ngao Thịnh là tuyệt đối không cho phép Tàn Tiên thật một mực co đầu rút cổ, sau đó chết trên tay Thạch Hạo, kia không thể nghi ngờ lại là đối Ngao gia uy nghiêm một lần khiêu khích. Lại, Thạch Hạo biểu hiện tại chạy vào tiên vực trong tình báo cũng đã chiếm rất lớn tỷ trọng, mọi người đều biết người trẻ tuổi này đến tuột cùng đến cỡ nào xuất sắc. Thạch Hạo rất nhiều tư liệu đều có thiết thực chứng cứ, cho thấy thiên phú của hắn không giống mạnh xuyên chấn áp bảy vị bất hủ chi vương, chỉ lưu truyền tại miệng lưỡi ở giữa. Cho nên Thạch Hạo thiên phú rất thụ tán thành. Đây quả thực là tiên vương người kế tục, cho dù là Ngao Thịnh cũng không thể không thừa nhận điểm này. Cho hắn thời gian, thành tiên là tất nhiên, tiên vương cũng có rất lớn hy vọng. Nếu như không phải là Thạch Hạo trên thân mạnh xuyên vết tích quá nặng, cùng mạnh xuyên quan hệ quá gần, dù là tiến vào tiên vực cũng không có khả năng gia nhập thế lực khác. Phàm là có một chút cơ hội, cũng không biết sớm đã có nhiều ít tiên vương đạo thống ném ra ngoài cảnh ô lưu, đi đoạt người. Có thể đối Ngao Thịnh tới nói, cái này xuất sắc người trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác người mang tổ tế linh pháp, có thể coi là tổ tế linh truyền nhân. Vậy vẫn là sớm đi kết thúc tốt. Tiên vương cao cao tại thượng, quan sát hồng trần biến thiên, bộ phận tiên vương tại tuế nguyệt cọ rửa phía dưới, tâm như thiên đạo thiên ý, nhiều khi đều là lạnh lùng vô tình. Hy sinh Tàn Tiên cái này nhất định phải chết chân tiên, đi đổi một cái có rất lớn hy vọng thành tiểu tiên vương tiên tiêu, tại Ngao Thịnh trong nội tâm không có bất kỳ cái gì gánh vác, thậm chí còn cảm giác kiếm lời. A không, hắn ngược lại đem bút chướng này tính tại Mạnh Xuyên cùng Liêu Thần trên đầu. Vâng. Chính vào hôm ấy, 3000 đạo châu tiên quang ngút trời, chấn động trên trời dưới đất. Một tòa thanh đồng tiên điện tại tiên quang bên trong chìm nổi, có âm thanh từ thanh đồng bên trong tiên điện truyền ra. Hoang ở đâu? Mạo tơ yết kiến. Trời trong, mưa cạnh, lại đi, hiểu. Tấu chương xong, chương 1569, đã gặp hoàng, vì sao không bái? Chương 1569, đã gặp hoàng, vì sao không bái? Hoang ở đâu? Mạo tơ yết kiến. Tàn Tiên điều khiển tiên điện xuất thế, tiên uy kinh bát phương. Tiên đạo quang huy như mặt trời phổ chiếu thế gian, tiên uy quét ngang mấy châu chi địa. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, lại làm cho tất cả mọi người kiềm chế vô cùng. Tiên quang diệu thế, cải thiên hoán địa, tiên đạo lực lượng bành trướng, dung thiên địa, động nhật nguyệt. Vạn linh vạn tộc đều rung động, trong lòng kiềm chế vô cùng, tựa hồ một giây sau liền đem đi hướng điểm cuối cuộc đời. Nghiêm ngặt nói đến, đây là 3000 đạo châu, không, thậm chí là cả cái 9 ngày thập địa bản thổ lần thứ nhất có tiên đạo lực lượng chính thức xuất hiện. Biên hoang đại chiến cách cựu thiên thập địa có chút xa vời, rất nhiều người đều không có tận mắt nhìn thấy, không có đích thân thể nghiệm qua. Tiên vực trong sứ đoàn chân tiên hành tẩu thế gian, cũng sẽ không vô duyên vô cớ bộc phát chân tiên lực lượng. Giờ phút này khác biệt, là tại cựu thiên thập địa bản thổ bạo phát tiên đạo lực lượng, để cho người ta rung động. Kỷ nguyên này đến nay là lần đầu tiên. Tiên điện tại tiên đạo trong cột ánh sáng chìm nổi, đột nhiên tiên điện chi môn mở ra, bên trong có một cỗ cổ chiến xa lái ra, kéo xe chính là tám ngựa thiên mã. Thiên mã kéo xe, cổ chiến xa hoành không, tản tiên liền ngồi ngay ngắn cổ chiến xa bên trong. Thanh đồng tiên điện là tiên khí, hắn nếu là muốn cầm tiên khí mà chiến, kia tiêu hao sẽ lớn hơn một chút. Trạng thái của hắn bây giờ thật tiêu hao không nổi, ngay cả tiên đạo uy áp đều thu liễm, không nguyện ý thật lãng phí một tơ một hào lực lượng. Điều khiển tiên khí càng là đang lãng phí lực lượng, cho nên hắn lựa chọn thừa chiến xa lấy tuần tra. Đây là hắn tại tiên cổ những năm cuối từ tiên vực mang xuống tới chiến xa, là của bảo, đối với hắn nguyên thần cùng tản thể có nhất định ôn dưỡng tác dụng. Cổ chiến xa trong nháy mắt liền vượt ngang mấy châu chi địa, tuần sát thiên vũ. Hắn đang tìm kiếm Thạch Hạo tung tích. Không thể không nói, Thạch Hạo khổ tu chi địa rất bí mật, tản tiên trước tiên đều không có phát giác. Hắn làm sao xuất thế, còn đem đầu mâu chỉ hướng hoang. Có tiên vực chân tiên ngóng nhìn tản tiên chiến xa, nghi hoặc không hiểu. Dám đi gây sự với hoang, đây là không muốn sống nữa. Nguyên đế bọn hắn rời đi cựu thiên thập địa, đi tiên vực, đồng thời căn cứ từ tiên vực có được tin tức nhìn, bọn hắn đã thần bí biến mất, không biết đi phương nào. Mặt khác có một vị tiên vực chân tiên như có điều suy nghĩ, khả năng đây chính là ngao lệnh đột nhiên nổi lên nguyên nhân. Nguyên đế bọn hắn chỉ là tạm thời biến mất, cũng không phải sẽ không trở về, ngao lệnh điên rồi. Ai biết được, có lẽ có một chút chuyện chúng ta không biết phát sinh. Không thể không nói, chân tiên không có ngu ngốc, rất dễ dàng liền liên tưởng đến một ít chuyện. Phải chăng muốn xuất thủ tương trợ tại hoang? Có chân tiên nói, nhìn xem liền tốt, làm nhiều nhiều sai, không làm cũng tệ. Coi như chúng ta giúp hoang, hắn liền có thể gia nhập chúng ta trận doanh sao? Có chân tiên hỏi lại. Ngao lệnh xuất thủ phía sau, rõ ràng phát sinh chuyện chúng ta không biết, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là đứng sai đội, sớm đầu tư cũng là có điều kiện, tiên vực không có vĩnh hằng giao hảo đạo thống. Nếu là có thể đem hoang kéo vào bọn hắn trận doanh, kia dù là hôm nay cần liều mạng, bọn hắn cũng sẽ giúp hoang một tay. Nhưng hoang rất rõ ràng không có khả năng gia nhập bọn hắn, lần này không sống nổi còn tốt, còn sống chính là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Tiên vực tài nguyên có thể nói là vô hạn, nhưng tiên đạo tài nguyên lại là có hạn. Những này chân tiên suy tính không có sai, hiện tại giúp Thạch Hạo chính là cho bọn hắn bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh. Về phần Thạch Hạo ân tình, chờ nhân tình này có thể thực hiện thời điểm, còn không biết muốn bao nhiêu năm đâu. Nhưng sai liền sai tại, tầm mắt của bọn hắn không đủ, không cách nào chính xác đánh giá ra Thạch Hạo tương lai thành tựu. Ánh mắt của bọn hắn y nguyên cực hạn tại tiên vực một giới, tất cả cạnh tranh đều là tại tiên vực bên trong. Bọn hắn cho rằng Thạch Hạo tương lai cũng sẽ dung nhập tiên vực hoàn cảnh. Nhưng thật tình không biết, có ít người nhất định là muốn siêu thoát chư thiên. Bất quá cái này cũng không thể trách những này chân tiên, ai hắn có thể biết một cái 9 ngày thập địa tiểu tử tương lai có thể đi đến một bước kia a. Bất quá, mặc dù đại bộ phận người không nguyện ý hỗ trợ, tự nhiên cũng có người đồng ý giúp đỡ. Thì như bản vương một mạch chân tiên, nhưng rất đáng tiếc là Ngao Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ Tam Vương một mạch chân tiên, lâm thời mời mấy vị kia muốn giúp một tay chân tiên luận đạo một phen. Nó ý rất rõ ràng như rõ. Cổ chiến xa tuần tra, tin tức cấp tốc truyền khắp cửu thiên thập địa. Đang lúc bế quan Thạch Hạo tự nhiên cũng là đã bị kinh động, Tần Di Ninh trực tiếp hoảng hoảng trương trương đi vào hắn bế quan điện, bảo hắn biết hết thảy. Cảm thụ được tiết như ẩn như hiện tiên đạo khí cơ, nghe tiên điện tản tiền tiêu gạo, Thạch Hạo mặt có đen một chút. Quả nhiên, xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh. Mạnh Xuyên bọn hắn vừa rời đi cựu thiên thập địa lúc, Thạch Hạo liền nghĩ qua một màn này. Bây giờ ứng nghiệm, thật sự là tốt mất linh xấu linh. Vị kia gọi mù phi đại năng, tổng kết thật đúng là chuẩn a. Thạch Hạo nói thầm, nhớ tới Mạnh Xuyên trước kia cùng hắn nói định luật mù phi. Hạo Nhi, làm sao bây giờ? Tần Di Ninh mặt lộ vẻ vẻ bất an. Nguyên tiên sinh bọn hắn đều không tại, lúc này tiên điện tản tiên xuất thế tìm ngươi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Tử Lăng, Hỏa Linh Nhi bọn hắn cũng tới đến Thạch Hạo bên người, đều là rất lo lắng. Thạch Hạo nhìn xem đám người, thanh âm ôn hòa, không có chuyện gì, đã hắn tìm ta, vậy ta liền ra ngoài gặp một lần hắn. Nhưng hắn là chân tiên a. Hỏa Linh Nhi lo lắng. Thạch Hạo khinh thường, chân tiên lại như thế nào? Tiên thể đem hủy, tiên hồn đem thương, ngũ lao thất thường, hắn tính cái gì chân tiên? Tiên điện lao cẩu, mộ bên trong xương khô, không đủ gây sợ. Đám người không nói gì, chỉ cảm thấy Thạch Hạo thật ngông cuồng. Đừng đi. Hỏa Linh Nhi giữ chặt Thạch Hạo, không hy vọng hắn ra mặt. Chúng ta có thể đợi Mạnh thúc thúc bọn hắn trở về. Thạch Hạo vỗ vỗ Hỏa Linh Nhi tay, ta không thể không đi. Hắn nếu là tìm không thấy ta, liền sẽ đối cùng ta có liên quan người xuất thủ, bước ta ra. Thạch Hạo chưa hề liền chưa từng đánh giá cao qua tản tiên danh giới cuối cùng. Trọng yếu nhất chính là, tản tiên đột nhiên nổi lên, để Thạch Hạo lên lòng nghi ngờ. Mạnh Xuyên đoán chừng là bị sự tình gì kéo lại, tạm thời khẳng định là về không được. Không phải tản tiên tuyệt đối không dám ra tay. Muốn hắn chờ, cái kia không biết muốn chờ bao lâu, 3000 đạo châu đều đã bị lật lại. Về phần Mạnh Xuyên xảy ra chuyện khả năng này, chỉ là tại Thạch Hạo trong lòng lung lay một chút liền bị Thạch Hạo bắt bỏ. Hắn đối Mạnh Xuyên rất có lòng tin. Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện, một cái tản tiên thôi, tiện tay có thể diệt. Thạch Hạo an ủi đám người. Ca, hiện tại nguyên tiên sinh cũng tại, ta thu điểm, không muốn như vậy tốn. Tần Hạo liếc mắt, để hắn điệu thấp một điểm. Chỗ rửa không tại còn như vậy tốn, sẽ bị đánh chết. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Thạch Hạo liếc Tần Hạo một chút. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, đối mặt chân tiên, ta chỉ có thể dựa vào Mạnh thúc thúc sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Hạo lẩm bẩm. sai, 10 phần sai. Thạch Hạo đi ra bế quan địa, chỉ lưu cho bọn hắn một cái bóng lưng. Ta Thạch Hạo cả đời, mặc dù đối cảnh kinh người, nhưng đối mặt cường địch, chân chính lúc độc thủ, dựa vào là đều là thực lực của mình. Bối cảnh, dễ hoa trên gấm thôi. Mọi người thấy Thạch Hạo bóng lưng, đều không do Thạch Hạo cái này sự tự tin mạnh mẽ từ đâu mà tới, nhưng cũng nhận Thạch Hạo tự tin lây nhiễm, an lòng mấy phần, cũng đi theo Thạch Hạo đi ra ngoài, không nguyện ý nuốt ở phía sau mặt. Ngao lệnh lao cẩu, ra ra ngươi ở đây. Thạch Hạo xuất hiện tại 3000 đạo châu trước tiên liền giống to, âm thanh chấn bát phương. Các phương chấn động, tiên điện tàn tiên rõ ràng chính là kẻ đến không thiện, cái này hoang lại còn lớn lối như thế. Thạch Hạo xông lên chân trời, chủ động hướng tiên điện tàn tiên nên đón, một lát về sau đã nhìn thấy chiếc kia cổ chiến xa. Kia tám ngựa tiên mã vững vàng dừng lại, miệng mũi có khí sóng bốc lên, cổ chiến xa trấn áp hoàn vũ. Thạch Hạo độc lập hư không bên trong, chắp tay sau lưng, một phái lạnh nhạt. Ngao lệnh, đã gặp hoang, vì sao không bái? Cái gì gọi là lớn tiếng dọa người nhanh tiên một bước a? Chương 1570, ngựa của ngươi chạy không có ta sai nha. Chương 1570, ngựa của ngươi chạy không có ta sai nha. Hoang rất phách lối, rất chảnh, lời này vừa ra, ngay cả tản tiên đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thạch Hạo nhìn xem tản tiên cổ chiến xa, không khỏi nhíu mày. Đã là cầu tiến tại ta, vì sao ngồi tại trong xe, không lấy chân thân gặp người? Thạch Hạo khiển trách quá mắng, còn không hạ xe, ba gõ chín bái, hạng người giấu đầu lòi đuôi, không phải là nhận không ra người hay sao? Hoang thần phủ ngươi đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Nhìn chăm chú lên nơi này vô số cường giả không khỏi lâm vào trầm mặc. Một vị tiên vực chân tiên giọng mang hoài nghi chi khí, hỏi: "Hai người bọn họ, đến cùng ai là chân tiên, ai thuộc nhân đạo?" "Hẳn là Ngao lệnh a." "Ngao lệnh là cái gì?" "Chân tiên." "Chân tiên là ai?" "Ngao lệnh." "Kia hoang vì cái gì lớn lối như thế? Chân tiên đều bị làm mơ hồ, tình huống như thế nào?" "Ngao lệnh, còn không mau mau giơ đầu, nhận tội để tội." Thạch Hạo hét lớn. "Hoang." Ngao lệnh rốt cục lên tiếng, thanh âm băng lãnh, có chút giản mua nhưng lại như thiên đạo. "Người tiểu bối này, ỷ vào bối cảnh thâm hậu, có tiên vương che chở liền không coi ai ra gì, tùy ý vũ nhục tiên đạo tiền bối. Lần trước trong trạng thái mê man, tạm thời khó mà thức tỉnh, không tính toán với ngươi, cũng là cho ngươi một cái hối cải để làm người mới, thừa nhận sai lầm cơ hội. Thật không nghĩ đến, ta chờ thời gian dài như vậy, vẫn không thấy ngươi có hối cải chi tâm, nói không chừng hôm nay nhỏ hơn trừng phạt lớn giới một phen." Thạch Hạo dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem cổ chiến xa. "Lần trước không phải là ngươi sợ ta mới không dám xuất thủ sao? Hiện tại lại tìm cho mình cái thể diện lý do. Ta liền nói làm sao tiên điện người đều là không muốn mặt, nguyên lai là từ ngươi nơi này lưu truyền xuống tập tục." Cổ chiến xa tán phát khí tức càng thêm băng hàn, tàn tiên nói ra: "Hoàng, ngươi có biết nhục mạ chân tiên, ra sao tội? Dù là ta hôm nay đem ngươi chém giết ở đây, nguyên đế cũng vô pháp chất vấn khiển trách tại ta." Tàn tiên sát ý phun trào, bầu trời đều nhiễm lên huyết sắc. "Hiện tại quỳ xuống đất nhận tội, ta có thể tha cho ngươi tính mệnh. Ta tử tiên cổ những năm cuối đại chiến sống tiếp được, bởi vì trận kia chiến tranh dẫn đến bản thân không trọn vẹn, cũng không phải ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi có thể tùy ý vũ nhục. Ta vì cửu thiên thập địa chi đốc quân lúc, cửu thiên đại quân đều muốn nghe ta hiệu lệnh, ngươi tiểu bối này cũng dám ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ." Tàn tiên thanh âm truyền khắp bát phương, nói lên hắn đi qua huy hoàng. Đốc quân, đích thật là một cái quyền lợi cực lớn vị trí. Nhất là tàn tiên năm đó còn đến từ tiên vực, xuất thân không tệ, đối với tiên vương trở xuống tu sĩ, vẫn là rất có lực uy hiếp. Thạch Hạo nghe thấy tàn tiên lại còn có mặt nói lên đã từng, liền mười phần tức giận. Người này thật là mặt cũng không cần. Tiên cổ đại chiến, người thân là đốc quân, không tại phía trước đốc chiến, lại một mực núp ở phía sau vương, tham sống sợ chết, nhưng có thực hiện đốc quân chi chứ? Đốc quân quyền lợi lớn, nhưng cũng là muốn lên tiền tuyến. Ở hậu phương đốc quân, giám sát cái gì? Giám sát lương thảo sao? Kia có cần hay không khen ngươi một câu biết rõ binh pháp chi tinh yếu đâu? Nhìn lượt tiên cổ đại chiến, ngươi nhưng có xuất thủ qua một lần. Thạch Hạo nghiêm nghị do hỏi, có dám lấy đại đạo phát thệ, nói ngươi thực hiện đốc quân chi trách, một mực tại tiền tuyến chiến trường chống lại dị tộc đại địch. Còn có ngươi cái này một thân thương thế. Thạch Hạo đột nhiên thét dài, vận dụng đại đạo thiên âm, đem thanh âm đưa đến rất rất xa chỗ. Bởi vì tư đoán đánh lén từ tiền tuyến lui ra tới côn bằng, bị hấp hối côn bằng gây thương tích, cũng không cảm thấy ngại trộm đổi khái niệm, nói là bởi vì tiền cổ những năm cuối đại chiến mà tổn thương. Ngươi cái này tham sống sợ chết, lạnh lùng lích kỷ hạng người cũng có thể thành tiên, quả nhiên là tiên đạo sỉ nhục. Ta đem lời đặt ở cái này, dù là nguyên đế thân ở tiên vực, thánh vương cổ tổ đi theo mà đi. Hiện tại chỉ còn ta một người đạo tu sĩ một mình đối mặt với ngươi, ta y nguyên không lên ngươi đầu này lão cẩu. Cái gì chân tiên, bất quá là một con kéo dài hơi tàn, không biết liêm sỉ, trốn ở địa động bên trong nhận không ra người chỗ tôi. Hiện tại chúa tể cựu thiên thập địa người không có ở đây, chuột cũng dám ra nháo sự sao? Bỏ a! Thạch Hạo cái này liên tiếp, một khắc không ngừng nói ra. Tại Thạch Hạo thần thông ra chỉ xuống dưới truyền đến một châu lại một châu địa giới, bị vô số người nghe thấy. Phía cạnh biểu hiện Thạch Hạo công lực chi thâm hậu, mọi người đều bị Thạch Hạo lời nói chỗ xung kích, ngây dại. Tiên điện tàn tiên làm những cái kia cậu thả sự tình, kỳ thật đến bây giờ cũng không phải bí mật, rất nhiều người đều biết, chỉ bất quá không thế nào đặt ở bên ngoài nói. Dù sao cũng là một tôn chân tiên, dù là tàn phế, cũng đứng hàng tiên đạo, mọi người vẫn là theo bản năng có chút kính sợ. Nhưng Thạch Hạo giờ phút này nói những lời này, thật là chỉ vào tàn tiên cái mũi đang mắng, không có chút nào nể mặt, không cô kỵ tàn tiên tiên đạo thân phận. Nhưng chỉ có thể nói, bọn hắn nghe những lời này, trong nội tâm còn rất thoải mái. Ân, những cái kia đối với tản tiên sở tác sở vi không quen nhìn người còn cảm thấy rất thoải mái. Mang tốt. Thạch Hạo sau lưng, các thân nhân của hắn cũng đều cảm thấy rất hạ giận, nhưng lại có thật sâu lo lắng từ trong tim dâng lên. Cái này nhất định sẽ chọc giận tản tiên. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Tản Tiên, "Lão cậu, không lời có thể nói sao? Ngươi cái này không biết liêm sỉ đổ bật minh bạch xấu hổ hai chữ viết như thế nào sao?" Thạch Hạo rất ít ngay thẳng như vậy kịch liệt mắng chửi người, đối mặt địch nhân hắn đồng dạng liền sẽ tùy tiện miệng này vài câu, sau đó đem gọn gàng mà linh hoạt đem địch nhân đầu cho bắn xuống tới. Nhưng đối mặt tiên điện Tản Tiên, hắn thật sự là nhịn không được. Người này làm mỗi một sự kiện, bây giờ nói mỗi một câu vô sỉ, đều để hắn muốn hung hăng mắng to một trận. Hắn nhịn không được, muốn đi mắng, vậy hắn liền không đành lòng. Một cái Tản Tiên còn không có để hắn nhận tư cách. Tiểu xuất sinh, như thế nhục ta. Tản Tiên nộ khí xông thẳng tới chân trời, trong chiến xa chân thân, mặt đỏ dần. Hắn là chân tiên, trước kia tiếp xúc cũng là chân tiên, tất cả mọi người là người có thân phận. Cho dù có tranh cãi, cũng nhiều lắm thì lẫn nhau nhằm vào vài câu, nói chút mơ hồ. Làm sao trực bạch như vậy liền mắng lên, làm mất thân phận, còn thể thống gì? Ngao lệnh một tay nô ra, chụp vào Thạch Hạo. Dù là tương lai bị nguyên đế trách phạt, hôm nay ta cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Tiên đạo không thể đủ. Nếu là nguyên đế phải phạt ta, ta cũng nhận. Tản Tiên nén giận xuất thủ, tiên đạo lực lượng bành trướng, lôi đình nổ vang. Cẩn thận! Thạch Hạo hậu phương vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Hỏa Linh Nhi, Thần Di Ninh bọn hắn mặt mũi trắng bệch. Chân tiên một kích, nhân đạo có thể nào ngăn cản? Chớ nói chi là Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là độn nhất cảnh đâu. Hắn xông quan chí tôn còn không có thành công, Thạch Hạo luôn cảm giác kém một chút cái gì. Nhìn xem Tản Tiên chi trưởng, Thạch Hạo rất trầm tĩnh, sắc mặt không có biến hóa chút nào, khí định thần nhàn. Ngươi giết không được ta. Thạch Hạo chấn định nói, trong tay ném ra ngoài một vật. Một thất ngựa gỗ nhỏ đón lấy Tản Tiên chi trưởng, đón do biến hóa, song phương va chạm. Vâng. Tản Tiên bàn tay trực tiếp bẻ gãy, từng sợi tiên huyết chảy xuôi, chỉ bất quá cái này tiên huyết nhan sắc không phải là rất khỏe mạnh, để lộ ra suy yếu. Một kiện tiên khí. Tản Tiên thanh âm trầm xuống, không nghĩ tới Thạch Hạo còn có dạng này át chủ bài. Nếu như Xích Vương còn sống, Xích Vương liền sẽ nhận ra ngựa gỗ nhỏ. Xích Vương nhất tộc là ngựa gỗ nhỏ cái thứ nhất thụ hại thế lực. Tiên khí lại như thế nào, ngươi có thể điều khiển thần bao lâu? Tản Tiên lạnh giọng nói, lần nữa đánh tới. Hắn không tin Thạch Hạo một người đạo tu sĩ có thể một mực để tiên khí khôi phục. Đối mặt Tản Tiên công kích, ngựa gỗ nhỏ không có lần nữa chống đi tới, mà là đi vào Thạch Hạo bên người, nâng lên Thạch Hạo liền chạy ra. Ai ai ai, nho nhỏ không điểm, chạy thế nào rồi? Thạch Hạo nghi hoặc, đìm chặt ngựa gỗ cổ, không rõ bạch một ngựa tại sao muốn chạy. Hoàn chỉnh bất hủ giả đều làm chết khô, đây bất quá là một cái Tản Tiên thôi. Nhưng ngựa gỗ nhỏ y nguyên không để ý tới Thạch Hạo, hưu một chút liền biến mất tại nguyên chỗ. Tản Tiên khống chế cổ chiến xa, tám ngựa thiên mã truy kích mà lên. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, trông thấy khoảng cách của song phương cũng không rút ngắn, lập tức cười to. Ngao lệnh lão cẩu, ngựa của ngươi chạy không có ta sai nha. Tấu chương xong, chương 1571, ngựa đạp chân tiên chương 1571, ngựa đạp chân tiên ngựa gỗ nhanh chóng, dù là thay Tản Tiên kéo xe tám ngựa thiên mã là thuần huyết, tu vi cao thâm, nhưng cũng đuổi không kịp Thạch Hạo. Thuần huyết thiên mã cho dù là tại tiên vực, cũng là đỉnh tiêm tọa kỵ, rất nhiều đại nhân vật đều dùng cái này thú kéo xe, tự nhiên là bất phàm. Thiên mã hình thái khác nhau, có như rồng, có như sư, có như bằng, nhưng chúng nó đều là thiên mã. Đây chính là huyết mạch đỉnh tiêm biểu tượng. Về phần cái gì chân long kéo xe, tiên hoàng kéo xe, nghe một chút liền tốt. Toàn bộ chân long nhất tộc mới có mấy người, tiên vương đều không có tư cách làm như thế. Tối thiểu tại giới hải vẫn chưa có người nào có thể xa xỉ như vậy. Nhưng cái gọi là đỉnh tiêm tọa kỵ tại đối mặt dơ roi dục ngựa Thạch Hạo, nhưng cũng là bất lực, căn bản đuổi không kịp. Cho dù là Tản Tiên xuất thủ, cũng sẽ bày biện ra hắn công kích một mực chậm Thạch Hạo một bước cục diện quỷ dị. Tựa hồ ngựa gỗ tiến vào mặt khác một phiến thời không, cùng thế giới chân thật ngăn cách. Ngựa gỗ mang theo Thạch Hạo, chạy thắng thời gian, cũng chạy thắng chân tiên. Ta là một cái độn nhất tu sĩ, đang bị một vị chân tiên truy sát, nhưng ta không chút nào hoảng. Bởi vì hắn ngựa chạy không có ngựa của ta nhanh. Mã lực vi tôn. Ngao lệnh lao cẩu, không cần đuổi, ngựa của ngươi không có ta sai nha. Thạch Hạo quay đầu hô to. Ta nếu là ngươi, sớm đem kia tám ngựa đuổi ngựa đánh gãy. Thằng ngại danh. Tản Tiên cả người đều không tốt, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Xính tiên khí chi lợi, có dám xuống ngựa. Đồ đần a ngươi. Thạch Hạo nhìn thoáng qua cổ chiến xa. Ngươi có dám hay không tự phế chân tiên tu vi, đánh với ta một trận. Thạch Hạo quay đầu, tới gần ngựa gỗ ngựa hai nói ra, chúng ta tại sao phải chạy chứ? Trực tiếp chơi hắn a. Một cái Tản Tiên, sao có thể cùng dị vực bất hủ giả so sánh? Thạch Hạo không hiểu, năm đó đối mặt thủ hộ Xích Vương dược viên dị vực bất hủ giả đều trực tiếp chấn áp, hiện tại đối mặt Tản Tiên tại sao phải chạy? Rất không hợp lý a, tổng không đến mức một cái Tản Tiên muốn so dị vực bất hủ giả mạnh a. Ngựa gỗ nghe thấy được Thạch Hạo vấn đề, trong mắt giật giật, không hiểu hào quang hiện lên, Thạch Hạo phảng phất minh bạch ngựa gỗ ý tứ. Ngươi có phải hay không đang hỏi ta, nhất định phải quay đầu chơi hắn sao? Ngựa gỗ khẽ gật đầu. Đối với ngựa gỗ có thể cùng mình giao lưu, Thạch Hạo cũng không kỳ quái. Cái này một đẳng cấp pháp khí, thần chỉ đã có không kém hơn bình thường trí tuệ sinh linh trí. Trước kia không cùng mình giao lưu, bất quá là không muốn lý chính mình. Thạch Hạo thì là nghi hoặc, làm cái Tản Tiên còn có cái gì không xác định. Nho nhỏ không điểm là đang lo lắng cái gì, còn muốn hỏi mình xác thực không xác định. Tản Tiên là cái lông. Thạch Hạo quay đầu, quát to, Ngao lệnh lão cẩu, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại thối lui, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tính mạng của ngươi, ta còn là muốn đợi tương lai mình sau khi thành tiên tự mình đến lấy. Nếu là tiếp tục truy kích, minh ngoan bất linh, sau một khắc ngươi liền muốn mất mạng nơi này. Hoàng cẩu tiểu nhi, ngươi cho rằng dựa vào một kiện tiên khí có thể giết ta? Tản Tiên lạnh giọng nói. Hắn mặc dù tàn, nhưng nếu như dựa vào một kiện tiên khí, vẫn là không giết được hắn. Ân, bình thường phổ thông tiên khí không được. ta mặc dù thân tàn, nhưng cũng không phải một kiện tiên khí có thể khinh đủ. Thạch Hạo nghe vậy, tiếc nuối lắc đầu, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Lúc đầu muốn cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, cho ngươi một cái tương lai chết trên tay ta cơ hội. Đáng tiếc, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Nho nhỏ không hổ điểm điểm, quay đầu, đá chết hắn. Thạch Hạo vỗ ngựa gỗ mông ngựa gỗ ánh mắt nhất động, hình như có tiếng thở dài vang lên. Thần cho Thạch Hạo cơ hội, Thạch Hạo cũng không còn dùng được a. Bất quá thần vẫn là nghe theo Thạch Hạo, tới một cái rừng, sau đó hướng phía tiên điện tản tiên phóng đi. Thần tự nhiên là không sợ một cái tản tiên. Nếu là đổi lại cựu thiên thập địa pháp khí đẳng cấp, thần cao thấp cũng là một kiện chuẩn tiên vương khí, vẫn là cực độ đặc thù loại kia. Một cái tản tiên, không tính là gì. Nhưng còn có vấn đề khác, a thần cũng nghĩ nói với Thạch Hạo một câu, hảo luôn khó quên đáng chết quỷ. Phóng tới cổ chiến xa quá trình bên trong, ngựa gỗ nhỏ tốc độ không có vừa rồi nhanh như vậy. Thạch Hạo cưỡi tại trên lưng ngựa, uy phong lâm liệt, khinh thường bắt phương. Mặc dù không thể tự tay đánh chết ngươi, để cho ta có chút tiến bộ. Thạch Hạo hai mắt như ngọn đuốc, vốn muốn cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, nhưng bây giờ ta quyết định thu hồi loại này ban ân. Ngao lệnh, nên trả nợ. Tiên cổ chi nợ, côn bằng chi nợ, ta bảy tộc chi nợ. Ngươi không cần hoảng, trên hoàng tuyển lộ ngươi sẽ không cô đơn. Hôm nay ngươi đi trước, mặt khác mấy vị tản tiên vị sẽ đến theo ngươi. Tản tiên một cái tay từ trong cổ chiến xa nhô ra, thân hình của hắn mơ hồ có thể thấy được, giống như tiểu tụy. Hắn tình trạng cực kém, vẫn luôn không có khôi phục, chỉ là đình chỉ chuyển biến xấu. Yên tâm, ta không giết ngươi. Tản tiên thanh âm vang lên. Mặc dù ngươi nhiều lần mạo phạm tại ta, nhưng ta y nguyên nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, ta vì người trong tiên đạo, đương nhiên sẽ không giống như ngươi chăm chú. Ngươi còn trẻ, tầm mắt không đủ, không rõ ta đã từng chuyện làm thâm ý. Lần này sẽ chỉ đối ngươi trừng trị một phen, nhìn ngươi lạc đường biết quay lại. Thạch Hạo cười lạnh, đây là trông thấy mình quay đầu cố ý nói tốt hơn nghe, Tản Tiên nói những lời này dụng ý Thạch Hạo đều rõ ràng. Bất quá là sợ Mạnh thúc thúc bọn hắn trở về thanh toán thôi. Nhiều lần cường điệu là mình trước mạo phạm hắn, phạm thượng, hắn đối với mình chỉ là trừng trị một phen, đây là nghĩ chiếm cứ đạo đức điểm cao. Không giết mình, nhưng mình hạ chẳng hẳn là so chết còn muốn thảm a. Ngươi không giết ta, ta đến giết ngươi. Thạch Hạo phóng ngựa mà bay, khí trùng hoàn vũ. Hôm nay mình là song người kia nói sát tiên sự tình. Mặc dù là dựa vào mã chi lực, nhưng có thể giết người ngựa, chính là ngựa tốt. Ngựa của ta không chỉ so với ngựa của ngươi nhanh, ngựa của ta vẫn còn so sánh ngươi mã cường. Tản Tiên tám ngựa thiên mã nhiều lắm thì cái ngựa tông, Thạch Hạo ngựa gỗ nhỏ tối thiểu cũng là ngựa thánh. Một đường ngân sắc lưu quang từ Tản Tiên trong tay mãnh liệt bắn mà ra, nhìn qua cũng không chỗ đặc thủ, chỉ là một đường phổ thông tiên đạo công kích. Thạch Hạo cũng không có để ở trong lòng, vừa rồi Tản Tiên công kích cũng không có đuổi kịp ngựa gỗ nhỏ, hiện tại chẳng lẽ liền có thể phá ngựa gỗ nhỏ phòng ngự? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngựa gỗ nhỏ giống như ngân sắc lưu quang chạm vào nhau, song phương cũng không có bộ phát kinh thiên động địa va chạm, từ Tản Tiên trong tay ra ngân sắc lưu quang đại bộ phận đều tán loạn. Cái này khiến Thạch Hạo có chút kinh ngạc, Tản Tiên kéo hông đến tận đây sao? Một kích này nhìn không phải là rất mạnh a, có lẽ là ngựa gỗ nhỏ quá lợi hại. Tản Tiên cùng Thạch Hạo tâm lý hoạt động cũng kém không nhiều. Cái này tiên khí giống như có chút mạnh có chút cổ quái a, bộ phận ngân sắc lưu quang không có biến mất, muốn hướng Thạch Hạo trong thân thể chui vào. Ngựa gỗ nhỏ phòng ngự tiêu ma một đạo lưu quang, sức chống cự rất mạnh, nhưng ở cuối cùng thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp cuối cùng một sợi ngân sắc lưu quang giống như không thể phá vỡ, phi thường mà cố, vậy mà vượt qua hết thể phòng ngự, dán lên Thạch Hạo làn da, trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn. Thạch Hạo sắc mặt đại biến, thứ gì? Tản Tiên không kịp trả lời Thạch Hạo, bởi vì ngựa gỗ nhỏ đã xuất hiện tại chiến xa của hắn phía trên, móng trước nâng lên, giống như trời nghiêng. Tản Tiên cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp lực, không thể so với một vị thời kỳ toàn thịnh chân tiên chênh lệch. Cái này khổng lồ áp lực để hắn không có dư lực cùng Thạch Hạo giải thích cái gì. Hắn cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Tiên cổ đại chiến ta sống xuống tới, côn bằng cũng không giết chết ta, một kiện tiên khí muốn lấy tính mạng của ta, vọng tưởng. Ta chi tính mệnh, ngày không thể nhận. Tản Tiên gầm thét, nhật nguyệt tinh thần đều rơi xuống. Tiên đạo lực lượng tuôn trào ra, Tản Tiên không cố kỵ nữa thương thế, dốc sức mà vì. Ngựa gỗ nhỏ móng trước đặt xuống, long trời lở đất. Danh xưng chí bảo cổ chiến xa giải thể, tám ngựa thiên mã trực tiếp bị chấn thành khối vụn. Hai vó câu đè xuống, oanh kích Tản Tiên và chạm mạnh một phát. Oanh. Ngựa gỗ nhỏ móng trước đánh tan hết thể trở ngại, rơi vào Tản Tiên trên thân. Tản Tiên lập tức giống như lưu tinh đồng dạng rơi xuống. Ngựa đạp chân tiên. Đấu chương xong, chương 1572, chém đầu chương 1572, chém đầu Thạch Hạo phóng ngựa, đuổi kịp như là cỗ sao trổi hạ xuống tiên điện Tản Tiên. Đó là cái gì? Thạch Hạo trong mắt lanh ý tràn ngập, truy vấn Tản Tiên. Kia cuối cùng một sợi ngân sắc lưu quang tiến vào thân thể của hắn về sau, tựa như là biến mất, hắn căn bản không cảm ứng được. Bởi vì ngựa gỗ nhỏ nguyên nhân, ngăn cách hết thể tiên đạo uy áp, cho nên dù là tại Tản Tiên trước mặt Thạch Hạo cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Thạch Hạo không có chú ý tới chính là mà ở phương xa, cái khác nhìn chăm chú lên nơi này, chân tiên sắc mặt đều ẩn ẩn có biến hóa, sắc mặt rất nghiêm trọng. Đối với cái kia đạo ngân sắc lưu quang, đối với bị ngân sắc lưu quang nhập thể Thạch Hạo, cái đó là trong truyền thuyết khó giải cấm chú. Là thật sao? Ngao lệnh thật người mang cấm chú. Nếu như là thật, kia hoang phế a. Thời khắc này Tản Tiên, tóc hai bù xù, hai tay đứng thẳng rồi, huyết dịch tí tách rơi xuống, đúng là trực tiếp bị bẻ gãy. Tiên điện Tản Tiên nhìn chòng chọc vào Thạch Hạo cùng ngựa gỗ nhỏ, hai mắt xích hồng. Hắn kém chút bị một con ngựa đã chết. Nguyên đế thật đúng là sủng ái ngươi a. Dạng này tiên khí đều giao cho ngươi đến hộ thân. Tản Tiên nói ra, có dạng này một kiện tiên khí, ngay cả chân tiên đều không đả thương được ngươi. Nhưng là trung quy là ta cao hơn một bậc. Ha 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 ha. Tàng Tiên đột nhiên phá lên cười, trong tiếng cười để lộ ra một cỗ khoái ý. Thạch Hạo ánh mắt băng lãnh, thần sắc cũng rất đạm mạc, cũng không còn khí gấp bại hoại. Ngựa gỗ nhỏ lại là một móng đi qua, lần này trực tiếp đá phải Tàng Tiên đầu lâu. Tàng Tiên đầu lâu tựa như con quay đồng dạng xoay tròn vài vòng, nhưng rất hiển nhiên, thương thế như vậy không đủ để Tàng Tiên tử vong. Ha 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 ha, phẫn nộ đi, oán hận đi. Tàng Tiên thâm trầm thanh âm vang lên. Ta không cách nào sống sót, mà ngươi sẽ sống, nhưng đối ngươi dạng này Thiên Kiêu tới nói, tiếp xuống sinh hoạt lại so với chết còn muốn thống khổ. Ha 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 ha. Tàng Tiên tiếng cười chấn động thiên địa, hắn vẫn không có nói cho Thạch Hạo, kia tiến vào hắn Thạch Hạo thể nội ngân sắc lưu quang là cái gì? Có thể bằng vào ta thân thể tàn phế, đổi đi một vị tương lai tiên vương, chết có ý nghĩa. Thạch Hạo mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tàng Tiên, hắn thừa nhận hắn chủ quan, ỷ vào ngựa gỗ nhỏ đã từng biểu hiện ra thần uy, liền không có đem một cái Tàng Tiên để vào mắt. Giờ phút này ăn một cái thua thiệt ngầm. Ngươi đáp ý quá sớm. Thạch Hạo nói ra, mặc kệ ngươi cho ta gieo thủ đoạn là gì, có bao nhiêu âm độc, tại tiên vương trước mặt, tại nguyên đế trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Ngươi nói đúng, ngươi thật sự sẽ chết, ta sẽ sống, nhưng là giống nhau thường ngày còn sống. Tàng Tiên trên mặt khoái ý không giảm, không nói thêm gì. Nguyên đế đã không về được. Bất quá tin tức này hắn không có để lộ ra đi, hắn không có lý do sẽ biết tin tức như vậy, nếu là nói, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp bán Ngao Thịnh. Hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Cũng không phải trong nội tâm đối Ngao Thịnh vô cùng trung thành, mà là hắn hiểu được, phát sinh như thế một lần biến cố, hắn thật sống không nổi nữa. Nhất định phải chết, vậy liền không làm những cái kia vô vị sự tình. Ta muốn tự tay chặt xuống đầu của hắn. Thạch Hạo đối ngựa gỗ nhỏ nói. Ngựa gỗ nhỏ biến làm lưu quang, sau đó hóa thành một thanh trường đao xuất hiện trên tay Thạch Hạo. Ngao lệnh, ngươi cái này xấu xí tội ác cả đời, kết thúc. Thạch Hạo nâng đao, tiên điện Tàng Tiên điên cùng dãy rủa, nhưng hắn sao có thể tránh thoát ngựa gỗ nhỏ giam cầm chi lực? Thời kỳ toàn thịnh bất hủ giả đều bị ngựa gỗ nhỏ tùy tiện thu thập, hắn một cái Tàng Tiên kém xa. Ngươi dám thí tiên? Tiên điện Tàng Tiên sắc mặt đột nhiên dữ tợn, kém chút bị một con ngựa đá chết, cũng đã là vô cùng nhục nhã. Nhưng ngựa gỗ nhỏ tình huống rất đặc thù, chỉ cần là chân tiên đều có thể nhìn ra ngựa gỗ nhỏ cường đại. Hắn mặc dù mất mặt, nhưng ở tiểu một mặt đường lực lượng cường đại dưới, cũng không có đem mặt hoàn toàn mất hết. Nhưng nếu là bị Thạch Hạo chặt xuống đầu, cho dù là mượn nhờ ngựa gỗ nhỏ chi lực, vậy hắn cũng là mặt mũi hoàn toàn không có. Bị nhân đạo tu sĩ hành hình chém đầu, thanh danh này tuyệt đối là sẽ lưu truyền bản cổ. Người ta cũng mặc kệ Thạch Hạo trong tay cầm chính là ngựa gỗ nhỏ biến thành chi đao, về sau nhắc lên tiên điện Tàng Tiên đều sẽ nói, chính là cái kia bị nhân đạo tu sĩ chém đầu chân tiên a. Tiên đạo quán lực, ngập trời nhân quả liên lụy, tương lai ngươi ắt gặp cướp. Ha ha ha, ta quên đi, ngươi đã không có tương lai. Hồn nào? Thạch Hạo phun ra hai chữ, tâm niệm truyền lại cho trong tay chi đao. Đấu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa, thời không đổi vị, lại xuất hiện thì Thạch Hạo đã mang theo Tàng Tiên đi tới mặt khác một mảnh thổ địa. Nơi này là Tội Châu. Ngựa gỗ nhỏ biến thành trên trường đao bí lực phun trào, đánh vào Tàng Tiên hai chân phía trên, Tàng Tiên trực tiếp quỳ xuống. Bởi vì ngươi, nơi này mỗi một tấc đất đều nhiễm lên biên hoang bảy tộc tộc nhân máu tươi. Bảy tộc tộc nhân anh linh đều đang nhìn ngươi, kia cố hận giống như giận ngươi cảm nhận được sao? Thạch Hạo thanh âm càng thêm băng lãnh, đây là hắn đối Tàng Tiên tức giận nhất địa phương. Tiên điện trước kia đối với hắn chèn ép giống như truy sát, hắn thậm chí đều có thể không so đo. Nhưng tiên điện Tàng Tiên đối Côn Bằng làm sự tình, đối biên hoang bảy tộc làm sự tình, đây là Thạch Hạo vô luận như thế nào cũng không có khả năng bên, không có khả năng tiêu tan. Người thân thể, người hồn sẽ lưu tại nơi này, vĩnh quy Tội Châu, chuộc tội ngàn ngàn vạn vạn năm. Thạch Hạo trong tay chi đao dần dần nâng lên, đao quang lấp lóe, ánh sáng mấy châu chi điện. Chỉ hận năm đó mềm lòng, không có giết tuyệt tội máu. Tiên điện Tàng Tiên gào thét. Thạch Hạo không nói, trong tay chi đao mang lên tối cao. Thủ hạ lưu tỉnh. Phương xa có chân tiên hét lớn, muốn lấy đạo âm phải yêu nhiều Thạch Hạo. Nhưng hắn lại không có thể tới, ngược lại bị mặt khác chân tiên ngăn lại luận đạo. Hết thể đều là cái luân hồi. Vừa rồi bọn hắn cả người, tìm người luận đạo, hiện tại bọn hắn bị cản, bị luận đạo. Ta sẽ chờ lấy ngươi, chờ ngươi nhẫn nhịn không được. Hàng quang lóe lên, Tàng Tiên lời còn chưa nói hết, đầu lâu bay lên, tiên huyết phóng lên tận trời, nhuộm đỏ thương khung, hắn nguyên thần cũng bị chém đứt. Chết triệt triệt để. Hôm nay, Trảm Tiên. Thạch Hạo thanh âm vang lên, bình thản không gợn sóng. Phối hợp bên cạnh hắn không đầu tiên thi, lại rung động lòng người. Một vị chân tiên chết tại Tội Châu, trước khi chết quỳ xuống đất, sau khi chết cũng phải quỳ thẳng tại đây. Trường đao biến mất, lại hóa thành ngựa gỗ nguyên thần, thu nhỏ về sau rơi vào Thạch Hạo trên bờ bay. Ánh nắng vương bay xuống, rơi trên người Thạch Hạo đánh ra từng mảnh pha tạm, thân ảnh vô hạn kéo dài, vô cùng to lớn. Trảm Tiên về sau, sát khí tràn đầy giữa thiên địa, giống như Thạch Hạo tôn lên lẫn nhau nắm, để Thạch Hạo phảng phất biến thành một vị sát thần, ma thần. Thạch Hạo độc lập thương cung, giờ phút này trong lòng đột nhiên dâng lên cảm ngộ rất nhiều. Vũ trụ, thiên địa, tinh thần, đại hải, đại lục, chúng sinh. Trong lúc nhất thời ý niệm trong lòng hỗn loạn, linh quang bốn phía. Thọ nguyên bên trên vĩnh hằng bất hủ, thiên băng địa diệt y nguyên sẽ không thọ tận mà chết chân tiên chết tại trước mặt hắn, chết tại trên tay của hắn, tiên huyết còn tại chảy xuôi. Tiên chết rồi, người sống. Thạch Hạo đột nhiên hào khí ngất trời, lại cảm giác tự thân hơi nhược trần ai, vô hạn quang minh nhưng lại vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám bên trong. Thanh tỉnh giống như mơ hồ, lý trí giống như điên cuồng. Hắn giờ phút này cảm giác rất phức tạp. Tự thành thiên địa, sánh vai vũ trụ, thân như càn khôn. Miểu như hạt bụi nhỏ, lui như sâu kiến, trong gió ánh nến. Thạch Hạo tâm đột nhiên lắng động xuống dưới, có đồ vật gì đang nổi lên. Nhân đạo sát tiên, xưa nay có thể có mấy ví dụ. Thạch Hạo thời khắc này nỗi lòng, không có bao nhiêu người có thể hiểu được, cảm thụ của hắn giờ khắc này, vô cùng phức tạp, trong lòng linh quang như sợi tóc dây dưa, một đoàn loạn. Chính hắn đều lý không rõ. Trảm chân tiên đầu lâu sau cảm giác ngay cả Thạch Hạo người trong cuộc này đều không thể hình dung. Tiên vực trong sứ đoàn chân tiên đột nhiên xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt, đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem giống như tại suy nghĩ viễn vông Thạch Hạo. "Tiểu Hữu, ngươi nguy hiểm." Ban Vương một mạch chân tiên thở dài. Thạch Hạo hoàn hồn, ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng có cảm giác như vậy. Tấu chương xong, chương 1573, gãy được chân tiên, gãy không được ta chương 1573, gãy được chân tiên, gãy không được ta Thạch Hạo cha mẹ bạn cũng tới đến Thạch Hạo bên người, ân cần nhìn xem Thạch Hạo. "Tình huống không tốt lắm a." Thạch Hạo thần sắc rất nghiêm trọng. "Hạo Nhi ngươi thế nào? Nơi nào có vấn đề sao?" Thần Di Linh lo lắng hỏi. Thạch Hạo cười khổ, không ổn địa phương ngay tại ở, thủ tiên điện tản tiền công kích về sau, ta cũng cảm giác không ra có chỗ nào không ổn. Ta không biết đến tột cùng là nơi nào không tốt lắm, nhưng khẳng định có cái gì phi thường ác liệt sự tình phát sinh. Thạch Hạo hướng bàn vương một mạch chân tiên, hỏi, tiền bối, ngao lệnh thủ đoạn, đến tột cùng là cái gì? Xem sắc mặt, những này chân tiên tuyệt đối là biết đến. Ngao lệnh đối ngươi hạ một loại cấm chú, phi thường ác độc một loại nguyền rủa. Bàn vương một mạch chân tiên thở dài, thân chúng đùa này, một thân đạo hạnh đều sẽ chậm rãi bị chém dụng, pháp lực tiêu tán thành vô hình bên trong. Cho dù là chân tiên chúng cái này chú cũng đánh không được, sẽ bị sống sờ sờ phế bỏ, trở thành phàm nhân. Lời nguyền này gọi là gãy tiên chú. Thạch Hạo cùng bàn vương một mạch chân tiên đồng thời nói ra cái danh xưng này. Ngươi biết lời nguyền này? Có chân tiên kinh ngạc. Biết. Thạch Hạo sắc mặt trầm ngưng, ngao lệnh đánh lén côn bằng thời điểm, liền thi triển lời nguyền này, là côn bằng đột tử nguyên nhân một trong. Ta đi qua côn bằng tọa hóa địa. Ngươi nếu biết đùa này, cũng làm biết được thân chúng đùa này hậu quả. Bàn vương một mạch chân tiên muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút phức tạp. Người cùng côn bằng khác biệt, côn bằng vốn là sắp chết, gãy tiên chú hóa đi đạo hạnh của nàng, gia tốc nàng tử vong. Ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi lại biến thành một cái căn cơ bị hết, đạo hạnh hoàn toàn biến mất phế nhân. Thạch Hạo nói tiếp, hắn nhìn qua rất tỉnh táo, cũng không có kinh hoàng giống như tức giận. Cái gì? Thạch Hạo thân hữu nhóm quá sợ hãi, có chút không dám tin tưởng mình nghe thấy những lời này, nhao nhao nhìn về phía Thạch Hạo. Chân tiên đại nhân, Hạo Nhi thật sẽ mất đi toàn bộ tu vi sao? Tần Di Ninh khẩn trương hỏi, cái này gãy tiên chú thật sự có lợi hại như vậy sao? Ban Vương một mạch chân tiên nhìn thoáng qua Tần Di Ninh, nhận ra đây là Thạch Hạo mẫu thân, cũng nguyện ý trả lời nàng. Lời nguyên này vô cùng ác độc giống như hiếm thấy, tại tiên cổ thời đại cửu thiên thập địa giống như tiên vực, cũng là vô cùng ý thấy. Chúng ta cũng không nghĩ tới ngao lệnh biết cái này loại nguyên rủa thuật, nhưng nó hiệu quả xác thực như thế. Gãy tiên, chân tiên cũng phải ở đây chú phía dưới gãy đi đạo hạnh, hóa thành phàm nhân, lại quá trình này vô cùng thống khổ. Bị ngoại lực sinh sinh hóa đi căn cơ giống như đạo hạnh, cái này có thể không thống khổ a? Tần Di Ninh, Hỏa Linh Nhi bọn người con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Thạch Hạo trở thành một tên phế nhân, bọn hắn không cách nào tưởng tượng một màn kia. Không phải là Thạch Hạo tu vi bị phế, bọn hắn liền ghét bỏ Thạch Hạo, bọn hắn sẽ càng đau lòng hơn Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo là như vậy lóa mắt ta, hiện tại biết được là như vậy một cái tương lai, chính hắn sẽ có bao nhiêu khó chịu. Hỏa Linh Nhi nắm chặt Thạch Hạo tay, không cần phải sợ chờ Mạnh Thúc Thúc trở về hắn nhất định có biện pháp. Thạch Hạo lắc đầu, ta biết ngao lệnh sẽ gây tiên chú, ta lúc còn rất nhỏ liền biết. Nhưng ta đã mất đi cẩn thận chi tâm, ỷ vào nho nhỏ không điểm ở bên cạnh ta liền không đem ngao lệnh để ở trong mắt, quên đi chuyện này. Ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì nho nhỏ không điểm ngay từ đầu là trực tiếp mang theo ta chạy. Một vị chân tiên ở bên cạnh gật đầu, nhìn qua Thạch Hạo trong ánh mắt tràn đầy đáng tiếc thần sắc. Gãy tiên chú chi lực, tiên đạo lực lượng là không cách nào ngăn cản, hết thảy phòng ngự cuối cùng đều sẽ bị xuyên thủng. Chí kiên nhục thân, hùng hậu pháp lực, vô địch pháp tắc, đều ngăn không được gãy tiên chú. Chỉ cần tiên vương tự mình xuất thủ, mới có thể ngăn lại gãy tiên chú. Đây cũng là gãy tiên chú có được hiển hách hung danh nguyên nhân một trong. Đây cơ hội là chỉ cần dùng ra, liền tất chúng một đường nguyên rủa thuật. Cũng không phải nhân quả gì công kích, khái niệm thần thông. Nhưng không cách nào chống cự, cũng chính là khác loại tất chúng. Nếu là có thể bị chân tiên phòng ngự ở, vậy cái này gãy tiên chú cũng không trở thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đùa này gần như khó giải. Trong tay ngươi món kia tiên khí rất đặc thù, nhưng không vào tiên vương pháp khí, không có tiên vương lực lượng pháp tắc, cũng là ngăn không được gãy tiên chú. Ta quá bất cẩn, quá không coi ai ra gì. Thạch Hạo lắc đầu, nghĩ lại sai lầm của mình. Sư tử bộ thỏ, cũng phải đem hết toàn lực, lần này chính là cho ta giáo huấn. Về sau tuyệt đối không thể tái phạm tương tự sai lầm. Ta nhìn ngươi thế nào tuyệt không lo lắng. Ban Vương một mạch chân tiên tò mò hỏi. Những người khác cũng có cảm giác như vậy, đối với mình thân chúng gãy tiên chú, mấy tháng sau liền muốn từ cựu tiên thập địa thứ nhất tiên kiêu biến thành một tên phế nhân chuyện này, hoa giống như không có một chút phản ứng. Ngược lại tại nghĩ lại tự thân, còn tại cân nhắc về sau đâu. Lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ những tâm tình này hữu dụng không? Thạch Hạo rất lý trí, đồng thời hiện tại trạng thái có chút kỳ dị. Tự tay chặt xuống một vị tiên đạo nhân vật đầu lâu về sau, hắn giống như lâm vào không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thần diệu cảnh. Không minh tâm tính, vô hạn hùng vĩ lại vô hạn nhỏ bé. Đợi nguyên đế giống như trừ vương trở về, gãy tiên chú có thể chống cự đế giả thủ đoạn. Thạch Hạo tỉnh táo nói, hắn rõ ràng nhất, Mạnh Xuyên hiện tại còn không phải đế giả, nhưng hắn vẫn là như vậy nói. Đây không phải vì tự an ủi mình, mà là vì an ủi những người khác. Lời này cũng làm cho đám chân tiên hoàn hồn, gãy tiên chú tiên vương nói không chừng đều có thể hóa giải, càng đừng đề cập cường đại hơn nguyên đế. Mặc dù bọn hắn cũng chưa từng nghe qua tiên vương hóa giải gãy tiên chú ví dụ, nhưng đế giả nhất định có thể. Lại nói, gãy tiên chú có thể gãy tiên nhân, nhưng lại có thể gãy ta. Thạch Hạo trong giọng nói để lộ ra cường đại tự tin. Ta là hoang, chỉ là gãy tiên chú, còn thu ta không được đạo hạnh. Không phải là Thạch Hạo khoác lác, ngựa gỗ nhỏ ra chỉ ở hắn, hắn giờ phút này cũng phát giác thể nội nguyền rủa chi lực. Nhưng này cố lực lượng tại hắn cảm giác bên trong, giống như cũng liền như thế. Chúng tiên đều chấn, bị Thạch Hạo trong lời nói không có gì sánh kịp tự tin chỗ lay, tựa hồ đã nhìn thấy Thạch Hạo bằng vào thực lực của mình liền hóa giải gãy tiên chú một màn kia. Thạch Hạo bánh một chút ngao Tịnh Tam Vương bọn hắn đạo thống xuất thân mấy vị kia chân tiên một chút. Ta mặc kệ ngao lệnh vì cái gì đột nhiên tập kích tại ta, nhưng ta cảnh cáo một ít người một câu, đừng có lại chọc tới ta. Không phải, trừ phi tiên vương hạ phàm mới có thể bảo trụ một ít người tính mệnh. Thạch Hạo lại đối bàn vương một mạch chân tiên, còn có tại vừa rồi chém đầu tối hậu quan đầu âm thầm giúp hắn một tay mấy vị kia chân tiên thi lễ. Đa tạ các tiền bối hỗ trợ, ta còn có việc, trước hết rời đi. Tự đi là được. Thạch Hạo mang theo thân hữu nhóm rời đi, chỉ để lại cho quần tiên một cái bối cảnh. Gãy tiên chú a. Có chân tiên thở dài, dạng này một cái anh tài, vậy mà chúng gãy tiên chú. Thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm, thế sự vô thường, ai có thể muốn lấy được đâu. Trước đây không lâu còn hăng hái, hơn 20 tuổi liền tu thành độn nhất cảnh, muốn đánh vỡ 500 năm ma chú, dám cùng chân tiên kêu gào hoang, bây giờ tiền đồ trong nháy mắt ảm đạm. Nguyên đến nếu là trở về, cái này gãy tiên chú chưa hẳn không thể giải. Một vị chân tiên nói. Một vị chân tiên lắc đầu, ta nhìn khó, cũng không phải nói nguyên đế không cách nào hóa giải gãy tiên chú, nhưng ta theo ta thấy đến, nguyên đế trong thời gian ngắn là không cách nào trở về. Không phải ngao lệnh cũng không dám xuất thủ. Chờ gãy tiên chú có hiệu lực, hoang tu vi bị toàn bộ hóa đi, lúc kia liền đến đã không kịp. Đều là người thông minh, có thể từ tản tiên đột nhiên cử động nhìn ra vài thứ. Nói không chừng hoang có thể tự hành phá giải gãy tiên chú. Một vị chân tiên thử thăm dò nói. Chân tiên cũng không lực, một mình hắn đạo tu sĩ có thể làm. Ngao ra chân tiên cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Nằm mơ cũng không thể. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Có chân tiên thở dài, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, Thạch Hạo tên lại một lần nữa bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Hoang bị phế. Tấu chương xong, chương 1574, triệt để không chương 1574, triệt để không cựu thiên thập địa sôi trào. Hoang thân chúng chết tiên chú, trở thành phế nhân tin tức này như vòi rồng truyền khắp chư giới, chấn thiên động địa. Hoang thật bị phế rồi. Đây chính là hoang à, quét ngang cựu thiên thập địa, tài năng ngút trời, thế hệ trước đều không phải là đối thủ của hắn. Hoang làm sao có thể trở thành phế nhân? Hắn sáng lập tu luyện sử thượng thần thoại, đánh vỡ cái này đến cái khác ghi chép, không có khả năng. Hoang thế nhưng là nguyên đế truyền nhân, tự thân vô song vô đối, chú định vô địch cổ kim, như thế nào như thế? Có người cảm thấy khó có thể tin, kia là cỡ nào thần nhân, cựu thiên thập địa vô địch thủ, vậy mà truyền ra trở thành phế nhân tin tức. Hoang đã trở thành kỷ nguyên này một cái ký hiệu, là một loại biểu tượng. Mọi người tại hoang trên thân nhìn thấy rất nhiều thứ. Tỷ như một người đến tột cùng có thể thiên tài tới trình độ nào, một cái thiên kiêu đến tột cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Tại trong mắt rất nhiều người, hoang hắn là thiên kiêu trần nhà, là kỳ tài hạn mức cao nhất. Xuất đạo đến nay, chưa từng thua trận. Hung thú hậu duệ, bất bại thần thoại, vô địch đời thứ nhất, cổ đại quái thai, trường sinh tộc nhân, dị vực thiên kiêu, đế tộc truyền nhân. Vô luận ngươi là bậc nào thiên kiêu kỳ tài, thanh danh dung thiên địa, nhưng ở đối mặt hoang thời điểm, chỉ có thể bại, chỉ có bại. Kỷ nguyên này, thậm chí hướng phía trước đẩy mấy cái kỷ nguyên, nếu là muốn bình một vị thiên kiêu chi vương, kỳ tài chí tôn, thứ nhất anh kiệt, trừ hoang gia không còn có thể là ai khác. Đây là tiên vương tự mình công nhận, cấm khu chi chủ vị này thần cổ thứ nhất vương thản nhiên thừa nhận, hắn tuổi trẻ thì không bằng Thạch Hạo. Liêu thần chưa nói qua dạng này, nhưng Mạnh Xuyên thay nàng nói là được rồi. Dạng này vô thượng tiên kiêu chi vương lại bị phế đi. Điều này khiến mọi người làm sao có thể tin tưởng? Thậm chí có người lớn mật đi cầu kiến chân tiên, muốn chứng thực việc này. Sau đó đạt được khẳng định đáp án. Hoang, hoàn toàn chính xác thân chúng chết tiên chú, chân tiên khó giải, sau một tháng liền sẽ bị phế đi căn cơ, đạo hạnh tiêu hết. Nếu là nguyên đế có thể kịp thời từ tiên vực chạy về, kia hoang mới có thể có cứu. Chân tiên xác nhận việc này, những cái kia không tin người cũng không thể không tin. Trong lúc nhất thời, chúng sinh muôn màu, các cường giả ầm ĩ tội châu thạch tộc trụ sở, Thạch Hạo thân hữu nhóm đều vây quanh ở Thạch Hạo bên người, dùng một cái từ để hình dung lời nói phi thường và đáng. Nam mặc nữ nước mắt. Hai tử chờ nguyên tiên sinh trở về sau, ngươi nhất định sẽ tốt. Thạch Vân Phong khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, miệng bên trong lại nói lấy an ủi Thạch Hạo. Cái gì chết tiên chú, há có thể xấu ngươi đạo hạnh, ngươi thế nhưng là Thạch Hạo. Hòa Hoàng thân hình cao lớn, làm ra một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ muốn cho Thạch Hạo không cần phải sợ. Từ khi Mạnh Xuyên chuyển đi Cựu Thiên cắm rễ về sau, Thạch Vân Phong, Hỏa Hoàng những người này thật lâu chưa từng xuất hiện tại Mạnh Xuyên trước mặt. Nhưng bọn hắn qua đều rất tốt. Tại Mạnh Xuyên rời đi thời điểm, Hỏa Hoàng cũng đã là thần hỏa cảnh, bây giờ tu vi mặc dù so ra kém những cái kia chân chính tiên tiêu, nhưng cũng đứng hàng thiên thần. Thư đạo đều có thể, đến lúc đó cũng là nổi tiếng giáo chủ, tại 3000 đạo châu cũng là đại nhân vật. Hỏa giáo chủ, nếu là tương lai tiến vào tiên vực, dựa vào thời gian đi mãi, chí tôn cũng không phải mãi không ra. Thạch Vân Phong không bằng Hỏa Hoàng, nhưng cũng thành công nhóm lửa thần hỏa, có thể xưng thần minh. Lao thôn trưởng thành thần, tráng quá thay tráng quá hay. Bất quá Thạch Vân Phong, Hỏa Hoàng tu vi kỳ thật cũng không trọng yếu. Mạnh Xuyên luyện được 24 khỏa chân tiên đan, khẳng định là có hai người bọn họ một phần. Chờ bọn hắn tu vi đạt tới thiên phú cực hạn, hoặc là tốc độ tu luyện chậm đến nhìn không thấy tiến bộ thời điểm, một viên chân tiên đan vào trong bụng, lập tức thành tiên. Hỏa Hoàng có thể nói là trước hết nhất đầu nhập vào Mạnh Xuyên ngoại bộ thế lực, có thể nói là có tổng lòng chi công. Đồng thời Hỏa Hoàng đối mặt Mạnh Xuyên thời điểm, còn rất bên trên nói. Mạnh Xuyên đương nhiên sẽ không quyền hắn, về phần Thạch Vân Phong thì càng không cần nói. Cái khác tỷ như Thạch Tử Lăng, Thạch Trung Thiên, Tần Di Ninh, còn có Thạch Thôn Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao, cùng Thạch Hạo một đời bị hầu, Đại Tráng, Thạch Thanh Phong. Những người này đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu vi tại 3000 đạo châu đều có thể xưng là không tồi. Thần hỏa, chân thần, thiên thần đều có người đạt đến. Như Thạch Trung Thiên dạng này thiên phú không tồi người, càng là đụng chạm đến hư đạo cảnh. Tần Di Ninh lôi kéo Thạch Hạo một cái tay, lệ rơi đầy mặt. Ta thật không có việc gì, các ngươi không muốn một bộ ta nhanh không được biểu lộ a? Thạch Hạo vô lực nói, hắn đây không phải còn sống khỏe dễ sao? Chờ Mạnh Thúc Thúc trở về, cái này chết tiên chú nhất định có thể phá giải. Thạch Hạo cái này gặp nạn người ngược lại tới dỗ dành những người khác. Nếu là không được đâu? Nếu là không được, vậy ta dựa vào chính mình cũng có thể làm được hóa giải chết tiên chú. Thạch Hạo kiên định nói ra, thậm chí ta càng có khuynh hướng dựa vào chính mình đến hóa giải chết tiên chú. Đây là gặp chắc trở, nhưng cũng là cơ duyên. Thạch Hạo suy nghĩ minh bạch, ngay từ đầu ngựa gỗ nhỏ mang theo hắn chạy, nhưng về sau tại hỏi thăm ý kiến của hắn về sau, cũng không có cố chấp tiếp tục dẫn hắn chạy. Ngựa gỗ nhỏ rất rõ ràng là biết tàn tiên người mang chết tiên chú, cho nên mới trực tiếp dẫn hắn chạy. Nhưng loại này chạy cũng không kiên định. Ngựa gỗ nhỏ sẽ không hại hắn, vậy đã nói rõ, cho dù là hắn trúng chết tiên chú, cũng sẽ không xuất hiện tổn thất không thể vãn hồi. Không phải, ngựa gỗ nhỏ liền sẽ không mang theo hắn quay đầu lại. Nhất định có một chút hy vọng sống. Mặc dù ngựa gỗ nhỏ không có cùng hắn trực tiếp giao lưu, đây chỉ là Thạch Hạo suy đoán, nhưng Thạch Hạo cảm thấy mình không có đoán sai. Đồng thời hắn cũng hoàn toàn chính xác có tự tin. Chân tiên không thể hóa giải nguyên rủa, hắn chưa hẳn lại không được. Chết tiên chú hóa người căn cơ giống như đạo hạnh, nhưng nói thật, tại Thạch Hạo cảm ứng bên trong, chết tiên chú đối với mình căn cơ giống như đạo hạnh ăn mòn, có thể nói là tương đương chậm. Tàn tiên nói một tháng có thể hóa tận Thạch Hạo đạo hạnh, nhưng nhìn chết tiên chú biểu hiện bây giờ, cho nó thời gian một năm có thể làm được hay không đều khác nói. Cái này cho Thạch Hạo một loại cảm giác, một loại văn danh thiên hạ chết tiên chú, cũng bất quá như thế cảm giác. Liền cái này, đến tột cùng là hắn căn cơ quá mạnh quá kiên cố, vẫn là cái này chết tiên chú nhưng thật ra là cái bộ dáng hàng. Chờ ta làm xong một chuyện cuối cùng, liền chuyên tâm ứng đối cái này chết tiên chú. Thạch Hạo hào hùng đầy cõi lòng. Ta cả đời này sáng lập vô số kỳ tích, phá giải chết tiên chú cũng chính là một trong số đó. Ngươi muốn đi làm cái gì? Hỏa Linh Nhi hỏi. San bằng tiên điện. Thạch Hạo nhìn về phía phương xa. Cái này chết tiên chú muốn sau một tháng mới có thể phát tác, để cho ta tu vi hoàn toàn biến mất, trước đó ta muốn đem những chuyện này cho làm. San bằng tiên điện về sau, ta liền sẽ về Bát Vực, ở nơi đó tiềm tu. Ta tại Bát Vực chờ ngươi trở về. Hỏa Linh Nhi nói, những người khác cũng là ý tứ này. Không có người nói muốn rời khỏi Thạch Hạo loại lời này, không nói trước tình cảm thâm hậu, chính là Thạch Hạo bản thân cũng không phải không có hy vọng. Mạnh Xuyên không có trở về, chính miệng nói cứu không được Thạch Hạo trước đó, vậy bọn hắn liền sẽ ôm lấy hy vọng. Coi như thật không có hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không rời đi Thạch Hạo. Tương tại đỉnh phong thời gian hưởng qua vinh quang, cũng sẽ tại thung lũng thì làm bạn. Thạch Hạo rời đi, độc thân tiến về tiên điện. Tiên điện vốn là vui sướng giống như bi thương bầu không khí đan xen. Dù sao hoang bị phế, đây quả thực là khắp trốn mừng vui việc vui, bọn hắn hận không thể xếp đặt tiến hội, vừa múa vừa hát đến chúc mừng. Nhưng bọn hắn tiên điện chỗ dựa lớn nhất, Tàn Tiên cũng bị Thạch Hạo chém đầu, đây cũng là một cái sấm sét giữa trời quang. Không có Tàn Tiên, không có Chí Tôn, bọn hắn tiên điện cùng 3000 đạo châu cái khác đại giáo liền không có bản chất tính khác biệt. Thậm chí còn so ra kém Bất Lao Sơn, bởi vì Tần Trường Sinh đã đột phá, tấn thăng Chí Tôn. Quả nhiên là vui như lên trời, buồn cũng từ trên trời hạ xuống. Nhất là tại nhìn thấy tiên điện cổng xuất hiện Thạch Hạo thân ảnh về sau, tiên điện người liền càng thêm buồn. Hoang sau một tháng làm mất đi tu vi tin tức đã truyền khắp cả giới. Nhưng bây giờ Hoang vẫn là cái kia thứ nhất tiên kiêu a, cái này sóng triệt để không a. Tấu chương xong, chương 1575, mặt pháp cùng mặt pháp không thể cơ đúa cả năm. Chương 1575, mặt pháp cùng mặt pháp không thể cơ đúa cả năm. Loạn cổ thời không, thiên tiêu chi vương gãy kích trầm xa, đi hướng mặt lộ, muốn cầu sống trong chỗ chết, nghịch thiên tái sinh. Nếu có thể hướng lên trời lại mượn 500 năm. Giải nguyên rủa, phá ma chú, trèo lên chí tôn, uy kinh người thế gian. Lâu đời cổ lao tuế nguyệt trước đó, thiên địa mặt pháp, cũng có người tại một mình đi về phía trước, hành tẩu tại trong thần thoại, hoàn thiện lấy trong truyền thuyết pháp. Đế hạ thấp thời gian thay mặt, Mạnh Xuyên tại Trường Sinh Thiên Địa trung thành dài, điều nghiên rất nhiều, về sau liền dứt khoát kiên quyết rời đi Trường Sinh vật chất dư giả thiên địa. Thế này là trước nay chưa từng có đại thế, vạn tộc tranh độ, thiên tiêu cảnh nói. Mạnh Xuyên có thể đoán được một thế này tương lai rầm rộ, thế này chung mặt lúc, các giới tiên vương sẽ như mọc lên như nấm toát ra. Cự đầu đông đảo, vô thượng cự đầu cũng sẽ liên tiếp không ngừng xuất thế. Đến cuối cùng, chư vương kề huy sẽ thành tựu một người, bước ra cổ kim huy hoàng nhất một bước, thành tựu chuẩn tiên đế vị. Như thế thịnh thế, giới hải từ khai thiên lập địa tới nay đến hắn kết thúc, cũng liền xuất hiện 3, 5 lần thôi. Thân ở dạng này thịnh thế, đó chính là đại cơ duyên. Khí vận dây dưa phía dưới, mọi người sẽ đột phá cực hạn của mình, đi hướng đỉnh cao nhất. Có thể nói là thời thế tạo anh hùng lại trái lại bồi dưỡng thời thế. Bất luận kẻ nào có chí chí cao chi vị người đều không nguyện ý bỏ lỡ dạng này thịnh thế, bỏ lỡ cơ duyên như vậy. Nhưng Mạnh Xuyên lại chủ động rời đi cái này thịnh thế, tìm một phương mạt pháp thế giới, cô độc tu luyện. Dạng này thịnh thế thì đến, sẽ chỉ có mạt pháp thiên địa người muốn rời đi, sẽ không có người muốn đi mạt pháp trong trời đất chui. Đi mạt pháp thế giới sinh hoạt, cùng tại bình thường thế giới tu luyện, cái nào lựa chọn tốt hơn rõ ràng. Không phải là mỗi cái mạt pháp thế giới cũng giống như cựu thiên thập địa hậu thế che trời thời đại, đời đời đều có nhân tài ra, ngẫu nhiên còn sẽ tới lần hoàng kim đại thế. Đại đế độc linh phong tao 2 và 5, gần tiên cấp cường giả vô địch của kim, nhưng tại mạt pháp thiên địa ngóng nhìn tiên đạo, cuối cùng càng là có thể đi ra tiên đế, thế đạo cấp đếm được cường giả. Cái này hắn là mạt pháp thiên địa. Tổng sẽ không có người coi là mỗi một phe lâm vào mạt pháp thế giới đều là cái dạng này đi. Thường quy, bình thường mạt pháp thời đại là cái dạng gì? Mạnh Xuyên giờ phút này đã gặp được, hoặc là nói hắn đối với bình thường mạt pháp thời đại cũng không lạ lắm, dù sao giới hải rộng rãi, cơ hồ vẫn luôn có thế giới ở vào mạt pháp thời đại. Chỉ là lần thứ nhất gặp ở vào đế hạ thấp thời gian ở giữa tuyến mạt pháp thiên địa. Thiên ý hóa đao, đao đao chạm tính mệnh. Tu sĩ thọ nguyên đại giảm, nhân đạo cực điên chỉ có vạn năm thọ nguyên, đây bất quá là bình thường, là mỗi cái mạt pháp thời đại đều có đặc thù. Mạnh Xuyên giáng lâm phương này, mạt pháp thiên địa cùng gia thiên vũ trụ địa phương khác nhau có rất nhiều, nhưng khác nhau lớn nhất là như vậy mấy điểm. Điểm thứ nhất chỗ khác biệt chính là giới này không có bất tử thần dược, hay là giống như bất tử thần dược ngang cấp có cùng loại tác dụng thần vật. Đây là chí mạng, đại biểu cho dù là dung hợp thiên tâm ấn ký nhân đạo cực điên tu sĩ, cũng không thể thông qua bất tử thần dược sống thêm đời thứ hai. Chỉ có một thế thọ nguyên, cũng chính là vạn năm. Thậm chí thiên tâm ấn ký đều không phải là mỗi cái mạt pháp thiên địa đều có đồ vật. Vạn năm rất dài, có thể làm sự tình rất nhiều, nhưng đó là đối phạm nhân cùng bên trong cấp thấp tu sĩ tới nói. Đối đại đế nhân vật như vậy, vạn năm thời gian nếu là tốn hao tại trường sinh pháp bên trên, kia không nói trong nháy mắt liền qua, cũng là còn thiếu rất nhiều. Thành đế vạn năm, chỉ có thể ở trong hồng trần ngồi xem sinh mệnh trôi qua, không có bất kỳ cái gì cơ hội dòm có thể trường sinh. Đổi đế tôn bất tử, thần hoàng vô thủy, thành đế diệp phàm bọn hắn đến, chỉ có một thế thọ nguyên tình huống giới cũng muốn tại trong hồng trần văn hóa, không có khả năng đi đến khác loại thành tiên lộ. Gia tiên vũ trụ mấy vị đi đến hồng trần tiên đường cường giả, đều đối bất tử thần dược từng có rất sâu nghiên cứu, từ bất tử thần dược ở bên trong lấy được đại lượng linh cảm. Nuốt bất tử thần dược sau khi sống thêm đời thứ hai, có thậm chí còn thông qua lĩnh hội bất tử thần dược sự ảo diệu, sống thêm ra khỏi một thế. Không có thần dược, sao có thể làm được những chuyện này? Tại mạt pháp thời đại nghiên cứu trường sinh con đường này bên trên, một vạn năm đủ làm cái gì? Cái gì cũng không làm được. A điểm thứ hai khá lớn điểm khác biệt chính là, Mạnh Xuyên giờ phút này vị trí phiến thiên địa này, mạt pháp thời đại tiến đến sau hệ thống tu luyện trực tiếp liền phế đi. Giới đa số hệ thống tu luyện đều là lấy cùng thiên địa lẫn nhau câu thông, thân dung thiên địa lấy dần dần mạnh lên. Mượn nhờ các loại thiên tài địa bảo, các loại tiên vật thần chân tới tu luyện. Mượn nhờ thiên địa lực lượng hoàn toàn chính xác có thể tương đối nhanh tu luyện, đồng thời đạt được lực lượng tương đối mà nói khá mạnh. Nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng, không có nhảy ra rào, đánh vỡ hết thể gông cùng xiềng xích trước đó, loại này hình tu luyện pháp đối với thiên địa hoàn cảnh tính nghỉ lại khá mạnh. Thiên địa nếu là đại biến, vậy cái này chủng loại hình hệ thống tu luyện liền sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Tiên cổ pháp tại cửu thiên thập địa vì sao không thể thực hiện được? Ngoại trừ bởi vì dị vực đã nghiên cứu ra khỏi tiên cổ pháp sơ hở, tu luyện tiếp nữa không có bất kỳ cái gì hy vọng bên ngoài. Cũng là bởi vì loạn cổ thời đại cửu thiên thập địa đã không cách nào sinh ra tu luyện tiên cổ nhu yếu phẩm. Thì như hoàn mỹ tiên trùng. Hiện tại cửu thiên thập địa bị sử dụng những cái kia hoàn mỹ tiên trùng, cơ bản đều là từ tiên cổ trong di tích phát hiện. Dựa vào thiên địa mà tu luyện, nhưng thiên địa đại biến về sau, loại này phồn hoa cơ sở liền sẽ một buổi sáng sụp đổ. Nay phương mạt pháp thiên địa liền xuất hiện tình huống như vậy. Mạt pháp giáng lâm, hệ thống tu luyện không có trưởng thành thổ nhưỡng. Giới này tu sĩ còn có thể thành công đạp vào con đường tu luyện, nhưng con đường tu luyện sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Một chút mấu chốt cảnh giới không cách nào viên mãn, vốn cần dài dằng dặc thời gian đến đột phá cửa ải, bây giờ thọ nguyên cũng đã không thể trèo chống tu sĩ đột phá. Nói là nói dung hợp thiên tâm ấn ký nhân đạo cực điên có thể sống vạn năm, kỳ thật tại dạng này thế giới, căn bản cũng không có mấy người có thể dung hợp thiên tâm ấn ký. Mấy chục vạn năm đều chưa chắc có thể ra một cái có thể dung hợp thiên tâm ấn ký người. Gia thiên vũ trụ thì không có vấn đề như vậy, tại trải qua một đoạn hỗn loạn phát triển, tìm đòi con đường phía trước thời đại về sau, lấy thân là loại con đường thành hệ thống, rộng khắp truyền bá. Có thần thuốc cùng không có thần dược, có hệ thống cùng không có hệ thống, trên lệch chính là như vậy lớn. Càng đừng đề cập gia thiên vũ trụ thần dược vẫn là thần dược bên trong máy bay chiến đấu, gia thiên vũ trụ lấy thân là loại hệ thống càng là hệ thống tu luyện bên trong diện tinh hạm. Cái khác mạt pháp thiên địa làm sao so? Đây là ngoại vật bên trên chỗ khác biệt, còn có một điểm là được. Cửu thiên thập địa có thể ra không chỉ một nhân vật chính, ngươi cái khác mạt pháp thiên địa có nhân vật chính sao? Không có còn muốn nghịch tiên, nghịch cái rắm. Đây cũng là cái khác mạt pháp thiên địa vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vượt một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tại Mạnh Xuyên trước mặt, phương thiên địa này hỗn loạn không chịu nổi, tu sĩ tuyệt vọng, đã từng trường sinh hào hùng ngửa mặt lên trời thét dài, tỏa hóa tinh không. Sinh linh chết, đồ vật tạm đạm, linh dược rất cấp, hệ thống trong nháy mắt rối loạn, không hiện tại, không tương lai. Là chân chính mạt pháp chi cảnh. Hắn rất dễ dàng liền dung nhập phương thiên địa này, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn là kẻ ngoại lai. Thiên địa bản thân có lẽ có phát giác, nhưng không có quan hệ, Mạnh Xuyên tiến vào cái này một giới thời điểm liền tuân thủ cái này một giới quy củ. Hắn chủ động bị thiên ý chặt một đao, trở thành một mạt pháp người. Cảm giác quen thuộc này, giống về nhà đồng dạng. Mạnh Xuyên hít sâu một hơi. Cũng không phải giống về nhà đồng dạng a, hắn tại gia thiên vũ trụ sống hơn 10 năm, tại loạn cổ thời đại bất quá sinh sống mấy chục năm, khẳng định là quen thuộc hơn mạt pháp thời đại khí tức. Còn có ta một thế này thọ nguyên, có chút dài a. Tại thể ngộ thanh tự thân tình huống về sau, Mạnh Xuyên không khỏi trầm mặc. Nơi này không có bất tử thần dược, hắn không chủ động sử dụng trường sinh cách sống ra đời sau, hắn cũng chỉ có thể sống một thế. Nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, hắn chỉ một thế liền có thể sống hơn 3 năm. Đây là không có sử dụng bất luận cái gì ngoài định mức thủ đoạn can thiệp, không làm bất luận cái gì phản kháng, thậm chí còn hết sức áp chế tự thân bản nguyên. Lấy nhân đạo chi thân rất thẳng thắn bị tiên ý chém một đao sau Mạnh Xuyên có thọ nguyên. Cái này đỉnh phổ thông đại đế tam thế. Tấu chương xong, chương 1576, 3 vạn năm chương 1576, 3 vạn năm hơn 3 vạn năm thời gian, cũng có chút nằm ngoài dự đoán của Mạnh Xuyên, chỉ có thể nói cái này mạt pháp không quá ra sức. Hắn đã tại hết sức áp chế tự thân sinh mệnh bản nguyên, nhưng không có nghĩ đến một đao kia chặt đi xuống về sau, hắn còn có hơn 3 vạn năm thọ nguyên. Thiên ý chi đao ra thân lúc, Mạnh Xuyên thọ nguyên trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng thiên ý chi đao chém chém, Mạnh Xuyên liền phát hiện không được bình thường. Làm sao càng chặt càng chậm, đằng sau cơ hồ không chém nổi. Nhưng lúc kia Mạnh Xuyên thọ nguyên còn không có rất phá 6 chữ số. Cái này làm cái gì làm, đến mặt pháp thời đại cũng còn có thể sống 6 chữ số thọ nguyên, đây coi là cái gì mặt pháp? Mạnh Xuyên tranh thủ thời gian chủ động để ép một chút sinh mệnh bản nguyên, thật vất vả mới khiến cho thọ nguyên bị chặt tới hơn 3 năm, sau đó liền đến làn danh. Để ép một lần lại một lần, cuối cùng đem thọ nguyên ép đến cùng Thạch Hạo Lịch về đế hạ thấp thời gian thay mặt cũng không kém nhiều lắm cấp bậc. Nghĩ lại thêm, đã ép bất động. Cái này quả nhiên là thiên ý như thế, không có cách nào. Hắn chỉ cần một thế này, muốn tại một thế này tìm hiểu ra thành tựu chiến tiên cụ thể pháp môn, mà không phải một câu tổng cương. Một thế này không thành, hắn liền sẽ từ bỏ con đường này, muốn quá nhiều thọ nguyên, có hại vô ích. Hơn 3 năm cũng là có thể tiếp nhận. Chiến tiên chi đạo, thẳng tiến không lùi, nhất định phải một thế hoặc là hai thế mà thành, thành thì tiên, bại thì chết, không có đầu thứ hai đường lui. Trong lòng chi nhuệ khí không thể ném, ném đi vĩnh viễn cũng thành không được chiến tiên. Mạnh Xuyên còn không có tu thành chiến tiên, nhưng từ nơi sâu xa hắn đã có một chút cảm giác. Nếu là nghĩ đến tích lũy số thế lại lấy vô thượng chiến lược hóa chiến tiên, vậy thì không phải là thuần chính chiến tiên. Sống ra số thế tích lũy chiến lược để cầu chiến tiên quả vị, kỳ thật trong lúc bất chi bất giác cũng đã đạp vào hồng trần tiên đường. Cũng không phải hồng trần tiên so chiến tiên chênh lệch, chủ yếu là Mạnh Xuyên giờ phút này muốn lấy đến chính quả chính là chiến tiên quả vị, tự nhiên không nguyện ý đạp vào hồng trần tiên nói. Nếu như không thuần, Mạnh Xuyên tình nguyện từ bỏ con đường này. Thành tiên lộ rất nhiều, không thể so với chiến tiên kém cũng có, nhưng Mạnh Xuyên trước mắt đối cái khác thành tiên lộ không có hứng thú. Một thế thời gian, không thành thì lùi. Coi như không thành công, Mạnh Xuyên cũng là không đến mức biết cái gì ném đi trong lòng nguyệt khí, tâm trí dao động. Nói cho cùng chỉ là thành tiên, còn muốn không được Mạnh Xuyên mệnh. Nhưng hắn lúc này vẫn là rất bắt bẻ, đã quyết định thử một lần, vậy sẽ phải xuất ra đoan chính thái độ. Mạnh Xuyên đi vào giới này, dung nhập giới này, hành tẩu ở giới này. Mênh mông hồng trần bên trong xuất hiện thân ảnh của hắn. Giới này cũng không phải là thông thường vũ trụ hình thái, mà là một phiến vông dương đại hải. Biển cả gánh chịu lấy từng cái hòn đảo phía trên sinh hoạt vạn linh. Nói là hòn đảo, nhưng kỳ thật cũng là tinh thần lớn nhỏ, bất quá tương đối vô ngân hải vực tới nói, bọn chúng cũng chính là cái nhỏ phá đảo. Nhưng đối với sinh linh tới nói, đại bộ phận sinh linh hao phí cả đời thời gian cũng đi không hết một đảo chi địa. Mảnh này biển cả liền tương đương với một cái vũ trụ, hòn đảo chính là tinh thần. Hải dương tĩnh mịch, thần bí đến cực điểm, gió xét không rõ sâu cạn. Hòn đảo vô số, vạn linh vạn tộc sinh hoạt trên đó. Thiên cung bên trong cũng có phủ không đảo tự, bất quá số lượng phi thường thưa thớt. Vạn trượng hồng trần bên trong nhiều một người, đối cái này hồng trần tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giống như sinh mệnh cấm khu đồng dạng hải dương chỗ sâu, xa xôi đến cực hạn hòn đảo, bầu trời không người có thể đăng lâm phủ không đảo. Những địa phương này đều lưu lại Mạnh Xuyên dấu chân. Ở cái thế giới này, Mạnh Xuyên tuyệt đối là người mạnh nhất. Mạnh Xuyên nếu như không có đăng lâm nhân đạo cực điền, vậy hắn theo đuổi cầu cái truy chiến tiên. Giới này có cùng loại tiên tâm ấn ký sản phẩm, Mạnh Xuyên thân tan hôn khắc tâm ấn ký, tại chúng sinh vẫn còn hệ thống hỗn loạn thời đại bên trong liền đăng lâm đế vị. Vạn vạn phía trên, không tại bất luận cái gì tồn tại phía dưới, chúng sinh cùng bái. Vĩnh hằng đại nhật hành không, phổ chiếu thế gian, Mạnh Xuyên vì thế giới chúng sinh chỉ đường, định pháp lý. Liền xem như hoàn lại nhờ vào đó giới ngộ đạo tham gia pháp nhân quả. Ngàn năm ung dung, vạn năm đã qua đời, hồng trần nhiều sáng chói, tuế nguyệt xinh đẹp. Đạo tổ chỉ dẫn chúng sinh, bản gần như sụp đổ hệ thống tu luyện dần dần thích ứng mạt pháp thiên địa, tản ra khác loại sinh cơ. Mạnh Xuyên thân hợp thiên tâm ấn ký vạn năm về sau, chủ động cùng trời tâm ấn ký chia lịa. Cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng, sở dĩ gánh chịu tại thân, bất quá là vì cho giới này chúng sinh chỉ rõ một vài thứ. Mạnh Xuyên tách rời thiên tâm ấn ký, biểu hiện bên ngoài chính là thiên tâm ấn ký lớn băng. Chúng sinh đều biết hiểu một việc, đạo tổ thọ tận toàn hóa, thiên hạ đại bi, vô số người bị thương. Đương nhiên, cũng có vô số người người bụng trộm vui. Hồng trần mê loạn, chúng sinh muôn màu, không ảnh hưởng tới Mạnh Xuyên mảy may. Nơi này đạo tổ thanh danh giống như địa vị hắn không chút nào lưu luyến, vạn năm đến mệnh, nhân quả đã thanh, hắn nhẹ lướt đi, không người biết được hắn kỳ thật cũng chưa chết đi. Cái này một vạn năm ở giữa, hắn nhận biết hơn người, chỉ điểm qua đi bối phận, nhưng không có người nào có thể chân chính đạt được công nhận của hắn, quan hệ chân chính thân cận bắt đầu. Hắn cũng không thuộc về một thế này, cuối cùng rồi sẽ rời đi, đến lúc đó hết thể sẽ kết thúc, mọi loại thành không. Hắn chỉ là một cái khách qua đường. Mà một vạn năm đi qua, lúc trước Mạnh Xuyên giáng lâm giới này thì những người cùng thế hệ kia vật, sớm đã toàn bộ mất đi. Dù là Mạnh Xuyên chân thân đã vĩnh hằng bất diệt, trường sinh cửu thị, giờ phút này vẫn cảm thán tại tuế nguyệt vô tình. Tuế nguyệt trường hà bên trong, chúng sinh như phù du. Cửu tiên tri thượng thiếu một vị đạo tổ, mênh ngông trong hồng trần nhiều hơn nữa một vị mở đường người. Thời gian trôi qua, Mạnh Xuyên đã một vạn năm ngàn tuổi. Mạnh Xuyên cùng 15.000 năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, tuổi trẻ, tràn đầy tinh thần phấn chấn, rất có sức sống. Thời gian ở trên người hắn không có để lại bất luận cái gì ấn ký, tựa như hắn tránh khỏi thời gian, hoặc là nói thời gian tránh khỏi hắn. Mạnh Xuyên pháp nhãn bên trong tựa hồ nhiều một chút đồ vật, lại tựa hồ giống nhau thường ngày thanh tịnh. Cái này 5.000 năm đến, thế gian thì là nhiều một đường truyền thuyết, đạo tổ chưa chết, dạo chơi nhân gian. Dù sao Mạnh Xuyên không làm bất luận cái gì che lấp, mặc dù nói đa số thời điểm đều là một người tại tinh tư, nhưng luôn có ra ngoài đi lại thời điểm. Khi đó liền sẽ bị người trông thấy. Bất quá Mạnh Xuyên cũng không thèm để ý đạo tổ đã chết, hắn chọn sẽ không lại một lần nữa xuất thế. Đối với dạng này truyền ngôn, thế nhân phần lớn là không tin, nhưng luôn có một số người đang đuổi tìm. Bất quá cái này cũng không thể cho Mạnh Xuyên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn y nguyên tự mình tĩnh tư, thậm chí đều không tiến hành tu luyện, chỉ là suy nghĩ. Có thể nói như vậy, Mạnh Xuyên không cần tu luyện, hắn thiếu không phải là nội tình. Ách, còn có uống trà chuyện này, cũng là không thể nào quên, thường ngày đang tiến hành. Tuế Nguyệt như chỉ tiêm sa đá sỏi chảy xuôi, Mạnh Xuyên 2 vạn tuổi, hắn vẫn không có biến hóa gì, khí chất cũng chưa từng xuất hiện cái gì lắng động. Tựa như vừa mới tới đây phương tiên địa đồng dạng. Nhưng kỳ thật Mạnh Xuyên đã chịu chết nhất đại lại một đời người. Cho dù là cực đạo phía dưới đỉnh cao cường giả, tổng cũng đã điêu linh ba đời. Này phương tiên địa y nguyên không người thành đạo, đạo tổ còn tại thế gian, du tẩu hồng trần nghe đồn càng thêm nhiều, vô số người bắt đầu truy tìm. Dù sao, chết càng nhiều, liền càng minh bạch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Mạnh Xuyên y nguyên chưa chính thức hiện thân, trong mắt đồ vật càng nhiều. Hồng trần sáng chói, thời gian vô tình qua, thương hải tăng điển. Mạnh Xuyên 3 vạn tuổi. Hắn đi vào giới này đã 3 vạn năm, từ nhiệm đạo tổ cũng đã 2 vạn năm. Đạo tổ trở thành truyền thuyết, dù sao trên đời không còn có gặp qua đạo tổ người còn sống, này phương thiên địa y nguyên không người thành đạo. Rất nhiều người đều không tin thế gian có chứng đạo người tồn tại, đạo tổ có lẽ chỉ là một cái mỹ hảo ký thác. Mạnh Xuyên không có để lại truyền thừa, không có để lại binh khí, không có để lại kinh văn, tự nhiên không cách nào làm cho người tin tưởng. 3 vạn tuổi Mạnh Xuyên, khí huyết đã không phải là như vậy như mặt trời ban trưa, có xu hướng suy tàn, như mặt trời ngã về tây. Bất quá Mạnh Xuyên không thèm để ý, hắn tình nguyện uống một chén trà, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian đi quan tâm thọ nguyên sự tình. Người quan tâm hoặc là không quan tâm, thọ nguyên đều đang trôi qua, người đều phải chết. Còn có, không nên hỏi tâm ta là ai, tại sao muốn quan tâm. Đấu chương xong, chương 1577, nước chảy thành sông chương 1577, nước chảy thành sông 3 vạn tuổi, khí huyết như trời chiều, Mạnh Xuyên thái dương cũng nhiều mấy sợi tóc trắng. Nhưng Mạnh Xuyên ý nguyên còn có mấy ngàn năm có thể sống. Lần thứ nhất thể nghiệm đến già yếu loại cảm giác này, Mạnh Xuyên cẩn thận trải nghiệm. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, hắn tại nhân đạo lĩnh vực thành đế về sau, liền không có già qua. Tìm hiểu ra hồng trần chiến tiên lộ về sau, liền lần lượt cưỡng ép thuế biến, 9 lần thành tiên, 10 lần cực điên. Mỗi một lần thuế biến về sau, Mạnh Xuyên đều có hơn vạn thọ nguyên, nhưng không có một lần đem những này thọ nguyên sử dụng hết, liền bắt đầu xuống một lần thuế biến, thọ nguyên lại tăng nhiều. Cả đời này đều chưa từng cảm thụ già yếu cảm giác, không giống cái khác hồng trần tiên đồng dạng. Không nghĩ tới hiện tại đền bù phần này tiếc với. Mạnh Xuyên đứng tại đỉnh núi cao, nhìn qua mặt trời chiều ngã về tây, giống như hắn một thế này sinh mệnh. Lại qua 5000 năm, Mạnh Xuyên thế này đã 3 vạn 5000 tuổi. Cái này 5000 năm đến, Mạnh Xuyên một mực tại tinh tư, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa hồ xem tấu giới bích, thấy được bên ngoài cái kia sáng chói đại thế. 3 vạn 5000 năm thời gian, ngoại giới thịnh thế cũng đến một cái bình tĩnh kỳ, rất nhiều trí cường thiên kiêu cũng đều đi tới nhân đạo cực điên, đang đuổi tìm bình thành tiên lộ. Bất quá cái này nhất định là một cái thời gian dài dằng dặc. Cho dù là tương lai nguyên thủy đế, dấu chân đế, mặc dù Mạnh Xuyên không biết hắn đi là con đường nào, nhưng không có cái mấy chục vạn năm cũng là không thành tiên được. Nhưng ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, sán lạn hồng trần không có quan hệ gì với Mạnh Xuyên. Ta chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ 3 vạn 5000 tuổi, Mạnh Xuyên khí huyết đã mắt trần có thể thấy suy bại, đầu bạc từng sợi, già yếu là rõ ràng. Mênh mông giữa thiên địa, ngoại trừ phiến thiên địa này bản thân bên ngoài, đã không có Mạnh Xuyên quen thuộc đồ vật. Một thế 3 vạn 5000 năm, cái này không có thèm. Nhưng ở mạt pháp thời đại một thế liền có thể sống 3 vạn 5000 năm, chuyến đi về sau sẽ khiếp sợ trừ giới. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, Mạnh Xuyên lại còn sống 4000 năm, đi tới 3 vạn cửu thiên tuế. Đến cái tuổi này, Mạnh Xuyên là thật tóc trắng phơ, ngày giờ không nhiều. Vĩ đại đạo lịch tiên đế cũng sẽ có một ngày này. Mạnh Xuyên cười khẽ, đây là không thể tưởng tượng nổi, đạo lịch ai có thể tưởng tượng Mạnh Xuyên lại biến thành cái bộ dáng này. Hắn có hay không nộ ra có thể thực hành chiến tiên pháp, ngoại trừ chính hắn không có bất kỳ người nào biết. Bên bờ biển, Mạnh Xuyên nhìn ra xa bao la bát ngát biển cả, hắn công tham tạo hóa, có thể nhìn tận toàn bộ thế giới. Mặc dù công lực cỡ này đối với hắn chân thân tới nói không đáng giá nhắc tới. Tóc trắng áo choàng, nếp nhăn che kín trên mặt, khí huyết suy bại, sinh mệnh cô kiệt. Hiện tại Mạnh Xuyên đứng ở trong đám người, mọi người cũng sẽ không đem hắn cùng 39000 năm trước cái kia đạo tổ liên hệ tới. Trên lệch quá xa. Không biết loạn cổ qua bao lâu, các vị có mạnh khỏe hay không? Mạnh Xuyên ung dung xuất thần. Để phải chăng thân chúng chết tiên chú, lại có hay không hóa giải? Ách, lời này giống như bại lộ cái gì? Cũng không biết lịch trôi qua bao nhiêu năm tháng, ta một cái khác thể đi tới một bước nào, thiên đế làm có phải hay không vui vẻ? Mạnh Xuyên nghĩ đến càng xa xưa tương lai. Loạn cổ khẳng định là không gặp qua đi bao lâu, dù sao tính cả nhân đạo cực điên trước trưởng thành Tuế Nguyệt, hắn cũng mới tại đế chào đời sống hơn 39000 năm. Nhưng Diệp Phàm bọn hắn nơi đó liền không đồng dạng. Mạnh Xuyên lịch về loạn cổ về sau, cùng đạo lịch tốc độ thời gian trôi qua phi thường không ổn định, thì nhanh thì ổn. Giờ phút này lần nữa vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, thân ở đế rơi, cùng đạo lịch cách càng thêm xa, đoán chừng tốc độ thời gian trôi qua sẽ càng thêm không ổn định. Thời gian qua nhanh, gặp lại đã là Thương Hải Tăng Điển. Mạnh Xuyên muốn hỏi một chút Trương Tam Phong, bất quá nghĩ lại được rồi. Mặc hắn lưu đi. Dù sao cũng sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Lại qua 500 năm, cũng chính là một khỉ thời gian, Mạnh Xuyên thọ nguyên triệt để đi đến cuối con đường, dáng vẻ dán mua tràn ngập. Mạnh Xuyên ngồi tại thế gian trong trà lâu bất kỳ người nào đều chỉ sẽ cho là hắn là một cái sắp chết lão nhân. Nghe trong trà lâu người viết tiểu thuyết nói đạo tổ cố sự, Mạnh Xuyên cười cười, uống cạn trong chén chi trà, rời khỏi nơi này, rời đi tòa thành này, rời đi trong nhân thế. Cũng không xê xích gì nhiều. Mạnh Xuyên tự nói, 39500 năm, chuyển đổi một chút đã là thật nhiều khỉ thời gian. Đã sinh mệnh chạy tới cuối cùng, Mạnh Xuyên cũng không định lại nối tiếp mệnh. Hắn muốn thành tiên thăng. Mạnh Xuyên không quay đầu nhìn cái này hồng trần một chút, thân thể dần dần nở rộ tiên quang, dáng vẻ dàn mua bị tách ra. tóc trắng phơ biến thành đen, lưu chuyển lên tiên kim hào quang. Trên mặt nếp vốn biến mất, làn da giàu có quang trạch giống như sức sống, lại biến thành oai hùng thanh niên bộ dáng. Mạnh Xuyên cũng không có cho mình duyên thọ, mà là mạnh luyện thể bên trong tiên tinh, thiếu đốt còn lại sinh mệnh, để cho mình lâm thời về tới đỉnh phong. Khí thế kinh thiên động địa khuyết tán ra đến, quét sạch trên trời đáy biển, vô tận hòn đảo. Mạnh Xuyên chiến lực đạt đến đỉnh phong, ân, hắn một thế này đỉnh phong. Khí lãng cuồn cuộn, bước lui thiên địa vạn vật, ngay cả pháp tắc đều muốn né tránh, không dám tới gần Mạnh Xuyên. Chiến tiên, vô thượng chiến lực bộc phát, hư không vỡ vụn, đại đạo thành không. Các Mạnh Xuyên bản nguyên vậy mà đều đã nứt ra, giống như không chịu nổi cái này vô thượng chiến lực. Loại này chiến lực quá bá liệt, chuyến này đi pháp, chỗ đi đường cũng quá bá liệt. Đối với bản nguyên nứt ra, Mạnh Xuyên trong lòng không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Đã hiện tại bản nguyên không cách nào gánh chịu thời khắc này chiến lực, vậy liền đổi một cái mới thuyền. Thiên địa từng khúc chôn bụi, mãi mãi tổn thương, u ám hư không như là sóng nước chảy xuôi, đại đạo tại gào thét, phi tốc lượn bộ, không dám tới gần Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên sinh mệnh bản nguyên đang thiêu đốt hừng hực, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Loại lực lượng này quá bá liệt, đối người, đối với ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng đều là cực lớn. Đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên, sau khi thất bại trực tiếp dẫn đến thiên địa đại biến, để thiên địa hoàn cảnh không thích hợp nữa sinh tồn, là thái cổ vạn tộc tự phong nguyên nhân trực tiếp. Hán hóa chiến tiên thất bại, trực tiếp kết thúc thái cổ thời đại. Lấy Mạnh Xuyên thời khắc này lực lượng, nếu là thất bại, kia giới này bản nguyên đều muốn chịu ảnh hưởng, đại đạo bị hao tổn, trăm vạn năm bên trong cũng không thể có đế sinh ra. Vâng. Vô thượng chiến lược anh phá thương cùng, ý chí thực chất hóa, thiên địa tựa hồ cũng đang chìm xuống, Mạnh Xuyên bản nguyên triệt để băng diệt, bị chiến lược của mình băng diệt. Nhưng Mạnh Xuyên khí thế không có bất kỳ cái gì suy sụp, ý nguyên dâng trào, giới bích đều bị xuyên thủng. Từng sợi tản ra không hiểu quang trạch lưu quang xuất hiện ở Mạnh Xuyên bên người, tràn vào trong người hắn. Ở trên con đường này, chiến lược hai chữ phảng phất được trao cho một loại đặc thù tính chất, không giống bình thường thời điểm như thế, là một loại đơn thuần khái niệm. Vô cùng vô tận, chiến ý trung thiên, thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh đều bị chất đầy. Mạnh Xuyên lấy mình cái này 39.500 năm thu hoạch đến khống chế phần này chiến lực, lấy đặc biệt pháp môn, dùng chiến lực dẫn xuất một chút đồ vật. Ầm ầm. Thiên địa đại chấn, ở trong mắt Mạnh Xuyên vạn trượng hồng trần thậm chí đều thực chất hóa. Hồng trần mông lung, dục vọng vô tận, đặc sắc vô tận. Có từng sợi tia sáng kỳ dị từ trong hồng trần bạo phát đi ra, đi vào bên cạnh hắn, muốn cuốn lấy hắn, mê hoặc hắn, đem hắn tiếp tục lưu lại trong hồng trần. Đại khái chính là, đến a, khoái hoạt ta loại hình ý tứ. Mạnh Xuyên trực tiếp một cái lớn bức túi đi qua, để cái này trói lọi hồng trần cút xa một chút. Trần thế mênh mông, nhân quả dây dưa, khiến người không được siêu thoát. Chiến tiên, vô thượng chiến lực bá liệt phá vỡ cái này trần thế. Chân chính ngày không thể che mắt, địa không thể chôn thể, dục vọng không thể nghi ngờ tâm. Mạnh Xuyên bên ngoài thân cùng trần thế chi quan khác biệt quang hoa toàn bộ tràn vào hắn thể nội, dựng lại bản nguyên. Đồng thời Mạnh Xuyên bản thân đang oanh kích cái này mênh mông trần thế, phá vỡ trói buộc. Cũ không đi, mới sẽ không đến. Mới bản nguyên gây dựng lại, trần thế đi xa, dần dần tan không. Chiến tiên bản nguyên phát ra hào quang lóe ánh, cũng không ôn hòa, đâm dòng người huyết lệ. Mạnh Xuyên nhục thân đột nhiên chôn bụi, chỉ có chiến tiên bản nguyên đang nhấp nháy. Cuối cùng lấy chiến tiên bản nguyên làm cơ sở, gây dựng lại chiến tiên nhục thân, đẩy ngược chiến tiên nguyên thần. Nước chảy thành sông. Tấu chương xong, chương 1578, Mạnh Xuyên pháp chương 1578, Mạnh Xuyên pháp khí huyết bành trướng, giống như vũ trụ tinh hải, lại mang theo vô cùng bá liệt thuộc tính, một sợi liền có thể áp sập hư không, băng toái tinh vực lớn nhỏ đảo vực. Pháp nhãn sáng ngời, bên trên động cửu thiên, xuống dưới mặc cửu đu, không có bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận ánh mắt như vậy. Thân thể đứng ở đó, thương khung liền không ngừng sụp đổ, không ngừng bị ép thành không gian mảnh vỡ, không gian một phấn. Cỗ lực lượng này quá bá đạo, thiên địa không thể gánh chịu, hư không tại vỡ vụn, đại đạo gào thét không thôi. Chiến tiên chi thân dung quan cổ kim, cắt đứt tuyến nguyện. Nhân quả muốn cuốn quanh mà lên, trực tiếp bị vô song vĩ lực chôn bụi. Thời gian muốn trên người Mạnh Xuyên lưu lại vết tích, đều sẽ e ngại, không dám tới gần. Cái này một thân lực lượng quá mức bá liệt, mọi người chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm thần đô bị trấn áp, huyết dịch ngưng kết, nguyên thần cứng ngắc. Cho dù ai trông thấy Mạnh Xuyên lần đầu tiên, trong lòng đều sẽ cao lên một cái cảm giác. Đây là một cái tuyệt thế chiến giả. Mạnh Xuyên bước lên mình xung kích chiến tiên thì đối với thiên địa tạo thành tổn thương, mà phía sau cũng không trở về rời đi giới này. Thoáng qua một cái khách ngươi. Về phần hắn xung kích chiến tiên đối với cái này giới chúng sinh tạo thành xung kích, vậy cũng chỉ có thể tùy ý lên men. Tới thời điểm, Mạnh Xuyên còn muốn mời cường giả tuyệt thế đưa mình tới. Nhưng rời đi thời điểm, Mạnh Xuyên một người liền có thể độc hành. Kỳ lực kinh thiên, nhưng bình muôn vàng khó khăn. Mạnh Xuyên đứng ở giới ngoại, đối với mình thời khắc này trạng thái thân thể trong nháy mắt thấy rõ. Đây chính là chiến tiên a, cũng không phải khó như vậy a, thật đơn giản, có tay là được. Mạnh Xuyên cảm giác cái này chiến tiên đường cũng không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ, không rõ vì cái gì chưa hề liền không có nghe nói qua có người thành công cố sự. Hắn cảm giác thật đơn giản, không có gì độ khó. Đắc ý chống nạnh. ZG đấu chiến thánh hoàng khóc choáng tại thái cổ. Đương nhiên, nói tới nói lui, Mạnh Xuyên cảm thấy về Mạnh Xuyên cảm thấy, nhưng cái đồ chơi này đích thật là không đơn giản. Mạnh Xuyên tu vi gì, cái gì nội tình, đến đi cái này chiến tiên đường không phải liền là tương đương với 100 cấp người chơi tới làm 50 cấp nhiệm vụ đi, đương nhiên sẽ không khó khăn. Nếu thật là thất bại, đó mới là kỳ quái, cái này chiến tiên không thành so chuẩn tiên đế còn khó hơn một quan. Vậy đơn giản là cách lớn phổ, hiển nhiên là không có khả năng phát sinh như thế sự tình. Từ Mạnh Xuyên thọ nguyên đi đến cuối cùng, cưỡng ép tinh luyện tiên tinh khôi phục đỉnh phong xung kích chiến tiên, đến lột xác ra chiến tiên chi thân, có thể nói là một mạch mà thành. nước chảy mây trôi đồng dạng không có gặp được bất luận cái gì khó khăn chắc trở, mình trở thành. Nhưng đây là bởi vì, xung kích chiến tiên người là Mạnh Xuyên. Ngươi biến thành người khác đi thử một chút. Những người khác đi đến chiến lược bộc phát, bản nguyên vỡ tan thì liền đã thất bại. Cái này 39.500 năm thẻ, Mạnh Xuyên mặc dù rất nhiều thời gian đều đang uống trà, hoạch rơi. Nhưng hắn suy nghĩ minh bạch chiến tiên bản chất, như thế nào chiến tiên, cùng nên như thế nào xung quan. Muốn thành tựu chiến tiên, trọng yếu nhất chính là minh bạch chiến lược là vật gì, tâm tùy ý động, có thể thấy rõ, điều khiển chiến lược bản nguyên. Chiến lược không chỉ là một cái từ ngữ, thực lực mình biểu hiện. Muốn thành tựu chiến tiên, cần lĩnh hội càng nhiều, thậm chí đem chiến lược biến thành một loại có hình có chất đồ vật, biến thành thứ có thể lợi dụng. Đây là hết thể trụ cột, tương đương với đắc đạo. Nếu là không đắc đạo, chỉ biết là nhất muội chồng chất chiến lược, mãi mãi xa không có khả năng trở thành chiến tiên. Mạnh Xuyên tại 39.500 năm trước chiến lược liền không kém hơn chân tiên, nhưng hắn y nguyên không phải là chiến tiên. Lúc kia chỉ có thể nói hắn lực có thể chiến tiên, không thể nói hắn tu thành chiến tiên chính quả. Căn cứ Mạnh Xuyên những năm gần đây lĩnh hội, đơn giản tới nói chính là ba điều kiện. Minh tất chiến lược bản chất, siêu thoát hồng trần trói buộc, lại lấy chiến lược dựng lại bản nguyên, nhục thân giống như nguyên thần. Những này đều thành công về sau, mới là chiến tiên. Minh tất chiến lược bản chất là hết thể cơ sở, đem trên miệng, khái niệm bên trên chiến lược biến thành có thể thụ mình điều khiển hữu hình chi lực. Đây là rất khó, đơn giản có thể nói là một loại nghịch lý. Chiến lược vốn là đối ngươi các loại lực lượng tổ hợp sau khi đứng lên, chỗ có được biểu hiện lực một loại xưng hô, chỉ là một loại hình dung. Vậy làm sao có thể biến thành chân thực? Nhưng muốn thành tựu chiến tiên, chiến lược đối với ngươi mà nói liền không thể chỉ là một loại hình dung, muốn biến thành chân thực lực lượng. Làm được điểm này về sau, phía sau mỗi một bước đều không đơn giản. Đánh vỡ hồng trần công xiềng, siêu thoát chân thế, nghe vào tương đối mơ hồ, nhưng nếu như muốn lấy một thí dụ, đổi loại thuyết pháp, đó chính là chân tiên. Chỉ cần chân tiên mới có thể triệt để thoát khỏi công xiềng, siêu thoát hồng trần. Nói cách khác, ngươi nhất định phải có được chân chính tiên đạo lực lượng mới có thể làm đến điểm này. Một bước cuối cùng lấy chiến lực đến tạo nên chiến tiên bản nguyên, thân thể giống như nguyên thần, cũng là khó đến cực hạn. Một bước này là dễ dàng nhất người chết. Bản nguyên hủy, nhục thân chôn bụi, còn muốn nghịch chuyển nguyên thần. Chỉ là nghe một chút liền biết, đây là nghi quẩn đang tìm cái chết. Tùy tiện kéo một người tới làm chuyện này, vậy cũng là chỉ có một con đường chết, không có loại thứ hai kết quả. Vẫn là câu nói kia, sở dĩ biểu hiện thuận lợi như vậy, nhìn qua dễ dàng liền trở thành chiến tiên, đó là bởi vì đi đến con đường này chính là Mạnh Xuyên. Nhưng tóm lại, vô luận nhiều khó khăn, Mạnh Xuyên đều đã đi thông, đồng thời mở ra một đầu có dấu vết mà lần theo đường. Không còn giống như trước, liên quan tới chiến tiên miêu tả chính là chỉ có một câu tầm cương. Lấy vô thượng chiến lực, trong trần thế nghịch hóa chiến tiên. Cái này nhìn như đem chiến tiên đường nói rõ ràng, kỳ thật cùng cái gì cũng không nói cũng kém không nhiều. Cụ thể như thế nào làm, còn muốn người đi lĩnh hội mới được. Mạnh Xuyên liền muốn ra. Không quá nghiêm khắc cách tới nói đây cũng chỉ là Mạnh Xuyên chiến tiên đường, Mạnh Xuyên chiến tiên pháp, coi như truyền ra ngoài, kia những người khác có thể đi hay không thông cũng còn chưa biết. Chính như hồng trần tiên, tại trong hồng trần lịch sống cửu thế, tại trong hồng trần thành tiên, cuối cùng siêu thoát hồng trần. Cái này cũng tương đương với một câu tổng tương nói cho tu thành hồng trần tiên phương pháp, đó chính là tại trong hồng trần lịch sống cửu thế. Nhưng cái này cửu thế làm như thế nào sống? Đó chính là ngươi chuyện cá nhân. Mỗi người đều cần ngộ ra một đường đạo trưởng tìm cách, đến để cho mình sống ra đời sau. Bất tử thiên hoàng tắm rửa đế hoàng máu, không ngừng niết bàn. Diệp Phàm lĩnh hội trường sinh thuốc, thấy rõ thể chất huyền bí, xem người khác sống thêm một thế, đại mộng bản cổ. Vận dụng đủ loại phương pháp không ngừng sống ra đời sau. Tổng cương ở nơi đó, nhưng mỗi người đều từ tổng cương bên trong tìm hiểu ra phương pháp khác nhau. Ngẫu nhiên con đường sẽ có giao hội, nhưng tuyệt đối sẽ không giống nhau như lúc. Chiến tiên có thể hay không riêng lấy những người khác đường đi, Mạnh Xuyên không biết, dù sao hiện tại chỉ có hắn một cái chiến tiên, hắn cũng là dựa vào chính mình đi thông. Nhưng Mạnh Xuyên đoán chừng là không được, có thể tham khảo, nhưng không thể trích dẫn. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Hiện tại thành tựu chiến tiên về sau, lại xem đấu chiến thánh hoàng, Mạnh Xuyên đã hiểu. Thái cổ con khỉ kia con đường, cùng mình khẳng định là không giống. Tối thiểu đấu chiến thánh hoàng tuyệt không có minh tất chiến lược bản chất, đem chiến lược loại này đối thực lực biểu hiện lực hình dung chuyển hóa làm một loại lực lượng. Nhưng đánh vỡ trần thế công xiềng, siêu thoát hồng trần trói buộc điểm này, cả hai lại là tương tự. Về phần tái tạo chiến tiên thân thể, đấu chiến thánh hoàng còn chưa tới việc này đâu, liền vẫn lạc tại hồng trần bên trong. Người trông thấy trần thế, muốn đánh vỡ nó trói buộc, đánh nát nó, vậy dĩ nhiên sẽ có tương ứng phản vệ. Kia là tiên đạo cấp bậc phản vệ. Gánh vác được vạn sự đều tốt, gánh không được, đó chính là vạn sự đều yên. Và lại, đấu chiến thánh hoàng tích lũy không đủ, chiến tiên pháp cũng không hoàn thiện, căn bản không có khả năng thành công. So với hồng trần tiên tới nói, cái này chiến tiên pháp đích thật là một đầu tuyệt lộ. Dù là Mạnh Xuyên giờ phút này thành công, hắn cũng vẫn không để cử bất luận kẻ nào đi đến con đường này. Hoàn toàn chính là một loại chí mạng thành tiên pháp, một đầu đẫm máu thành tiên lộ. Không phải là siêu cấp treo so, ngươi lấy cái gì tới chơi chiến tiên trò chơi? Tấu chương xong, chương 1579, một tay trấn áp chuẩn tiên đế chương 1579, một tay trấn áp chuẩn tiên đế Mạnh Xuyên về tới hắn giáng lâm đế rơi thời điểm, xuất thế kia phương cổ giới. Quả nhiên là vượt qua thiên sơn vạn thủy, lại về tới ban sơ địa phương. Không đi qua thì Mạnh Xuyên bất quá nho nhỏ nhân đạo tu sĩ, về thì Mạnh Xuyên đã đến chiến tiên chính quả. Đặt chân đỉnh cao nhất, nhìn xuống của tiên. Mảnh này cổ giới cùng trước kia có khác biệt rất lớn, nhưng lại giống như không có gì thay đổi. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Khác biệt chính là người, giống nhau chính là thiên địa. Mạnh Xuyên chu du cái này một giới, phát hiện rất nhiều lúc tuổi còn trẻ quen thuộc, cũng không tranh tài cùng hắn người cũng đã không có ở đây. Về phần cụ thể đi hướng, túi đầu liền có thể gặp. bao la bát ngát đất vàng chính là nơi trở về của bọn họ. Về phần tại sao là cũng không tranh tài cùng hắn người, bởi vì tranh tài cùng hắn người lúc ấy liền bị đánh chết. Tỷ như danh xưng sinh ra liền nhất định chúa tể thế này, đăng đỉnh thứ nhất, quét ngang cổ kim tương lai thượng thương nhất mạch duy nhất thiên tử. Kia đích thật là rất ưu tú người trẻ tuổi, chỉ luận tiên thiên thiên phú, là Mạnh Xuyên gặp qua trừ hắn ra tốt nhất sinh linh. Đáng tiếc, hắn thật ngu cuồng, cuồng đến không biên giới. Cái trước dám cùng Mạnh Xuyên như vậy cuồng, vẫn là cái kia gọi An Lan lão nhân ra. An Lan kết cục gì? Đã bị luyện thành đan dược, cho không biết vị kia tiên vương ăn. Đồng thời kia duy nhất thiên tử tính cách cũng phi thường bạo ngược, dù sao cũng là xuất thân thượng thương nhất mạch dạng này trí cao thế lực người, làm mưa làm gió đã quen, tự thân còn có thiên phú như vậy, rất khó không túm. Sau đó hắn liền chết. Trở lại chỗ cũ, Mạnh Xuyên nhớ tới đã từng những người tuổi trẻ kia, đồng thời cũng nhìn được một cái để hắn có chút ngoài ý muốn người. Đó chính là Cước Cần Đế. Vốn cho rằng lần trước từ biệt, đời này cũng sẽ không tạm biệt. Không nghĩ tới vậy mà tại Mạnh Xuyên hàng thế ban đầu cổ giới lại gặp nhau. Tại nhìn thấy Mạnh Xuyên một khắc này, tuổi trẻ Cước Cần Đế trong mắt thần quang bùng lên, tựa hồ đạt được ước muốn. Ngươi vì cái gì dùng dạng này mắt nhìn xem nhìn ta? Mạnh Xuyên nghi hoặc. Ta đã tìm ngươi rất lâu. Tuổi trẻ Cước Cần Đế trong mắt thần quang dần dần lắng xuống. Tìm ta làm gì? Mạnh Xuyên cảm thấy ngạc nhiên, ngươi nếu là nữ tìm ta cũng bình thường. Bị ta phong thái chết phục, tăng thêm nguyên thủy thân dung mạo mặc dù so ra kém chân thần, nhưng y nguyên có thể nói là có một không hai đương thời. Phát sinh cái gì lấy thân báo đáp sự tình, Mạnh Xuyên mặc dù sẽ không tiếp nhận, nhưng cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi là nam, còn bị thực lực của ta chấn nhiếp chỉ có thể tránh lui, đối với dạng này thiền tiêu tới nói, tuyệt đối không phải là cái gì vui sướng kinh lịch. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Muốn đòn phải không? Năm đó thấy một lần, đạo huynh danh chấn trừ giới, chu các tộc chí cường thiên tiêu, ta tự biết không phải là đạo huynh đối thủ, chỉ có thể rút đi. Lúc còn trẻ Cước Cấn Đế chăm chú nói ra, kia về sau không còn có gặp qua đạo huynh bóng dáng, chưa thể giống như đạo huynh giao thủ, là ta cái này mấy vạn năm đến tiếc nuối lớn nhất. Thời gian trôi qua, tại thăm dò tiên đạo, tiến quân bất hủ trên đường, cái này tiếc nuối càng thêm nặng. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, ta vẫn luôn đang tìm kiếm đạo huynh. Mạnh Xuyên nghe xong Niên Khinh thời đại Cước Cấn Đế, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ta đã hiểu. Quả nhiên là tìm đến đánh. Cái thằng này hẳn là đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, hiện tại có vô địch tư, cũng đi tới nhân đạo đỉnh phòng, tự giác phía trên hắn chỉ có tiên đạo lực lượng. Cho nên mới tới tìm Mạnh Xuyên, muốn cùng Mạnh Xuyên cái này từng để cho hắn không thể không chủ động nhượng bộ cùng thế hệ thiên tiêu một trận chiến, để bù đắp năm đó nhượng bộ sỉ nhục. Lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế đối Mạnh Xuyên không có cái gì sắc ý, điểm này Mạnh Xuyên có thể cảm giác được. Bất quá hắn những năm gần đây, khẳng định cũng là một đường quét ngang, thử hỏi thiên hạ ai có thể chống đỡ nhân vật. Đứng ở đỉnh cao, thưởng thức vô địch tư vị, nhưng quay đầu hắn cái này vô địch một đời, vậy mà tại đối mặt Mạnh Xuyên thời điểm đều không có xuất thủ liền chủ động nhượng bộ. Một màn kia quả thực là trước mắt, cái này tự nhiên để hắn không cách nào quên, đồng thời theo thời gian trôi qua ký ức càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn một mực tại tìm kiếm Mạnh Xuyên. Hắn không phải là muốn chứng minh cái gì, hắn chỉ là muốn nói cho thế nhân, hắn mất đi đồ vật hắn nhất định phải tự tay cầm về. Hôm nay, hắn rốt cục chờ đến Mạnh Xuyên. Đạo huynh, ta muốn hoàn thành năm đó chưa cạnh chi chiến. Lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế nghiêm túc nói ra, mong rằng đạo huynh thành toàn. Đây là chính danh chi chiến. Năm đó hắn lui, lần này hắn muốn quyết chiến đến cùng, tuyệt không nhượng bộ. Một trận chiến này, không đánh không được. Cùng là nhân đạo cực điền, đánh một trận đàng hoàng, mặc dù không phân sinh chết, nhưng lại phải quyết ra thắng bại. Ngươi tìm ta thời gian dài bao lâu? Mạnh Xuyên hỏi. Mặc dù chỉ ở giới này chờ ngươi trăm năm, nhưng ta trước đó cũng tại cái khác thế giới ngươi tìm kiếm tung tích. Lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế nói ra, nếu là tính toán, cũng có 9000 năm. Mạnh Xuyên không nói gì, người này cố chấp như vậy, hắn đều không tốt hạ thủ. Đương nhiên, mặc dù lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế nói là tìm kiếm Mạnh Xuyên 9000 năm, nhưng khẳng định là tại hắn du lịch các giới thời điểm tiện thể lấy tìm hiểu Mạnh Xuyên tin tức. Chính hắn tu luyện nhất định là vị chủ, không có khả năng thật không quan tâm truy tìm Mạnh Xuyên. Giữa bọn hắn cũng không phải cái gì tam thế người yêu, lục thế cựu nhân, cựu thế phụ tử. Ngươi nhất định phải cùng đánh. Mạnh Xuyên lần nữa hỏi thăm. Xác định. Lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế phi thường kiên định gật đầu. Trận chiến này không hết, tâm ta khó định, tiên đạo vô vọng. Ta chỉ sợ sau khi đánh ngươi tâm càng bất an hơn định. Mạnh Xuyên ở trong lòng yên lặng nhà rãnh. Vậy ta liền thành vào ngươi. Nhưng Mạnh Xuyên vẫn là đáp ứng lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế thỉnh cầu, người ta đều tìm tới nơi này. Thịnh tình không thể chối từ a, hắn thật không muốn chấn áp chuẩn tiên đế a. Lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế lúc này vui mừng, đạo huynh yên tâm, trận chiến này chỉ là luận đạo luận bản, không phải là sinh tử chi tranh. Người cao hứng liền tốt. Mạnh Xuyên gật đầu, một tay nâng lên, chụp vào lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế. Một chảo này bình thường, thường thường không có gì lạ, thanh phong y nguyên ấm áp, trăng sáng y nguyên say lòng người. Mà đối mặt cái này, một cái tay tuổi trẻ thời điểm Cước Cấn Đế, sắc mặt kinh lịch từ mang theo thiếu dung, đến thiếu dung thu liễm, đến dần dần ngưng trọng, cuối cùng thì là sắc mặt đại biến, không thể tin. Con đường trải qua phi thường phức tạp, là rất thành công trở mặt. Người thành tiên. Lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế hô to, sau đó hắn xoay người rời đi. Gặp lại. Mạnh Xuyên sững sờ, như vậy quả quyết sao? Giống như cũng là một người thú vị a. Mạnh Xuyên trên mặt hiện ra ý cười, đem lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế bắt trở về. Không phải nói muốn hoàn thành năm đó chưa cạnh chi chiến, không đánh ảnh hưởng ngươi đạo tâm, không đánh ngươi không thành tiên được sao? Mạnh Xuyên cười hỏi. Lúc tuổi còn trẻ Cước Cấn Đế sắc mặt nghiêm túc, nói ra, không dối gạt đạo huynh, gặp lại đạo huynh một khắc này, ta liền bị đạo huynh phong thái lây. Năm đó tiếc nuối đã được bù đắp, đời này đã không tiếc. Ha 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 ha. Mạnh Xuyên nở nụ cười. Đây thật là rượu a, ngươi rất không tệ. Mạnh Xuyên tán dương gật đầu, "Tán Dương, tại người ta quen biết bên trong, ngươi có thể xếp được vạn cổ trước ba." Dạng này cực cao khen ngợi, Mạnh Xuyên không có bao nhiêu keo kiệt liền ném ra ngoài. Dù sao đời này của hắn cũng không biết gặp bao nhiêu vạn cổ trước ba. Thế này thuộc về thành tựu của ngươi tối cao, Tiên Vương tuyệt đối không phải là ngươi điểm cuối cùng. Mạnh Xuyên khen ngợi lúc tuổi còn trẻ cất gần đế. Một lần tình cờ tâm ta ở giữa linh quang hiện hiện, thấy được một góc tương lai ngươi nhất định có thể trở thành trí cao vô thượng đế giả. Mạnh Xuyên cho lúc tuổi còn trẻ cất gần đế phê mệnh. Ha ha. Lúc tuổi còn trẻ cất gần đế cười cười, còn đế giả. Ta tin ngươi cái quỷ a. Thẳng đến nhiều cái kỷ nguyên về sau, cất gần đế đã đem phía trước cái kia lúc tuổi còn trẻ tiền tố lấy rơi mất về sau, lại nhớ tới sự tình hôm nay, hắn cũng không khỏi đến cảm khái. Ta cả đời này đều sống ở nam nhân kia bóng ma phía dưới. Tấu chương xong, chương 1580, ngày về chưa định chương 1580, ngày về chưa định, coi được giãn được, mới là đại trợ phu. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế hiển nhiên liền rất lớn trợ phu. Mạnh Xuyên cũng không có đối lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế thống hạ sát thủ. Cho dù đối với Mạnh Xuyên tới nói, hắn kỳ thật đã là một người chết. Nhưng cái này người chết, cũng là vì chúng sinh giống như Hắc Ám Tam Đế tử chiến mà chết. Cước cấn đế đối mặt Hắc Ám Tam Đế, là có lựa chọn, hắn đại khái có thể lựa chọn đầu nhập Hắc Ám ôm ấp. Trước mắt đến xem con đường này thậm chí có tiền đồ hơn. Đầu nhập Hắc Ám ôm ấp, phát động Hắc Ám náo động đến thu hoạch sinh linh tinh khí, lại trao đổi đế cốt ca tiên đế kinh văn. Tại tấn thăng chuẩn tiên đế về sau, vô số kỷ nguyên đều không được tiến thêm tình huống dưới, con đường này có thể mang cho ngươi tiến bộ rõ ràng. Lực hấp dẫn không thể nghi ngờ. Có thể chịu được dạng này dụ hoặc, đồng thời tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới còn có thể thủ vững bản tâm, chống lại Hắc Ám, đều là đáng giá tôn kính. Thân là chuẩn tiên đế, thả ở đâu đều là vô thượng cao thủ, chư thiên cùng bái, lựa chọn con đường này, đáng quý. Mới hơn 3 vạn năm, ngươi vậy mà liền thành tiên. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế rất sợ hãi thán phục. Ngươi phục dụng tiên dược rồi. Phục dụng một chút đặc thù trường sinh tiên dược trái cây, hoặc là trực tiếp phục dụng một gốc tiên dược đại bộ phận, liền có thể để cho người ta thành tiên. Đây là từ xưa liền biết đến sự tình. Ta vì sao muốn tự hủy tương lai? Mạnh Xuyên hỏi lại. Cũng thế. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế gật đầu, xác thực như thế. Ta nghe một chút tiên đạo cao thủ nói, ngươi thật giống như đi lâm vào mạt pháp thời đại cổ giới. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế mặt lộ vẻ suy tư. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người, mặt hiện kinh hãi. Hồng Trần Tiên, Chiến Tiên, vẫn là hoàn toàn mới thành tiên lộ. Hồng Trần Tiên giống như Chiến Tiên nghe đồn sớm đã có chi, cũng không phải là tại loạn cổ thời đại mới xuất hiện, Thạch Hạo cũng không phải cái thứ nhất đi thông Hồng Trần Tiên đường người. Vô tận tương lai xa xôi, Thánh Cơ Kỷ Nguyên thì cũng còn có Hồng Trần Tiên truyền thuyết. Không có lý do tại vô tận xa xôi đi qua, liền không có Hồng Trần Tiên thuyết pháp này. Đem thời gian kéo đầy đủ dài, hết thảy không có khả năng đều đem hóa thành khả năng, hết thảy kỳ tích đều trở nên bình thường. Người thật thông minh. Mạnh Xuyên đối lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế lộ ra mỉm cười. Sau đó Mạnh Xuyên nói với hắn một chút liên quan tới trên việc tu luyện sự tình, tỉ như mình chiến tiên pháp, còn có rất nhiều thành tiên thể ngộ. Mạnh Xuyên cũng không có tàng tư, mặc dù hắn cùng lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế vẫn chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng biết kết quả lại đến đẩy ngược quá trình, Mạnh Xuyên biết hắn là người như thế nào. Tối thiểu đại nghĩa bên trên là không lỗ. Đạt được mình chiến tiên pháp cùng thành tiên cảm ngộ tuổi trẻ thì cước cấn đế có thể đi hay không bên trên đầu này, Mạnh Xuyên không được biết. Cho nên Mạnh Xuyên đối với hắn cũng trình bày Hồng Trần Tiên huyền bí, chỉ điểm hắn. Đồng thời Mạnh Xuyên đoán chừng, nguyên kịch bản bên trong cước cấn đế đi hẳn là Hồng Trần Tiên đường. Chân tiên rất không có khả năng, vậy cần trưởng thành thời gian quá dài dằng dặc. Lại mặc dù nói không cao thấp, chỉ cần cơ duyên đến, cuối cùng đều có thể đi đến cuối cùng. Nhưng Hồng Trần Tiên dạng này pháp đi đến cuối cùng cần thời gian, vẫn là phải so bình thường đường cần thời gian ngắn. Lần này bởi vì chính mình loạn nhập, lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế sẽ hay không có chỗ khác biệt, cái này không được biết. Nhưng hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Dù là Mạnh Xuyên thật tạo thành một ít cải biến, vậy cũng tương đương với không có thay đổi. Lại nói, ai có thể biết, Mạnh Xuyên chuyến này đối lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế ảnh hưởng là chống giống loạn nhập. Vẫn là mệnh trung chú định đâu. Bất quá bất kể như thế nào, đều không có quan hệ. Đối mặt Hắc Ám Tam Đế, lại thêm một cái khả năng xuất hiện diệt thế lao nhân, một cái cước cấn đế không có bất kỳ cái gì lật bản khả năng. Hắn không phải là nhân vật chính. Cho dù là Thạch Hạo cái này nhân vật chính đối mặt Hắc Ám Tam Đế, thêm một cái diệt thế lao nhân thảm trạng đều còn tại đó. Chớ nói chi là những người khác. Mạnh Xuyên cho lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế xin đạo, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sinh động như thật, đem mấy loại thành tiên pháp triệt để phân tích ra, để lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế nhìn minh bạch. Trong lòng linh quang không ngừng hiện lên, đối tiên đạo thể ngộ lại thêm sâu. Ta cảm thấy mình lập tức liền muốn lập tức thành tiên. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế tự lẩm bẩm. Nhân sinh ảo giác. Mạnh Xuyên không chút khách khí tiến hành đả kích. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế nhìn Mạnh Xuyên một chút, có chút sợ hãi thán phục. Rõ ràng đều là cùng thế hệ người, nhưng ngươi vì cái gì đi được nhanh như vậy xa như vậy? Mạnh Xuyên trầm ngâm, sau đó nói ra, khả năng này là bởi vì ta dáng dấp so người đẹp trai. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế không khỏi im lặng, cảm thấy nam nhân trước mắt này có một chút cổ quái. Bất kể nói thế nào, truyền đạo giải hoặc tri ân, ta sẽ không quên, về sau chắc chắn tương báo. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế trịnh trọng nói. Mạnh Xuyên cười cười, vậy bọn ta lấy chờ ngươi trở thành đế giả ngày đó, có lẽ có thể báo đáp. Đáng tiếc, ngươi lợi không được ta, ta không gặp được ngươi. Có lẽ có thể báo đáp, cũng cuối cùng chỉ là có lẽ. Ngươi lại tới. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế bất đắc dĩ. Đế giả chỉ là một cái truyền thuyết, thế gian căn bản cũng không có đế giả tung tích, vương giả cũng đã là trí cao. Trên thế giới này căn bản cũng không có đế giả. Vậy nếu như thật sự có cơ hội, ngươi cũng không muốn phá vương thành đế. Mạnh Xuyên hỏi. Tái hiện đế giả phong thái, chúng ta nghĩa bất dung tử. Lúc tuổi còn trẻ cứ cấn đế nghĩa chính ngôn từ nói ra, cơ hội như vậy cần phải sớm đi đến. Sắc mặt, đây chính là sắc mặt. Mạnh Xuyên lắc đầu, thật sự là không muốn mặt. Nỗ lực à, sớm ngày thành tiên, ngươi tất thành vô thượng đế giả, ta nói, ai cũng không ngăn cản được. Mạnh Xuyên nói xong, liền rời đi. Hắn sở dĩ xác nhận người trẻ tuổi trước mắt này chính là tương lai cước cấn đế, đó là bởi vì tại lần thứ nhất gặp hắn thời điểm liền có trong minh minh tin tức hiện hiện. Có thể là đến từ thông thiên chi địa tin tức, cũng có thể là đến từ đã chết cước cấn đế. Cho nên hắn mới nói chắc như đinh đóng cột. Ta Hào Nguyên Thủy, tương lai nếu là ta thật thành đế, ta hứa ngươi vĩnh hằng bất diệt. Lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế nhìn xem Mạnh Xuyên bóng lưng dạng này hô. Hắn không có đi truy đuổi Mạnh Xuyên, nên có được đều đã đạt được, còn lại liền xem bản thân hắn lựa chọn. Mạnh Xuyên không có trả lời lúc tuổi còn trẻ cước cấn đế, cũng không quay đầu lại đã đi xa. Còn hứa ta vĩnh hằng bất diệt, ngươi cho cốt cũng không có thời điểm, ta còn sống đâu. Bất quá mình đầu tiên là trấn áp chuẩn tiên đế. Thanh Xuân Bản, lại chỉ điểm chuẩn tiên đế. Thanh Xuân Bản, cũng coi là có chút bài diện. Sau khi trở về, kể ra mình kinh lịch thời điểm liền có thể nói như vậy. Vậy ai các ngươi biết không? Đằng sau thành đế. Cái gì? Làm sao tu thành đế giả? Vậy coi như nói rất dài dòng, còn phải từ vừa gặp Nguyên Tiên Sinh định cả đời, Nguyên Tiên Sinh phê mệnh bắt đầu nói lên. Cùng lúc tuổi còn trẻ cước ấn đế sau khi tách ra, Mạnh Xuyên dạo bước tại phương này cổ giới, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hắn đã thành tiên, vẫn còn không có cảm nhận được cái kia có thể rời đi thời cơ. Thạch Hạo tại đế hạ thấp thời gian thay mặt ngây người hơn 40 năm, lịch sống 8 thế sau liền thiên địa biến hóa, tìm được rời đi cơ hội. Nhưng Mạnh Xuyên đều thành tiên. Nhìn như vậy đến, muốn rời khỏi đế hạ thấp thời gian thay mặt, tu vi đột phá hẳn không phải là điều kiện, mà là thời gian a. Mạnh Xuyên cảm thấy đây cũng là chân tướng. Vậy nếu như là đã đến giờ mới có thể rời đi, hắn còn phải ở chỗ này cái 40 vạn năm tà hữu. Bất quá cũng không quan trọng. Thạch Hạo ở chỗ này hơn 40 vạn năm, trở về loạn cổ về sau bất quá mới trôi qua 1-2 chục năm. Cùng hơn 40 vạn năm so ra, 1-2 chục năm tương đương với thời gian không thay đổi đồng dạng. Hắn hiện tại đã thành tiên, đã có thể triển vọng tiên vương lĩnh vực. Bất quá tấn thăng tiên vương trước đó còn có một bước muốn đi. Tiên cùng tiên vương ở giữa, chuẩn tiên vương không phải là cuối cùng, còn có tiên tri cực điên. Đấu chương xong, chương 1581, muốn khai thần đạo con đường phía trước chương 1581, muốn khai thần đạo con đường phía trước hồng trần tiên, chiến tiên đã là tiên bên trong tuyệt đỉnh lĩnh vực, có thể nhìn xuống chư tiên, bệ nghệ quân hùng. Không nói những cái khác bất kỳ cái gì hồng trần tiên vừa mới đặt chân lĩnh vực này lúc, kém nhất đều là chân tiên cực điên tồn tại. Nhảy lên liền đứng ở chân tiên đỉnh phong. Bình thường chân tiên khổ cấp tu luyện trăm vạn năm đều không nhất định có thể tới chân tiên cực điên đâu. Hạc Vô Song dùng từ tiên cổ những năm cuối, đến bây giờ mấy trăm vạn năm mới đi tới chuẩn bất hủ chi vương cảnh, đã là cực kỳ tuyệt đỉnh thiên tài. Hồng Trần cửu thế, đã là thành tiên, đồng thời cũng là tại vượt qua toàn bộ chân tiên lĩnh vực. Giống Thạch Hạo, Diệp Phàm thành tựu như vậy Hồng Trần tiên về sau, càng là có thể tùy tiện chém giết chuẩn tiên vương. Nhưng Hồng Trần tiên lĩnh vực này, còn có một cái cực điên. Chân tiên có cực điên, Hồng Trần tiên cũng có. Từ xưa đến nay, thượng thương chư tiên bên trong, có thể thành tựu chuẩn tiên đế, phần lớn là Hồng Trần tiên loại hình đỉnh cấp khác loại thành tiên. Nhưng không phải là mỗi một cái chuẩn tiên đế đều có thể tiến vào Hồng Trần Tiên cực điên lĩnh vực này. Chiến tiên không thể so với Hồng Trần Tiên chiến lệnh, cũng là tiên đạo, tự nhiên cũng có một cái cực điên lĩnh vực. Lĩnh vực kia mới là các loại thành tiên pháp cuối cùng. Về phần chiến tiên mạnh bao nhiêu, Mạnh Xuyên đối với cái này chỉ có thể trả lời nói không thể so với Hồng Trần Tiên chiến lệnh, cũng là một đầu thông thiên đại đạo. Hắn mặc dù thành tựu chiến tiên chính quả, nhưng hắn bản thân là không có đủ tham khảo tính. Bất tử thiên hoàng thành Hồng Trần Tiên, nhưng hắn có thể giống Diệp Phàm mạnh như nhau lớn sao? Cũng không thể nói, mỗi một cái chiến tiên đều sẽ giống như Mạnh Xuyên cường đại đi. Chỉ có thể nói đây là một loại không kém gì Hồng Trần Tiên đường. Đang suy đoán mình khả năng còn cần 40 vạn năm tả hữu thời gian mới có thể rời đi nơi này về sau, Mạnh Xuyên liền lại rời đi phương này cổ giới. Hắn bước lên lữ trình, du tẩu cùng các giới bên trong, ngừng chân qua tinh không, đặt chân qua vực sâu. Tự nhiên diệu pháp, đại đạo bản nguyên, cùng tiên địa đấu, giống như các tộc sinh linh luật bản, giống như hắc ám sinh linh huyết chiến. Chân tiên, chuẩn tiên vương, thiên vương. Mạnh Xuyên thường xuyên nhuốm máu, có địch nhân chi huyết, cũng có bản thân chi huyết. Tu thành chiến tiên chính quả về sau, Mạnh Xuyên liền không có mượn dùng qua chân thân lực lượng. Hoàn toàn là tại lấy nguyên thủy thân lực lượng hành tẩu chư giới. Cái này khiến Mạnh Xuyên cảm nhận được áp lực, dù sao nguyên thủy thân hiện tại chỉ là chiến tiên, nhưng ở trong quá trình này cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chiến máu sôi trào. Các giới cũng bắt đầu có Mạnh Xuyên truyền thuyết lưu truyền, đương thời chiến tiên, uy áp của tiên. Chiến tiên truyền thuyết bị mọi người nhớ lại, tăng thêm Mạnh Xuyên cái này ví dụ sống sờ sờ, để cái này một loại thành tiên pháp danh âm thanh lan truyền lớn. Rất nhiều người đều đem phương pháp này tôn sùng là mạnh nhất thành tiên pháp, vô số người đều bắt đầu truy tìm chiến tiên chi đạo. Đối với dạng này hiện tượng, Mạnh Xuyên cũng không có nhiều để ý tới, chỉ là đang đuổi tìm cực điên lĩnh vực, từng giờ từng phút tiến bộ. Những cái kia truy tìm chiến tiên pháp người sớm muộn sẽ ngộ ra một cái đạo lý, mạnh không phải là pháp, mà là người. Đây chẳng qua là một đợt thủy triều thôi, chờ đầu gió tối lui, chiến tiên độ khó hiển lộ không thể nghi ngờ về sau, loại này thành tiên pháp lại sẽ bị mọi người chỗ vứt bỏ, lần nữa trở thành truyền thuyết. Đi không thông đường, mạnh hơn thì có ích lợi gì đâu? Chính thống chân tiên đường vì cái gì có thể vĩnh hằng lưu truyền? Còn không phải bởi vì nó có phổ biến tính. 1000 năm, 5000 năm, 1000 năm. Mạnh Xuyên hành tẩu chư giới, ngựa xem vũ trụ chi lớn, nhìn xuống vạn tộc chi thịnh, nhiệt huyết giống như yên tĩnh cùng tồn tại, chiến đấu giống như ngộ đạo cùng tồn. Trước kia truy tìm lần thứ 10 thủy biến, hướng phía Hồng Trần Chiến Tiên Chi Cực Điên xuất phát lúc, là mượn Chư Thiên Tư Lương lấy ra chỉ bản thân, hóa thành nội tình, sau đó nhanh chóng thôi động thủy biến. Đổi loại thuyết pháp chính là Bật Hắc. Bật Hắc tu luyện đương nhiên nhanh, mà lúc này Mạnh Xuyên không có Bật Hắc, mà là từng bước một từ từ sẽ đến, bước vào Chiến Tiên Cực Điên thời gian liền dùng có chút lâu. Trọn vẹn hao tốn Mạnh Xuyên 5 vạn năm thời gian, Mạnh Xuyên mới sau đó tấn thăng Cực Điên lĩnh vực. Mặc dù 5 vạn năm qua uống trà thời gian lại rất nhiều, nhưng Mạnh Xuyên cũng không có khả năng uống trà liền uống cái 2-3 vạn năm đi. Thời gian này thực sự không ngắn, làm cho Mạnh Xuyên cảm thán, tu luyện thật sự là không dễ dàng. Thạch Hạo, Diệp Phàm, 89.500 năm tấn thăng Chiến Tiên Cực Điên, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngươi chỗ nào không dễ dàng? Chiến Tiên Cực Điên về sau, bày ở Mạnh Xuyên trước mặt chính là Tiên Vương đại quan. Cửa này đối Mạnh Xuyên tới nói không có gì độ khó. Tiên hóa Tiên Vương không giống phàm nhân hóa tiên, hòa văn rất nhiều. Một bước này chỉ cầu Tiên Vương đạo quả. Tiên Vương đạo quả thống hợp chư pháp chư đạo, hết thảy đều ở Tiên Vương đạo quả bên trong. Bất quá Mạnh Xuyên còn muốn làm một lần sự tình khác. Khai thần đạo con đường phía trước, loạn cổ pháp tu luyện, đến thần đạo chí tôn cũng đã kết thúc. Mạnh Xuyên hóa thành chiến tiên, xem như núi rộng đạo này thể hệ hạn mức cao nhất. Nhưng bởi vì chiến tiên tính đặc thù, thần đạo thể hệ hạn mức cao nhất nói là bị núi rộng, kỳ thật cũng không có. Dù sao không ai có thể sao chép Mạnh Xuyên đường, cho nên Mạnh Xuyên liền cần chân chính xé mở lỗ hổng, nâng lên hạn mức cao nhất. Một ngày loạn cổ người, cả đời loạn cổ người. Một ngày loạn cổ pháp, cả đời loạn cổ pháp. Thật có lỗi, nguyên thủy thân không được chọn, cho nên chỉ có thể mình tự thân lên trận, vì loạn cổ pháp phát sáng nóng lên. Kết quả là cuối cùng chỉ có ta một người độc bạn thần đạo. Mạnh Xuyên than nhẹ, thần đạo cuối cùng rồi sẽ tiêu tán, bị lấy thân là loại chỗ thủ tiêu. Bởi vì đây là thuộc về đi qua pháp, nguyên thủy thân cũng là thuộc về người trong quá khứ, hết thảy đều đã đi qua. Lấy thân là loại pháp mới là hiện tại. Không nói chuyện mặc dù như thế, Mạnh Xuyên cũng phải đem thần đạo hạn mức cao nhất nâng lên, đây là nguyên thủy thân căn cơ. Mở thần đạo con đường phía trước, cũng không phải là nói muốn phá vỡ tiên đạo hệ thống, sáng tạo ra cùng tiên đạo lực lượng khác biệt quá nhiều lực lượng. Thạch Hạo không phải cũng là tu thành Hồng Trần Tiên, tấn thăng Tiên Vương, lấy Tiên Vương chi thân tiếp tục mở tích lấy thân là loại con đường phía trước, thứ 6 bí cảnh a chỉ là muốn mở ra độc thuộc về thần đạo bất hủ cấp lực lượng, cũng không phải là muốn phá vỡ chân tiên, Tiên Vương, chuẩn tiên đế một bộ này quá trình. Kia là tiên đế mới cần cân nhắc sự tình. Tiên đế người, chư thiên chí cao, hôn nguyên một thể, hết thảy pháp giống như thuật quy hết về nói. Lúc kia không còn có thể hệ khác nhau, duy đạo vĩnh hằng. Tục thần đạo con đường phía trước, nói tóm lại so tấn thăng Tiên Vương càng tốn thời gian. Bất quá Mạnh Xuyên tại đế hạ thấp thời gian thay mặt còn lại thời gian hoạt động tuyệt đối đủ. Tại đế rơi thời gian hoạt động tương đương với lấy không, sẽ không đối Mạnh Xuyên sinh ra ảnh hưởng gì. Loạn cổ cũng không gặp qua đi bao lâu, hoàn toàn chậm trễ không là cái gì sự tình. Đây là một cái thời gian treo. Truy cầu chiến tiên cực điên 5 vạn trong năm, Mạnh Xuyên liền đã đang cố ý biết tích lũy phương diện này nội tình. Có thể nói cái này 5 vạn năm qua Mạnh Xuyên chủ yếu làm ba chuyện. Lĩnh hội chiến tiên cực điên, vì thần đạo tích lũy nội tình, còn có uống trà. Sau đó thời gian vẫn là phải làm ba chuyện. Mở bất hủ thần đạo, tiện thể lấy sông quan tiên vương, cuối cùng vẫn là uống trà. Liên quan tới bất hủ thần đạo, Mạnh Xuyên đã có một chút linh cảm. Thân giả, tay cầm quyền hành chi tu, thân có chức năng chi tu, đồng đạo sinh không đồng đạo tử chi thần. Đơn giản tới nói chính là thần quyền, thần chức, thần minh bản nguyên pháp tắc. Kỳ thật nói cho cùng cũng là một loại đồ vật. Tỷ như nắm giữ sinh tử, đây là quyền hành, là thần chức, càng là đặt chân chi pháp tắc. Vạn vật đều là đạo, đều thuộc về nói. Mạnh Xuyên tùy ý tìm một chỗ, tính toán suy nghĩ, xem thiên địa tự nhiên, bắt đầu mình sáng tạo pháp đường. Đã là mở con đường phía trước, đồng thời Mạnh Xuyên cũng trở về trông đi qua, muốn hoàn thiện hiện hữu thần đạo hệ thống tu luyện. Hiện tại loạn cổ pháp sở dĩ cực cảnh nhiều như vậy, nguyên nhân một trong chính là không hoàn thiện, rất đơn sơ. Tiên cổ pháp, lấy thân là loại pháp làm sao có nhiều như vậy cực cảnh tạo điều kiện cho ngươi siêu việt á, bọn chúng đều là có hoàn mỹ thể hệ pháp. Thần đạo cuối cùng rồi sẽ mất đi, chỉ tồn lưu tại lịch sử trong quá khứ, nhưng Mạnh Xuyên sẽ thủ vững đến một khắc cuối cùng, độc bạn thần đạo. Cho nên sẽ để nó tận lực hoàn mỹ. Đấu chương xong, chương 1582, thúc cỡi chương 1582, thúc cỡi trong thạch thất, Thánh Vương bọn hắn một mực tại nhìn xem vách đá bên trong Mạnh Xuyên. Tu chiến tiên chính quả, chỉ điểm tuấn đạo giả. Mở thần đạo con đường phía trước, những chuyện này đều ở phía trên có hiển hóa. Đương nhiên, chỉ là có một cái hình tượng, đồng thời chú thích vài câu Mạnh Xuyên đang làm gì. Tỷ như, lĩnh hội chiến tiên chi đạo 39.500 năm, cuối cùng ngộ pháp, tu được chiến tiên chính quả. Chính là một câu đại khái giới thiệu thôi. Phi thường kỹ càng tin tức, tỷ như chiến tiên pháp cụ thể loại hình, vách đá là sẽ không biểu hiện. Chẳng qua hiện nay biểu lộ một chút tin tức, vẫn là để trong lòng mọi người rung động. Mặt pháp thời đại nghịch hóa chiến tiên, lại mở thần đạo, không hổ là ngươi. Cấm khu chi chủ cảm thán. Hắn cũng là tiên vương cự đầu chuyển thế, nhưng đem hắn ném đến hoàn cảnh như vậy, hắn có thể bảo chứng mình có thể tu thành chiến tiên sao? Không thể. Tiên vương cùng tiên vương ở giữa không thể cơ đua cả nắm, đây là cấm khu chi chủ đã sớm minh bạch đạo lý. Thậm chí hắn có đôi khi cảm thấy, Mạnh Xuyên căn bản cũng không phải là tiên vương. Tiên vực chư vương cũng là tất cả đều tán thưởng tại Mạnh Xuyên hành động vĩ đại. Bọn hắn cũng không có bởi vì Mạnh Xuyên nghịch hóa chiến tiên một cử động kia, liền cho rằng Mạnh Xuyên tu vi ngay từ đầu cũng chỉ là biểu hiện ra nhân đạo chí tôn. Dù sao nghịch về đế hạ thấp thời gian thay mặt, là hết thảy làm lại từ đầu. Trong lòng bọn họ, đây thật là làm cho người không ngừng hâm mộ cơ duyên. Có thể lại đi một lần con đường tu luyện, còn thành công đi thông trong truyền thuyết chiến tiên đường, đợi Mạnh Xuyên trở về sau tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cất cánh. Không biết Nguyên huynh lúc nào có thể trở về. Thánh Vương nói. sẽ không một mực lưu tại đế hạ thấp thời gian thay mặt. Cấm khu chi chủ học thức bên bác, vì thánh vương giải hoặc. Chúng ta ở chỗ này bất quá vài năm, chỗ của hắn liền đã trôi qua rất lâu, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, đến một cái nào đó tiết điểm hắn chắc chắn trở về. Những người này đứng ở chỗ này mấy năm, bất quá không có người có định rời đi, bọn hắn dự định tiếp tục xem tiếp. Mạnh Xuyên kia từng sợi phân hồn ở trong cổ sử trưởng thành tốn hao thời gian, rất kỳ dị, cũng không có cùng loạn cổ thời gian sinh ra liên hệ. Phản phất những cái kia phân hồn nhóm trưởng thành, chỉ là lịch sử cái bóng, đem đã phát sinh cố sự phát ra một lần thôi, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Không hề giống Mạnh Xuyên nghịch về đế rơi, là thật làm lại từ đầu. Các vị đạo hữu không cần lo lắng. Ban Vương nói ra, đại quy mô dẫn độ cửu thiên thập địa sinh linh tiến tiên vực sự tình, sẽ chờ các vị đạo hữu trở về sau, từ các ngươi tự mình chủ trì. Chúng ta suy tính qua, Hắc Ám sẽ không ngay từ đầu liền toàn diện tiến công, sẽ chậm chậm lưu toan, trong khoảng thời gian này cửu thiên thập địa tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ban Vương bảo đảm nói. Hắn cũng không biết, hắn đã bị sớm đánh mặt. Bất quá cũng còn chưa xong toàn đánh mặt. Cửu thiên thập địa đích thật là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là Thạch Hạo một người xuất hiện ngoài ý muốn. Mà bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác tới kịp quay lại cửu thiên thập địa, chủ trì phi thăng đại sự. Nguyên kịch bản bên trong, tiên vực chi môn mở ra, tiếp dẫn cửu thiên thập địa tu sĩ thế nhưng là tại Thạch Hạo tấn thăng chí tôn sau mới phát sinh sự tình. Bây giờ cách Thạch Hạo nguyên kịch bản bên trong tấn thăng chí tôn thời gian điểm còn sớm đâu. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Hạo là tại hơn 50 tuổi thời điểm tấn thăng chí tôn, hiện tại Thạch Hạo chỉ là nhanh đầy 30 tuổi, còn có hơn 20 năm thời gian đâu. Bát vực, Thạch Hạo quét ngang tiên điện, giết tiên điện có can đảm phản kháng người, sau đó liền tuyên bố tiên điện hủy diệt. Uy áp 3000 đạo châu toàn bộ loạn cổ thời đại vua không ai, hủy diệt tại Thạch Hạo trên tay. Hắn tiên tổ chết trên tay Thạch Hạo, chí tôn cũng chết trên tay Thạch Hạo, đại bộ phận giáo chủ cũng chết tại Thạch Hạo trên tay. Tiên điện khắc tinh thuộc về là hủy diệt tiên điện về sau, Thạch Hạo liền rời đi 3000 đạo châu, trực tiếp về tới Bắc vực, không có đi gặp bất luận cái gì muốn gặp thế lực của hắn. Mấy cái kỷ nguyên đến nay Thiên Kiêu Chi Vương bị phế, đây là rất kình bạo tin tức, rất nhiều người đều nghĩ đến nhìn một chút Thạch Hạo, hoặc là biểu đạt tiếc hận, hoặc là nghĩ đến kéo kéo quan hệ, hoặc là nghĩ đến bố thí đồng tình, hoặc là nghĩ đến nhìn xem cho cười. Bất quá Thạch Hạo cũng không cần ngoại nhân những tâm tình này. Có ở giữa phòng nhỏ cũng lưu truyền các loại không tốt ngôn luận, Thạch Hạo nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là truyền ra ngoài một câu. Dù là ta cuối cùng thật không cứu lại được tới, ta cũng có thể nợ mày nợ mặt vĩnh viễn sống sót, lấy phàm nhân chi thân trường sinh bất tử. Chỉ bằng gia thuốc nguyên đế, chỉ là đầu này, liền có thể để Thạch Hạo không lo. Dù sao chiếc tiên chú chỉ phế nhân, không giết người, kia lấy đế giả thủ đoạn, để một vị phàm nhân trường sinh dễ như trở bàn tay. Phàm nhân cũng có thể hưởng thụ vô tận vinh quang. Tại Thạch Hạo câu nói này lưu truyền ra đi về sau, lập tức để rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác người ngậm miệng. Đột nhiên thật hâm mộ là chuyện gì xảy ra a? Người ta coi như tu vi mất hết, cũng có được trên đời này thứ nhất núi dựa lớn. Ai dám đối hoang bất kính? Ai dám đối hoang thế nào? Nguyên đế còn tại một ngày, như vậy dù là hoang chỉ là một phàm nhân, chân tiên cũng không dám tùy tiện coi nhẹ hoang. Lấy phàm nhân chi thân, có thể không thể không khiến tu sĩ cấp cao bảy già tôn kính sắc mặt, chỉ là ngẫm lại, liền để những cái kia cười trên nỗi đau của người khác người càng khó chịu. Loại chuyện này, so hoang dựa vào chính mình thực lực đánh phục bọn hắn, còn để bọn hắn khó chịu. Lê Tẩm đế đời thứ hai. Thảo. Đã thân ở Bát vực Thạch Hạo đương nhiên sẽ không quản những người khác sướng hay không. Bát vực tuy là lồng giam, thiên địa tinh khí mỏng manh, đại đạo pháp tắc càng thêm không trọn vẹn, nhưng cũng là vô cùng an toàn địa phương. Không phải là vạn cổ tình thế hỗn loạn thời khắc, 3000 đạo châu tu sĩ căn bản là không có cách hạ giới, đi vào Bát vực. Dù sao lồng giam chính là muốn ngăn cách hết thảy, không có khả năng để cho người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, kia không thành hở cái sàng, còn có thể giam giữ ai? Thượng giới thông hướng Bát vực đường nhỏ vô cùng thưa thớt, căn bản cũng không có mấy người biết. Duy nhất có truyền thuyết lưu truyền, chính là thập tự âm dương địa. Nhưng thập tự âm dương địa nơi đó, đằng sau chính là cấm khu chi chủ đã từng chỗ sinh mệnh cấm khu, là rất nguy hiểm, không được đồng ý, những người khác khó mà vi phạm. Cho nên trở lại Bát vực về sau, dù là tu vi biến mất, Thạch Hạo an toàn cũng là có thể có được bảo hộ. Lại, Thạch Hạo nếu như kháng trụ chết tiên chú, chỗ xung điếu quan trí tôn, thiên địa pháp tắc không trọn vẹn hay không đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bản thân hắn là hoàn chỉnh. Nhưng Thạch Hạo hiện tại rất đau đầu, tương đương đau đầu, so với hắn cùng Tản Tiên đại chiến còn muốn cảm thấy đau đầu. Ngựa gỗ nhỏ, ngươi nói cái gì? Ai cùng Tản Tiên đại chiến? Để đầu hắn đau nguyên nhân chính là đến từ cha mẹ của hắn áp lực. Mẹ của hắn cũng chính là Tần Di Ninh, để hắn tranh thủ thời gian thành thân. Nghe được thành thân hai chữ lúc, Thạch Hạo tê cả da đầu. Hắn không ngại thành thân, cũng không bài xích. Nhưng vấn đề là, cùng ai thành thân? Hắn có mấy cái hồng nhan chi kỷ, muốn trước cùng ai thành thân đâu? Ai trước ai về sau, đều không thích hợp a, không nói những cái khác, Thanh Mai trúc mã Hỏa Linh Nhi tuyệt đối là không thể thả ở phía sau, nhưng những người khác cảm thụ cũng muốn cân nhắc. Luôn không khả năng cùng đi đi. Nương, Mạnh thúc thúc đến nay chưa về, Cửu Thiên Thập Địa hắc ám tương lai. Ta thực sự vô tâm cân nhắc những chuyện này. Thạch Hạo chăm chú nói ra, Cửu Thiên Thập Địa còn cần ta. Chờ Hắc Ám bình định, Mạnh thúc thúc trở về sau, ta nhất định phải nghe ngươi, lập tức thành thân. Không được. Tần Di Ninh chừng Thạch Hạo một chút, chờ Hắc Ám bình định, kia phải đợi tới khi nào? Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Đây chính là kéo dài rất nhiều kỷ nguyên tai nạn, làm sao có thể tùy tiện đã bình định? Kia dù sao cũng phải chờ Mạnh thúc thúc trở về a. Thạch Hạo bất đắc dĩ, thành thân đại sự như vậy, nếu như Mạnh thúc thúc không ở tại chỗ, không thể chứng kiến, vậy cũng rất tiếc nuối. Đây là Thạch Hạo lời thật lòng. Trong lòng hắn đại sự như vậy, Mạnh Xuyên là vô luận như thế nào cũng không thể vắng mặt. hắn cũng muốn hỏi hỏi Mạnh Xuyên, đối mặt tình huống như vậy nên làm cái gì? Muốn tìm một cái chủ tâm cốt. Bất quá khả năng này muốn để Thạch Hạo thất vọng, đến hỏi Mạnh Xuyên, thuần túy là mù lòa hỏi câm điếc, cái rắm cũng hỏi không ra tới. Loại chuyện này hỏi Mạnh Xuyên, kia Mạnh Xuyên chỉ có thể lấy mình phong phú lý luận kinh nghiệm đến chỉ điểm Thạch Hạo. Về phần thực tiễn kinh nghiệm, thật có lỗi, một chút cũng không có. Tần Di Ninh trầm tư, cũng biết Thạch Hạo tâm tư, cũng lý giải Mạnh Xuyên tại Thạch Hạo trong nội tâm địa vị. Là nàng sinh Thạch Hạo, nhưng là Mạnh Xuyên còn có Thạch Vân Phong bọn hắn nuôi Thạch Hạo. Cuối cùng, Tần Di Ninh vẫn là gật đầu. Thạch Hạo không khỏi thở dài một hơi, chiến lược kéo dài, đại thành công. Đấu chương xong, chương 1583, mô phỏng nhân sinh, một đi không trở lại chương 1583, mô phỏng nhân sinh, một đi không trở lại một tuổi. Người giáng sinh tại thời đại này, thiên địa phong vân biến sắc, long vượng giao minh mà chúc, thủy thú đốt đầu, chỉ vì chúc mừng ngươi sinh ra. Ngươi cực độ phi phàm, có đế giả chi tư. 20 tuổi, ngươi tấn thăng chí tôn, 500 năm ma chú đối với ngươi mà nói giống như giấy màng, đâm một cái liền phá. Lúc này ngươi trấn áp đương thời hết thảy thiên kiêu giống như cường giả, hiển hách lai lịch, lớn như vậy thanh danh, ở trước mặt ngươi đều muốn ảm đạm phai mờ. Sáng chói đại thế bên trong, ngươi uy hoàng nhất, chư giới đều tại lan truyền tên của ngươi. Tiên đạo sinh linh nhất trí đều rất xem trọng ngươi, cho rằng ngươi chú định sẽ đi đến cái kia chí cao vô thượng vị trí. Nhưng bọn hắn không biết, hết thảy đều chỉ là cơ thao thôi. 21 tuổi, ngươi quyết định muốn đi truy tìm trong truyền thuyết chiến tiên đường. Ngươi giống như ngươi luôn luôn muốn đặc lập độc hành, phong cách một chút. Chân tiên đường bình thường, nổi bật không được ngươi đặc biệt, không cách nào trang bức, ngươi không lấy chi. Ngươi tìm được một vị thân thiện ngươi tiên đạo cao thủ, mời hắn đem ngươi đưa đi mạn pháp thế giới. Vị cường giả kia đối ngươi hảo luôn quyên bảo, để ngươi không nên nghĩ không ra, ngươi cười mà không nói. Cuối cùng, ngươi vẫn là đi đến mạn pháp thế giới. Cái này mùi vị quen thuộc để ngươi cảm khái rất nhiều. Ân, rất nhuận. 39,000522 tuổi, ngươi tấn thăng chiến tiên, rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiên tài nhân sinh vốn là như vậy, sẽ không có người tu không thành chiến tiên chính quả. Không thể nào, không thể nào. Ngươi xin sẽ eo, nhưng trong nội tâm cũng minh bạch một việc, đạo không dừng tận, ngươi rất mạnh, nhưng chiến tiên còn không phải điểm cuối cùng. Ngươi quyết định đi truy tầm chiến tiên cực điên. Chân nam nhân liền muốn lên cực điên. 59,000522 tuổi, ngươi thành công, đang lâm cực điên. Ngươi không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là từ hôm nay trở đi, không còn có người có thể cùng ngươi lớn tiếng nói chuyện. Thiên vương cũng không được. Hai độ chống lạnh. Cực đỉnh về sau, ngươi lại muốn nâng cao một bước, mở đất pháp, thăng vương. 16 vạn tuế, tầng này lâu vừa lên, chính là 10.478 năm. Ngươi mở ra bất hủ thần đạo, lúc đầu ngươi muốn cho cái này một không hủ thần đạo mệnh danh là chân thần, bất quá cái này cùng nhân đạo cảnh giới trùng tên. Khổ tư không được gọi tên, ngươi chỉ có thể qua loa đem cái này một hoàn toàn mới lĩnh vực xưng là cổ thần. Như thế nào cổ thần? Trưởng một phương đại giới thiên địa pháp tắc bên trong tức là vô địch, pháp tắc bất diệt, cổ thần bất diệt. Lại, trời sập địa hủy, thế giới phá diệt, cổ thần vẫn bất tử. Bởi vì đã là cổ thần, cũng đứng hàng tiên đạo. Bởi vì chấp trưởng pháp tắc có bất tử chi phúc lợi, lại sẽ không bởi vì pháp tắc sụp đổ mà vẫn lạc. Không nghĩ tới sao, ra hai bên ăn sạch. 31 vạn tuế, ngươi tại thần đạo bên trên tiến thêm một bước, thôi diễn ra cổ thần về sau con đường, ngươi đem nó mệnh danh là sáng thế thần vị. Siêu thoát pháp tắc, niệm động giới sinh, nhưng cho người trưởng sinh, dung hợp tiên thiên pháp tắc. Cái này nhưng làm nguyên như bức hỏng. Bất quá bản thân ngươi chưa tiến vào lĩnh vực này, tự thân tu vi hạn chế ngươi, ngươi đến tấn thăng tiên vương. Tấn thăng tiên vương về sau, mới có thể đến tận sáng thế thần vị sự ảo diệu. 41 vạn tuế, ngươi đem tự thân rèn luyện, điều chỉnh đến trí cảnh, ngươi bắt đầu xung kích tiên vương. Ngươi chết, đó là không có khả năng. Không ra bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi vượt qua chư thiên quy tắc đại kiếp nạn, tu được tiên vương chính quả, đồng thời cũng chứng được sáng thế thần vị. Cố lực lượng này, để ngươi mê say. Mặc dù bây giờ lực lượng còn không bằng bản tôn không có tấn thăng tiên vương thì cường đại, nhưng bản tôn dù sao cũng là bản tôn, ngươi so ra kém cũng là bình thường. Không thể không nói, sáng thế thần vị tư vị coi như không tệ. Mà ngươi 41 vạn tuế tấn thăng tiên vương, cũng chấn kinh trừ giới, khai sáng vạn cổ không có kỳ tích. Tại cùng thế hệ thiên kiêu còn tại truy tìm tiên đạo, cực kỳ xuất sắc mấy cái kia cũng mới vừa vào chân tiên thời điểm, ngươi đã tiên vương. Vẫn là tiên vương bên trong cái thế cường giả, hoàn toàn chính xác không có người còn dám cùng ngươi lớn tiếng nói chuyện. Kỳ thật bọn hắn không biết, nếu không phải ngươi chậm ung dung tu luyện, ngươi còn có thể càng nhanh. Tóm lại vô số người tin tưởng, ngươi tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân, có lẽ ngươi có thể đạp vào đế đạo. Nguyên Thủy đạo nhân lâm vào bản thân hoài nghi, thấy thế nào cũng là ngươi hẳn là phá vương thành đế đi. Đi qua không có, tương lai cũng sẽ không còn có người sáng tạo ra ngươi dạng này kỳ tích. Bọn hắn cũng không biết đến là, tương lai tại một cái mạt pháp thế giới, có người 15 vạn tuổi thành tiểu đế quang tiên vương, chuẩn tiên đế không ra, liền có thể độc tôn giới hải. Ân, người kia vẫn là ngươi. Ngươi tại đế hạ thấp thời gian thay mặt cả đời này, huy hoàng sáng lạ, lóa mắt đến cực hạn, tin tưởng vô tận tuế nguyệt lưu truyền, kỷ nguyên thay đổi về sau, tên của ngươi y nguyên có thể lưu truyền. Đây chính là Mạnh Xuyên hoàn chỉnh đế rơi nhân sinh, đột xuất một điểm chính là nhanh, thật nhanh, nhanh đến những người khác căn bản phản ứng không kịp. Chí tôn, chiến tiên, thiên vương, vạn tộc còn không có kịp phản ứng, Mạnh Xuyên liền đã tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nhân sinh như mộng, đế hạ thấp thời gian thay mặt kinh lịch là chân thật không giả, nhưng cũng liền giống như là kinh lịch một đoạn mô phỏng nhân sinh đồng dạng. Đã đến giờ, Mạnh Xuyên đế rơi nhân sinh mô phỏng cũng đến kết thúc thời điểm. Mạnh ngóng nhìn chư giới, trong lòng có cảm giác thiên địa khí cơ phát sinh biến hóa. Với hắn mà nói là phát sinh biến hóa. Không hiểu khí tức hiện hiện, bị Mạnh Xuyên để ở trong mắt, hư không mơ hồ, ở vào thông thiên chi địa cái gian phòng kia thạch thất lại xuất hiện. Mạnh Xuyên nhìn thấy cấm khu chi chủ bọn hắn giống như cũng nhìn thấy Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên biết, mình trở về thời cơ, đến. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua đế rơi cái này phồn hoa đại thế. Lúc này, hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu. Tiên đạo đã hiện, tiếp xuống cường giả đem tầng tầng lớp lớp. Có thể sinh ra đế giả thời đại, phóng nhãn giới hải sử thượng, đều là lộng lẫy nhất. Thời khắc này thịnh thế, đủ để cùng Hắc Ám Tam Đế thành đạo thì đánh đồng. Bất quá cái này cũng không thuộc về Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cất bước đi vào hư không, hư không như mặt nước khởi động sóng dậy, kia thạch thất mơ hồ, Mạnh Xuyên kiên định hướng về phía trước, biến mất tại nơi này. Từ đó về sau, đế hạ thấp thời gian thay mặt lộng lẫy nhất nhất lấp lánh tiên tiêu, không đúng, là cường giả, không còn xuất hiện. Rất nhiều tiên tiêu thành tiền, thành vương, cũng không thấy tung ảnh của hắn, hư hư thực thực không hiểu vẫn lạc. Cái này khiến vô số người bóp cổ tay thở dài, nay kỷ nguyên có hy vọng nhất phá vương thành đế giả cứ như vậy biến mất. Liên quan tới Mạnh Xuyên đi đâu, có rất nhiều thuyết pháp. Vẫn lạc là nhất làm cho người công nhận một loại thuyết pháp. Dù sao bị dạng này người ở phía trên đè ép, kỳ thật rất để cho người ta tuyệt vọng. Đã 5 tháng dài đằng đẵng không xuất hiện, vậy dĩ nhiên là vẫn là tốt. Mà liên quan tới Mạnh Xuyên vẫn là hung thủ, mọi người nhất trí đều cho rằng là Hắc Ám trận doanh làm. Gặp Mạnh Xuyên có hy vọng phá vương thành đế, liền sớm bóp chết Mạnh Xuyên, để phòng tương lai Mạnh Xuyên thật đi đến một bước kia sau hủy diệt Hắc Ám. Cho nên bọn hắn sớm động thủ. Hết thảy đều là Hắc Ám làm, đều là Hắc Ám âm mưu. Thẳng đến có một vị tôn hiệu Nguyên Thủy Cường giảng địch tiên quật khởi, trong Hồng Trần Hóa Tiên, lại bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ mà vào tiên vương cảnh, về sau tại tiên vương trong lĩnh vực cũng là hát vang tiến mạnh. Cuối cùng, Nguyên Thủy phá vỡ vương cảnh, đạt đến trước nay chưa từng có lĩnh vực, chuẩn tiên đế. Thành tựu chuẩn tiên đế một khắc này, Nguyên Thủy đế có chút sợ run, nhớ tới một người phê mệnh. Hắn thật phá vỡ vương cảnh, thành tựu vô thượng đế giả. Nghĩ đến mình những năm gần đây kinh lịch, Nguyên Thủy đế trầm mặc thật lâu. Hắn những năm này biểu hiện rất xuất sắc, nhưng vô luận hắn lại xuất sắc, chắc chắn sẽ có người nói lên. Năm đó nào đó nào đó nào đó nếu là không có lọt vào Hắc Ám độc thủ, nhất định sẽ so Nguyên Thủy còn muốn xuất sắc đi. Năm đó nào đó nào đó nào đó làm sao thế nào, nhất định sẽ làm sao thế nào, đều thành một loại cố định tiểu câu. Người vĩ đại chết đi về sau, luôn luôn bị hoài niệm. Bây giờ thành đế, cũng là ứng nghiệm nam nhân kia phê mệnh. Nguyên Thủy đế cảm giác hắn cả một đời đều sống ở nam nhân kia bóng ma hạ. Thiên cơ biến hóa, nhân quả khiên động, Nguyên Thủy đế trông đi qua, dòm tương lai, cuối cùng cởi thắn. Thì ra là thế. Đương thời không cách nào hồi báo ngươi truyền đạo tri ân, vậy liền tương lai lại báo đi. Sau đó Nguyên Thủy đế nhìn về phía giới hải chỗ sâu nhất, trung cực cổ địa phương hướng. Hắn có thể cảm giác được, nơi đó chính là Hắc Ám đầu nguồn. Vững chắc cảnh giới, điều chỉnh tự thân mấy chục vạn năm về sau, Nguyên Thủy đế đem tự thân hết thảy đều tăng lên tới đỉnh phong, sau đó hắn hướng về trung cực cổ địa xuất phát. Đã thành đế, làm dọn sạch Hắc Ám, còn giới hải một cái thái bình. Vì đế giả, tự có vì đế giả trách nhiệm. Theo Nguyên Thủy đế đi qua, đê đập bên trên lưu lại một nhóm nhàn nhạt dấu chân. Một chuyến này dấu chân, chính là hắn đi qua chứng kiến, cũng là hắn trên thế gian lưu lại sau cùng vết tích một trong. Chuyến đi này, hắn cũng không trở về nữa. Sau đó, một đoạn truyền thuyết, một nhóm dấu chân, một đoàn phiêu đãng các giới đạo hỏa, chính là hắn sau cùng còn xuất lại. Có lẽ còn có tăng thêm một đường chấp niệm. Chương 1584, trở về, mở giới. Chương 1584, trở về, mở giới. Vượt qua thời gian, vượt qua kỷ nguyên, Mạnh Xuyên từ đế hạ thấp thời gian thay mà xuôi dòng mà xuống. Ở trong quá trình này, bên trong dòng sông thời gian thường cách một đoạn, liền có từng vị sinh linh không hiểu ngẩng đầu, lòng có cảm giác, cuối cùng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cuối cùng chỉ có thể cười một tiếng chi, xem như ảo giác. Nương tựa theo nhân quả liên hệ, Mạnh Xuyên cũng phát hiện mình cái này đến cái khác phân hồn. Nhìn xem bọn hắn giáng lâm, trưởng thành, sau đó hoặc là chết yểu, hoặc là đi đến đỉnh phong, Mạnh Xuyên lòng có cảm khái. Đây đều là chấm đánh xuống giang sơn a, tương lai có tác dụng lớn. Quay lại thống nhất đi qua, thu nạp chiếm hữu nhất định tương lai, ngưng kết hư ảo đạo quả, chính là chứng được bị ngạn cần 3 điều kiện. Cuối cùng có thể thành công hay không chứng được bị ngạn, cái này nhìn người, dù sao chứng bị ngạn cửa này còn có kiếp số. Bên trong cấp tốt hơn, bên ngoài kiếp nạn độ. Thì như, cái khác bị ngạn ngăn cản. Đế cốt ca đây cũng là gặp kiếp, mới luân lạc tới tình cảnh như thế này. Bất quá vô luận nói như thế nào, cái này 3 điều kiện lại là cơ sở, làm không được cái này 3 điều kiện, ngươi ngay cả nếm thử cơ hội đều không có. Tại ngươi quay lại đi qua thời điểm, nếu là đi qua liền có ngươi dấu chân, có tọa độ có neo điểm tồn tại, kia quay lại đi qua thời điểm tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tại quay lại đi qua, thắp sáng lịch sử lúc, cơ hội có thể một mạch mà thành. Mạnh Xuyên giờ phút này thắp sáng bạc cổ, tương lai chứng bị ngã lúc, giữa gốc cũng có thể quay lại đến đế hạ thấp thời gian thay mặt, hơi xuống lên, liền có thể trở lại đế rơi trước đó, để cho mình trở nên tương đối cổ lão. Tại bị ngạn giả bên trong, càng cường đại, liền càng cổ lão. Bất quá những ngày lịch sử phân hồn, hiện tại còn cần không đến, chỉ là trong lịch sử ấn ký, là cái này từ từ cổ sử một phần từ thôi. Lục đạo luân hồi tiên vương quả nhiên cũng là ta phân hồn biến thành. Mạnh Xuyên nhìn thấy cách loạn cổ thời đại gần nhất phân hồn, cũng chính là lục đạo luân hồi tiên vương. Thật không có cỡ nào giật mình, dù sao cái này hắn sớm có đón trước. Tình mộng tiên cổ Nam Hải tử Trúc Lâm, cũng không có cuối cùng tiên vương giống như lục đạo luân hồi tiên vương gặp nhau thời điểm, Mạnh Xuyên đã cảm thấy lục đạo luân hồi tiên vương có chút cổ quái. Lúc kia liền có thật nhiều suy đoán, khả năng nhất, hợp lý nhất suy đoán chính là lục đạo luân hồi tiên vương cùng Mạnh Xuyên có quan hệ. Đáng tiếc, những này phân hồn đều không có gánh chịu trí nhớ của ta. Mạnh Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là những này phân hồn có Mạnh Xuyên ký ức, kia thì như lục đạo luân hồi tiên vương phân hồn, liền có thể tại tiên cổ đại chiến buộc phát trước làm một chút bố trí. tỉ như thu thập tiên cổ chư vương một sợi nguyên thần giống như tinh huyết, lưu lại chờ về sau để Mạnh Xuyên tiến hành phục sinh. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là tốt đẹp nhất suy nghĩ, thời gian trường hà thần bí khó lường, hiện tại Mạnh Xuyên còn không cách nào nắm chặt hết thảy. Có thể thuận lợi thực hiện hắn mục đích, cũng đã là chuyện may mắn. Cái khác càng nhiều, tạm thời cũng vô lực đi quản. Cuối cùng, Mạnh Xuyên nhảy ra thời gian trường hà, từ bách đá bên trong bước ra, về tới cấm khu chi chủ trước mặt bọn hắn. Hồi lâu không thấy, Mạnh Xuyên vừa cười vừa nói, chúng ta nơi này vẹn vẹn đi qua 15 năm, có thể nói không lên rất lâu. Cấm khu chi chủ cười trả lời Mạnh Xuyên, mới 15 năm a. Mạnh Xuyên cười cười, quả nhiên là nhân sinh như một giấc chiêm bao. 41 vạn năm so sánh 15 năm, thời không đều rối loạn. 10 năm trước, Mạnh Xuyên rời đi thời điểm là nhân đạo cực điên, bây giờ trở về đến về sau, đã là tiên vương. Không nói những cái khác, tung hành giới hải vẫn là tay cầm ném bóp, không có vấn đề gì. Nếu là không tính cả đế rơi 41 thời gian vào năm, kia Mạnh Xuyên liền mới hơn 40 tuổi đầu. Kỳ thật cho dù là tính cả đế rơi thời gian, cái tuổi này liền có cái này tu vi, cũng rất khủng bố. Bất quá lại thế nào tính, đây cũng chỉ là nguyên thủy thân vượt qua thời gian. Thời gian vết tích, tuế nguyệt niên luân sẽ không gia tăng đến Mạnh Xuyên chân thân phía trên. Các luận các đích, cũng không thể đem cổ sử bên trong, Mạnh Xuyên mỗi một sợi phân hồn chỗ sống qua tuế nguyệt toàn bộ tính tại Mạnh Xuyên trên đầu đi. Kia đến bị ngạn mới được. Cung hạ đạo hữu, đoạt đế rơi tạo hóa, uy áp cổ kim. Ban Vương chúc mừng Mạnh Xuyên, cái khác tiên vực tiên vương cũng đi theo phụ họa. 15 năm trước cứ như vậy lợi hại, hiện tại đi một chuyến đế rơi, đạt được lớn như thế cơ duyên, vậy khẳng định là lợi hại hơn. Không phải do bọn hắn không thận trọng, không tôn kính. Về sau đều muốn tại tiên vực sinh tồn, người một nhà, người một nhà. Mạnh Xuyên rất ôn hòa. Nơi này thật sự là tạo hóa ta. Cấm khu chi chủ nhìn xem cái này thạch thất, cảm thán nói, đáng tiếc không phải là bất luận cái gì đều có thể hưởng thụ phần này tạo hóa, chúng ta là không có hy vọng. Không có phần này tạo hóa, ngươi như thường có thể đứng ở đỉnh phong. Mạnh Xuyên cười nói, đi thôi, ở chỗ này 15 năm, cựu thiên thập địa khẳng định sớm đã phát sinh rất nhiều chuyện. Không biết Thạch Hạo có hay không tấn thăng chí tôn đâu, ta giao thủ với hắn số lần, là càng ngày càng ít ta. Cấm khu chi chủ cười rất vi diệu. Hơn 40 tuổi niên kỷ, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi cũng nói như vậy, vậy khẳng định là đã tấn thăng chí tôn, hậu sinh khả úy a. Không chỉ có phá vỡ 500 năm ma chú, còn chỉ dùng 500 năm một phần 10 tài hữu thời gian. Tiên vực chư vương nghe Mạnh Xuyên bọn hắn nói chuyện, kinh dị không thôi. Còn có hung mãnh như vậy thiên tiêu, hơn 40 tuổi có thể tấn thăng chí tôn, đây cũng là so Mạnh Xuyên lịch về đế hạ thấp thời gian biểu hiện kém một chút. Ta đám người cùng rời đi thông thiên chi địa, nơi này đi vào khó, nhưng ra vẫn là rất dễ dàng, không có hoa phí nhiều ít công phu. Viên kia cô quản cổ tinh bên ngoài, đám người đặt chân hư không. Đã nguyên đạo hữu từ đế rơi trở về, kia tiếp dẫn quý giới tu sĩ tiến vào tiên vực sự tỉnh, cũng có thể đại quy mô bắt đầu. Ban Vương nói, bởi vì hắn cùng cựu thiên thập địa quan hệ tương đối tốt hơn, cho nên cùng Mạnh Xuyên bọn hắn câu thông, bình thường đều là từ bản vương tới. Mấy vị đạo hữu cũng hẳn là hiểu rõ tiên vực cách cục, tiên vương có thể tự lập một phương vũ trụ, hạ hạt và tộc. Quy thuận tiên vương thế lực giống như tộc đàn bình thường đều sẽ tiến vào vị kia tiên vương cương vực bên trong sinh hoạt. Cho nên mấy vị đạo hữu cũng có thể chuẩn bị chuyện này. Bản vương nói ra một chút chú ý hạng mục. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định phải có thuộc về mình cương vực, nếu là mấy vị đạo hữu cảm thấy phiền phức, cũng có thể đem quy giới tu sĩ an bài tại tiên vực nguyên trong đất. Bất quá tiên vực tiên vương bình thường đều sẽ làm một cái bị mình thống trị thế giới, trở thành tiên vực một phần tử. Dù sao cũng là tiên vương, bây giờ giới hải sức chiến đấu cao nhất, vẫn là có địa vị, một đống lớn chen đến cùng một chỗ, không quá phù hợp. Lại làm như vậy, đối tiên vực cũng là có chỗ tốt. Mỗi nhiều một phương đại vũ trụ, nhiều một phương đại thế giới, kỳ thật cũng là đối tiên vực bản nguyên một loại tăng cường. Cho nên mặc dù không có cưỡng chế yêu cầu mỗi cái tiên vương đều như vậy làm, nhưng cũng coi là ước định thành tục quy củ đi. Đã gia nhập tiên vực, kia tự nhiên nhập ra tùy tục. Mạnh Xuyên gật đầu, chờ quay đầu ta dành thời gian mở một phương đại vũ trụ. Cửu Thiên Thập Địa nguyện ý tiến vào tu sĩ, liền định cư ở nơi đó là được. Tiên Vương đã có năng lực mở một phương đại vũ trụ, lại kia phương vũ trụ chú định sẽ trở thành Tiên Vương cương vực, có Tiên Vương thường trú, bảo vệ, thế giới đủ để trường tồn tại thế. Tiên Vương bất diệt, thế giới bất diệt. Tiên Vực Chư Vương nhao nhao gật đầu, biểu thị Mạnh Xuyên tùy ý là được. Nói như vậy, Tiên Vực Chư Vương cương vực hoặc là tự mình mở ra, hoặc là chính là đi giới hải nhặt có sẵn vũ trụ. Giới hải có vô số cái thế giới ở phía trên nổi lơ lửng, có chút đã triệt để tuyệt diệt, nhưng có vẫn chỉ là có chút tàn phá. Dạng này tàn phá vũ trụ bị tiên vương tu bổ một chút, liền có thể trở thành một cái khỏe mạnh hoàn chỉnh vũ trụ. Hai loại phương pháp đều có chỗ tốt đi, chưa nói tới ai tốt ai xấu. Bất quá Mạnh Xuyên tự nhiên là nguyện ý tự mình mở ra một cái đại vũ trụ, hết thảy đều dựa theo tâm ý của mình đến diễn hóa. Ta cũng không phải không có thực lực kia. Tấu chương xong, chương 1585, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Chương 1585, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Bất quá mở đại vũ trụ cái gì, đều là chuyện về sau. Mạnh Xuyên bọn hắn giờ phút này lại vượt qua từng cái vũ trụ, về tới tiên vực trung tâm giới vực. Động tĩnh của bọn họ không nhỏ, dù sao trùng trùng điệp điệp lớn như vậy một đám người, không có tận lực giấu giếm tình huống dưới, rất dễ dàng liền bị những người khác phát giác. Thật trở về a. Ngao Thịnh Tiên Vương mở hai mắt ra, từ trước đến nay đều là không hề bận tâm, trong mắt đều nhiều một tia ba động. Đối với Mạnh Xuyên có thể từ thông thiên chi địa trở về, hắn nói ngoài ý muốn, cũng ngoài ý muốn, nói không ngoài ý muốn, đó cũng là không ngoài ý muốn. Mặc dù cùng đất cổ kia đích thật là cựu tử nhất sinh, Tiên Vương đều sẽ nhận vĩnh hằng trục xuất. Nhưng hắn sớm có loại trong cõi u minh trực giác nói cho hắn biết, cái này nguyên đế, chưa hẳn không thể trở về tới. Cho nên xui khiến tàn tiên một chuyện, hắn mới từ đến không hề lộ diện, ngay cả một điểm nhân quả cũng không có để lại. Giờ phút này, trong mắt hắn, Mạnh Xuyên một đoàn người cùng 15 năm trước cơ hồ không có biến hóa. Duy nhất ngoại lệ chính là Mạnh Xuyên. Cái này 15 năm trước đem mình ngụy trang thành Chí Tôn Bộ Giáng Nguyên, hiện tại rốt cục đem mình chân thực tu vi bạo lộ ra. Cái này âm hiểm Cửu Thiên Thập Địa người, lúc trước chỉ hiện lộ Chí Tôn tu vi, quả nhiên là đang dẫn dụ chúng ta xuất thủ, đến cướp đoạt khởi tử hồi sinh đan. Nếu là chúng ta động thủ thật, hiện tại đoán chừng đã bị trấn áp. Cửu Thiên Thập Địa người, quả nhiên đều rất giàu hạn. Mạnh Xuyên, a đúng đúng đúng, ngươi nói ngươi nghĩ đều đúng, thật sự là lớn thông minh. Ngao Thịnh đáy mắt có nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Hắn nhìn không ra Mạnh Xuyên sâu cạn, Tiên Vương bên trong cự đầu hắn cũng đã gặp, nhưng đều không có Mạnh Xuyên sâu như vậy không lường được. Kết hợp với Mạnh Xuyên lợi dụng Thiên Nguyên chi lực, kết hợp Chư Vương chi lực sáng tạo ra chiến tích, Ngao Thịnh đối Mạnh Xuyên thực lực có nhất định ước định. Chẳng lẽ có thể cùng những truyền thuyết kia bên trong nhân vật cùng so sánh sao? Cái gì là nhân vật trong truyền thuyết? Đô tệ, nuôi gà, bán thuốc giả, còn có những cái kia sắp khởi sướng đại thanh toán, không biết là cái kia kỷ nguyên lưu lại tới lao bất tử. Nếu để cho Mạnh Xuyên biết được Ngao Thịnh ý nghĩ, chắc chắn im lặng, trong nội tâm toát ra hoán niệm, ngươi Mạnh ca thực lực có thể so sánh đồ tệ. Đây là ta bị hắc thảm nhất một lần. Còn lại Tiên Vương cũng chú ý Mạnh Xuyên, bị Mạnh Xuyên thực lực chỗ chấn động. Cửu Thiên Thập Địa, ra khỏi một vị vô thượng vương giả a Mạnh Xuyên không để ý đến những này Tiên Vương ý nghĩ, cùng bàn vương bọn hắn sau khi cáo tử, liền trực tiếp rời đi tiên vực, về tới Cửu Thiên Thập Địa. Làm Mạnh Xuyên bọn hắn trở lại Cửu Thiên Thập Địa về sau, thiên địa đều có cảm ứng, rất phấn chấn, dị tượng xuất hiện. Có tin tức trong nháy mắt quét tán đến cả cái 9 ngày thập địa. Nguyên Đế còn có Tiên Vương nhóm trở về. Chúng sinh gieo họ, mặc dù Nguyên Đế trở về cùng bọn hắn cũng không có trực tiếp quan hệ, nhưng có tuyệt thế cường giả như vậy tọa chấn, chúng sinh cũng không khỏi tự chủ cảm thấy an tâm. Bọn hắn phía sau cũng là có người, không phải là mặc người khi nhục. Vị đại nhân kia trở về, có một vị tiên vực chân tiên nói ra, năm đó Ngao Lệnh ra tay với Hoang Sự Tình. Kia là Ngao Lệnh hành vi cá nhân, lại hắn tại chỗ liền bị Hoang chém giết. Ngao gia chân tiên lập tức mở miệng, phi thường quả quyết. Lúc này cũng không thể đem chuyện năm đó dẫn tới Ngao gia trên thân a cái khác giống như chuyện kia không quan hệ chân tiên đều nở nụ cười, có chút trào phúng hương vị. Mạnh Xuyên trở lại Cửu Thiên Thập Địa về sau, liền trước tiên thấy rõ đi qua, biết được năm đó phát sinh sự tình. Thật bên trong chết tiên chú rồi. Thật sự là nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non, mệnh trung chú định phải có một kiếp này a ngựa gỗ nhỏ đều lưu lại cho hắn, kết quả vẫn không thể nào tránh đi. Hừ, thật to gan. Mạnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, thanh âm vang vọng Cửu Thiên Thập Địa. Tiên vực trong sứ đoàn chân tiên toàn bộ được đưa tới Mạnh Xuyên trước mặt, bầu không khí trầm ngưng. Gặp qua Nguyên Đế đại nhân. Tất cả chân tiên trước tiên liền hướng Mạnh Xuyên hành lễ, thấp thỏm trong lòng, có chút không dám tưởng tượng tiếp xuống mưa to gió lớn. Mạnh Xuyên nhìn xem quần tiên, mặt không biểu tình, để quần tiên rất cảm thấy kiềm chế. Ta nhìn thấy chuyện đã xảy ra, Ngao Lệnh xuất thủ lúc, ngươi ba người vì sao muốn cản? Mạnh Xuyên tra hỏi Ngao gia, Thái Thủy, Nguyên Sơ Tam Vương đạo thống chân tiên. Nguyên Đế đại nhân minh xét, ta ba người cũng không phải là cố ý xuất thủ ngăn cản, chỉ là cùng mấy vị đạo hữu giao lưu. Ngao gia chân tiên tranh thủ thời gian rào biện. Đúng vậy a, mời Nguyên Đế đại nhân minh xét. Còn lại hai vị chân tiên tranh thủ thời gian phụ họa, mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Giao lưu a. Mạnh Xuyên thanh âm lạnh dần. Mạnh Minh, các ngươi cũng cùng bọn hắn giao lưu trao đổi đi. Nếu là nói Ngao Thịnh còn phi thường cẩn thận, không có để lại nhân quả vết tích, vậy cái này ba người ngăn cản bản vương bọn hắn chân tiên tộc nhân ra tay giúp Thạch Hạo, gia hại chi ý lại rõ ràng cực kỳ. Trực tiếp giết người khác đều nói không nên lợi bất kỳ dị nghị gì cái chủng loại kia. Chỉ bất quá Mạnh Xuyên đối dạng này chân tiên xuất thủ, vậy liền quá cho bọn hắn mặt mũi. Đừng quên, Mạnh Xuyên cũng không phải lẻ loi một mình, cần việc phải tự làm. Hắn cũng là có mã tử. Nguyên Đế yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ cùng bọn hắn hảo hảo giao lưu. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói. Nho nhỏ chân tiên, ách, lời này không đúng, cái này khiến hắn mình cũng rất khinh bỉ. Nho nhỏ tiên vực chân tiên, cũng dám ở Cửu Thiên Thập Địa làm càn, đùa nghịch một ít thủ đoạn. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Không nghĩ tới, vừa mới rời đi tiên vực, lại muốn trở về. Mạnh Xuyên khẽ nói, ý tứ rất rõ ràng. Nguyên Đế đại nhân, kia Ngao Lệnh chuyện làm, đều là hắn một người gây nên a. Ngao gia chân tiên vội vàng hô. Mạnh Xuyên nhìn cũng không nhìn hắn một chút, liền trực tiếp rời đi Cửu Thiên Thập Địa. Tiên vực đại môn đã đóng, nhưng đối Mạnh Xuyên tới nói, môn này có mở hay không đều là giống nhau, ngăn không được hắn. Ngao Thịnh, cút ra đây gặp ta. Mạnh Xuyên âm thanh truyền tiên vực, gọi thẳng một vị tiên vương tên thật, không có cho Ngao Thịnh lưu một điểm mặt mũi. Tiên vực thanh tỉnh chư vương trong nháy mắt đã bị kinh động, bị Mạnh Xuyên chỗ chấn. Làm cái gì? Đạo hữu bất giận. Bàn vương bọn người lập tức hiện thân. Bọn hắn cũng còn chưa kịp hiểu bao nhiêu tình huống đâu, Mạnh Xuyên liền đã để Ngao Thịnh cút ra đây. Có chút đột nhiên. Ngao gia Ngao Lệnh, thừa dịp ta rời đi thời điểm, đối hoang hạ chết tiên chú. Mạnh Xuyên nói. Chư vương trầm mặc, thậm chí còn có như vậy một hai tiếng hấp khí thanh. Chết tiên chú tác dụng, không cần nhiều lời, bọn hắn tự nhiên là biết được. Ngao Thịnh lúc này cũng xuất hiện, hắn nhìn qua cũng không vì Mạnh Xuyên nói mà tức giận. Tiêu Nghiệt Trướng nắm giữ bực này âm độc nguyên rủa chi thuật, đồng thời còn đối Nguyên Đạo Hữu truyền nhân của ngươi xuất thủ, đây là ta cũng không có nghĩ tới. Ngao Thịnh nói ra, Nguyên Đạo Hữu, Ngao Lệnh sớm tại tiên cổ thời điểm cũng đã bị tộc ta lưu vong, cùng tộc ta tái vô quan hệ. Hắn nắm giữ chết tiên chú một chuyện, tộc ta cũng không biết, hắn đột nhiên đối ngươi truyền nhân xuất thủ một chuyện, tộc ta càng là không biết chút nào. Ngao Thịnh đi lên chính là một đợt từ chối trách nhiệm, dù sao cùng hắn, cùng Ngao gia không có quan hệ. Nhưng ngươi yên tâm, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, ta Ngao Thịnh tất toàn lực tương trợ. Tại tiên vực chúng sinh xem ra, Ngao Thịnh tiên vương đây là có chút phục nhuyễn. Nhưng Mạnh Xuyên không có chút nào mà thay đổi, ngươi hẳn phải biết, truyền nhân của ta đã từng nói một câu. như hắn trên tay ngao lệnh rơi mất một cây đầu, kia tiên điện còn có toàn bộ tiên vực ngao ra, đều đem cho hắn sợi tóc kia chôn cùng. Ban Vương bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên nhủ Mạnh Xuyên, đạo hữu bất giận. Bọn hắn sợ Mạnh Xuyên trực tiếp động thủ đem ngao ra cho đổ. Yên tâm, ta không phải là người hiếu sát, trừ phi cực đoan tình huống, không phải ta sẽ không làm như thế sự tình. Mạnh Xuyên rất tỉnh táo. Nhưng ngươi Ngao Thịnh, tội không thể miễn. Mạnh Xuyên hướng Ngao Thịnh xuất thủ, không do dự. Ngao Thịnh biến sắc, đạo hữu, ngao lệnh cùng tộc ta đã mất quan hệ, cũng không phải là ta sai xử với hắn, vì sao ra tay với ta? Đương nhiên, hắn cũng tại phản kháng, không có ngồi chờ chết. Nhưng hắn một cái tuyệt đỉnh tiên vương, sao có thể gánh vác được Mạnh Xuyên một kích đâu? Lúc này bị đánh thành một cái vỡ vụn xứ người. Ra tay với ngươi, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Đấu chương xong, chương 1586, ta không có phế chương 1586, ta không có phế ra tay với ngươi, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Ngao Thịnh tiên vương nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng. Xem thường ai đây? Giải thích đều không hiểu thả một câu, liền đem ta đánh thành cái dạng này. Quá bá đạo đi. Ngươi cho rằng ngươi làm thiên y vô phùng, nhưng nếu là không có tiên vương cáo chi ngao lệnh tung tích của ta, hắn lại có thể nào biết? Mạnh Xuyên lạnh lùng nói ra, một cái tàn tiên còn có thể thôi diễn ra hành tung của ta hay sao? Một cái tàn tiên có lá gan đối ta truyền nhân xuất thủ hay sao? Ngao Thịnh xóa đi nhân quả vết tích, hết thể biến thành trong không. Nhưng hơi suy đoán một chút liền biết tàn tiên xuất thủ, phía sau khẳng định là có chút sự tình phát sinh. Tàn tiên thật muốn như vậy cương liệt, sớm tại Thạch Hạo lần thứ nhất đạp vào tiên điện sơn môn thời điểm liền ra tay với Thạch Hạo. Huống chi lấy Mạnh Xuyên tại nhân quả một đường tạo nghệ tới nói, Ngao Thịnh thủ đoạn cũng không phải là cao minh đến không thể nhận ra cảm giác. Dù sao cũng là chân thân tu luyện qua chư quả chi nhân nam nhân, mặc dù nguyên thủy thân không có tu luyện, nhưng Ngao Thịnh chơi những này nhân quả thủ đoạn, thật sự là mạnh cửa lộc phủ. Chứng cứ Mạnh Xuyên có, nhưng Mạnh Xuyên cũng không muốn lấy ra cho Ngao Thịnh nhìn. Như bây giờ đánh hắn một trận, hiển nhiên có thể để cho Ngao Thịnh càng thêm quất đủ. Đánh người còn muốn chú tâm, lại truyền nhân nhận lấy đãi ngộ như vậy, dù là cũng sẽ không nhận tính thực chất tổn thương, hắn cũng đối này sớm có đoán trước. Nhưng không thể bởi vì Thạch Hạo sẽ không bị chết tiên chú tra tấn, hóa đi đạo hạnh, kia Mạnh Xuyên liền không nhìn chuyện này, hờ hững. Như thế nói sẽ chỉ làm Ngao Thịnh dạng này người ở sau lưng đắc ý, xem nhẹ Mạnh Xuyên. Sau đó lần sau còn dám. Người tốt bình thường đều là bị dùng thương chỉ vào cái kia. Bọn hắn đi nhằm vào Thạch Hạo, đối Thạch Hạo làm một ít động tác, Mạnh Xuyên là không để trong lòng. Dù sao Thạch Hạo luôn có thể gặp dự hóa lành. Nhưng bạn nhất bởi vì Mạnh Xuyên lờ đi, kia để bọn hắn càng thêm làm cản, đối Thạch Hạo thân hữu xuất thủ, vậy lại càng giới. Muốn phòng ngừa tình huống như vậy, vậy thì phải tạo nên một cái không nói chứng cứ, nói làm ngươi liền làm ngươi hình tượng. Tiên vực chư vương ở bên cạnh nhìn xem Ngao Thịnh thảm trạng, có lòng muốn mở miệng khuyên giải, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Dù sao Mạnh Xuyên coi như không có lấy ra chứng cứ đến, hắn nói cũng đúng hợp tình hợp lý. Về phần bá đạo, cũng đích thật là bá đạo, nhưng cường giả bá đạo, không thể nói thiên kinh địa nghĩa, cũng có thể mọi người nói sớm thành thói quen, cho rằng là chuyện đương nhiên chuyện. Ngươi, Ngao Thịnh muốn nói chuyện, lại bị Mạnh Xuyên cắt đứt. Ngươi cái gì ngươi, ngươi dám thừa dịp lúc ta không có ở đây giở trò mưu quỷ kế a ngươi? Ta cái gì ta làm việc, còn muốn hướng ngươi giải thích sao? Mạnh Xuyên trong nháy mắt, một vệt thần quang bắn ra, lần nữa giáng lâm trên người Ngao Thịnh. Lại là một đường trọng kích, Ngao Thịnh vết thương trầm chất, thậm chí cảm giác chính mình cũng sắp bị chấn sát. Cái này khiến Ngao Thịnh sinh lòng sợ hãi, hắn một cái tuyệt đỉnh tiên vương, nhưng giờ phút này nhưng thật giống như thành tùy tiện có thể bị xóa bỏ tồn tại. Hắn đối mặt Mạnh Xuyên, tựa như là chân tiên đối mặt hắn đồng dạng. Dị vực bảy vị bất hủ chi vương, là ngươi dựa vào chính mình thực lực trấn áp. Ngao Thịnh thanh âm khẽ run. Mạnh Xuyên nghe vậy, bỗng cảm giác kỳ quái. Ta không phải là dựa vào chính mình thực lực, vẫn là dựa vào ngươi thực lực sao? Có bệnh. Mạnh Xuyên lưu lại hai chữ, xoay người rời đi tiên vực. Cái này Ngao Thịnh tạm thời không giết, Thạch Hạo về sau luyện chế khởi tử hồi sinh đan còn cần tiên vương nguyên thần. Ngao Thịnh đến lưu cho đến lúc đó, phát huy hắn tác dụng chân chính mới là. Mạnh Xuyên giết tuyệt, kia Thạch Hạo đều không có tiên vương nguyên thần dùng. Cái gì gọi là có thể cầm tục phát triển a? Chỉ lưu tiên vực chư vương ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ lưu Ngao Thịnh một người trong tinh không thế thảm. Lần này tốt, đầu tiên là Ngao lệnh ném đi một đợt ngao ra mặt, hiện tại ngay cả Ngao Thịnh cái này tiên vương đều bị đánh thành cái dạng này. Mặt là triệt để bức sạch. Lại về Cửu Thiên thập địa, Mạnh Xuyên trước nhìn về phía 3000 đạo châu vài chỗ, nơi đó hắc ám phun trào, đã bị hắc ám sinh linh chiếm cứ. Khoảng chừng 300 châu thổ địa đều bị hắc ám bao phủ, bên trong hắc ám sinh linh thành quần kết đội. 1/10 cái 3000 đạo châu đều luôn hãm. Cái này hắc ám đơn giản chính là hung manh vô cùng. Nếu như không phải là Cửu Thiên thập địa kiệt lực ngăn cản, đồng thời tiên vực cũng xuất binh tương trợ, thật to ngăn chặn hắc ám quyết trường, kia 3000 đạo châu tối thiểu cũng muốn luân hãm 7-800 châu. Cửu Thiên thập địa còn lại trời và đất, cũng có tình huống như vậy xuất hiện. Bất quá may mắn nhân viên cũng không quá lớn thương vong, chỉ là cương vực bị chiếm lĩnh. Như thế dâu ria chờ tương lai hắc ám thối lui về sau, những này cương vực đều sẽ một lần nữa trở lại Cửu Thiên thập địa. Mạnh Xuyên có năng lực đem hắc ám tịnh hóa. Bây giờ các phiến thiên địa, tại tiên vực chủ trì xuống dưới đều đứng lên từng mảnh tường thành có ngăn cản hắc ám vật chất lan tràn công hiệu. Thật to trì hoãn hắc ám vật chất quyết trương. Tu sĩ chính diện cùng hắc ám sinh linh cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì phe mình tu sĩ sẽ càng đánh càng ít, hắc ám sinh linh lại càng đánh càng nhiều. Chỉ cần giữ vững đầy đủ sinh tồn cương vực là được rồi, sau đó liền lặng lặng chờ lấy hắc ám sinh linh tối lui. Rất bị động, nhưng cũng là tốt nhất phương thức xử lý. Người sống, địa chắc chắn sẽ có thu phục trở về ngày đó. Không thể giết tuyệt hắc ám, cũng chỉ có thể lựa chọn bị động như vậy phương pháp. đây là tổn thất nhỏ nhất phương pháp. Mạnh Xuyên cũng không sợ cái gì, có thể tùy ý đi đại sát đặc sát, nhưng hắc ám sinh linh vô cùng vô tận, một đợt lại một đợt. Đến cuối cùng Mạnh Xuyên có thể đi thẳng một mạch, Cửu Thiên Thập Địa liền muốn vong. Nói cho cùng, vẫn là Cửu Thiên Thập Địa quá yếu đất. Xem ra còn có thể thủ vững thời gian rất lâu, ổn. Mạnh Xuyên dò xét toàn bộ cái 9 ngày thập địa tình huống. Tại chúng sinh xem ra, lúc này Cửu Thiên Thập Địa tình huống không thể lạc quan, 10 phần nguy cấp. Đã đến nguy cấp tồn vong chi thu vậy. Sau một khắc nói không chừng liền muốn diệt vong. Nhưng ở trong mắt Mạnh Xuyên, hiện tại cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, căn bản là không đả thương được Cửu Thiên Thập Địa căn bản. Người cũng tại, địa cũng tại, chỉ bất quá tạm thời đổi một cái kẻ thống trị. Chờ mặt pháp thời đại vừa đến, hắc ám sinh linh chạy so với ai khác đều qua, địa lại trở về. Đến lúc đó tịnh hóa một chút những cái kia cương vực bên trong hắc ám vật chất, mất đi thổ địa lại thu phục. Hoàn toàn không có biến hóa. Mạnh Xuyên đem chọn cái 9 ngày thập địa tình huống thấy rõ về sau, liền chuẩn bị trở về Bắc vực, đi xem một cái Thạch Hạo thế nào. Đã thân chúng chết tiên chú hơn 10 năm, Mạnh Xuyên đoán chừng Thạch Hạo đã giải quyết cái vấn đề này. Ta không có bị phế. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một đường tiếng giống, chí tôn khí cơ bành trướng, quét sạch trên trời dưới đất. Một thanh niên xuất hiện tại 3000 đạo châu trên bầu trời, uy áp thập phương. Cái đó là Hoàng. Đạo này khí thế, Hoàng tấn thăng chí tôn sao? Trời ạ, hắn thân chúng chết tiên chú nhưng không có trở thành phế nhân, thậm chí còn tấn thăng chí tôn. Mọi người nhận ra Thạch Hạo, chúng sinh kinh hãi, tất cả đều ghé mắt. Hoàng không có trở thành phế nhân, nhìn khí thế của nó, đã tu thành chí tôn. Không đủ 500 tuổi chí tôn. Chuẩn xác mà nói, là chỉ có hơn 40 tuổi chí tôn. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ tích. Cửu Thiên Thập Địa bạo động, tin tức này bị 3000 đạo châu tận mắt nhìn thấy Thạch Hạo khí kinh sơn hà người truyền ra, để vô số người không thể tin được. Hoàng, thật trở về rồi. Quần tiên chấn kinh, lập tức đem tin tức này chuyển cho tiên vực chư vương, sau đó chư vương cũng chấn động, thật lâu không nói. 40 tuổi nhiều tuổi chí tôn, nghe đều chưa từng nghe qua. Từ xưa đến nay, 500 năm ma chú đáng sợ, nhưng kỳ thật luôn có như vậy một hai cái kinh tài tuyệt diễm người, lấy tư chất ngút trời đánh vỡ qua cái này ma chú. Nhưng có thể lấy hơn 40 tuổi niên kỷ tấn thăng chí tôn, chưa bao giờ có. Đế hạ thấp thời gian thay mặt đều không thể gặp. Ách, Mạnh Xuyên không có nghịch về đế rơi trước đó, đế hạ thấp thời gian thay mặt đều không thể gặp. Tiên vực chư vương lúc tuổi còn trẻ, một cái cũng không sánh nổi Thạch Hạo. Trong lòng bọn họ không cách nào bình tĩnh, cảm xúc nhất là kịch liệt ba động, thuộc về ngao thịnh. Hoang chúng chết tiên chú, nhưng không có bị phế, còn xông quan thành công. Vậy hắn không phải là khổ sở uổng phí cái này bỗng nhiên đánh, nhận không cái này thân đã thương sao? Tấu chương xong, chương 1587, chuyện như vậy ngươi hỏi tới ta. Chương 1587, chuyện như vậy ngươi hỏi tới ta. Thanh niên đứng ngạo nghễ thiên cùng, quan sát trong nhân thế. Chết tiên chú có thể gãy được chân tiên, nhưng gãy không được hắn hoang. Hắn cũng không đợi đến nguyên đế trở về sau, giúp hắn hóa giải ách nạn, mà là mình một chút xíu đem mình cứu chữa trở về. Không có phế liền không có phế, ngươi này thanh âm bao lớn làm gì? Mạnh Xuyên đi vào Thạch Hạo bên người, cho hắn cái hốt một bàn tay, dẫn hắn biến mất tại bầu trời. Lại xuất hiện lúc đã đi tới bát vực bên trong. Ta đây không phải sợ ngươi xông vào tiên vực, làm những gì chuyện vọng động, cố ý xuất hiện nói cho ngươi ta không sao. Thạch Hạo vào đầu. Mạnh Xuyên nhìn hắn một cái, ta chưa hề cũng không có lo lắng qua ngươi lại bởi vì một đường chết tiên chú mà trở thành phế nhân. Nếu là ngay cả một đường chết tiên chú cũng nhịn không qua đến, vậy ngươi thừa dịp tuổi trẻ tranh thủ thời gian cho ta sinh cái em bé. Ta đem tâm huyết chuyển rời đến ngươi em bé trên thân, bồi dưỡng hắn được rồi. Thạch Hạo nghe vậy, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn về phía Mạnh Xuyên. Ai muốn cho ngươi sinh cái em bé a? Mạnh Xuyên mặt tối sầm, đưa tay liền muốn đánh. Thạch Hạo tranh thủ thời gian chạy đi. Thạch Vân Phong bọn hắn lúc này cũng tìm tới. Nguyên Tiên Sinh, ngươi rốt cục trở về. Ha ha, thôn trưởng không cần phải niệm lấy ta, ta ở bên ngoài qua thật không tệ. Mạnh Xuyên cười nói, mọi người khí sắc cũng không tệ à, tu vi cũng một cái so một cái cao. Trông thấy Thạch thôn như thế hưng thịnh, trong nội tâm của ta cũng rất vui vẻ. Thạch Vân Phong đã thiên thần, thời gian 15 năm từ thần hỏa tiến vào thiên thần cảnh, tốc độ này cùng Thạch Hạo so ra chậm không có mắt thấy. Nhưng đặt ở Cửu Thiên Thập Địa, cũng là viễn siêu bình thường trình độ tốc độ tu luyện. Gia lửa, đều thành giáo chủ a, có thể a ngươi. Mạnh Xuyên nhìn thấy Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng hư đạo cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể xưng một tiếng hỏa giáo chủ. Hỏa Hoàng loại này tại hạ giới đều có thể sửa thành tôn giả, thậm chí thành thần tiên phú, nếu là một mực tại 3000 đạo châu trưởng thành, vốn là có giáo chủ chi tư. Mà pháp thời đại tiến đến trước, 100% có thể đi vào trạm ngã cảnh, thậm chí triển vọng độ nhất, lúc kia mới ăn một viên chân tiên đan, lập tức cất cánh. Ma Hỏa Hoàng bị Mạnh Xuyên một tiếng giả lửa kêu là tâm hoa nộ phóng. Mặc dù đã qua mấy thập niên, mặc dù ta cùng Nguyên Tiên Sinh chênh lệch đã rất lớn, nhưng Nguyên Tiên Sinh hắn không có quên ta lửa nhỏ. Có thể đi đến hôm nay, may mắn mà có Nguyên Tiên Sinh cho tới nay ủng hộ. Hỏa Hoàng chăm chú nói ra, Nguyên Tiên Sinh tạo phúc cửu thiên thập địa, chúng sinh đều được lợi. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, Hỏa Hoàng vẫn là như vậy biết nói chuyện, hắn thích. Đảo mắt đám người, Thạch thôn rất nhiều người đều tại Mạnh Xuyên trước mặt, từng cái đều tu vi bạo tăng, cùng lấy trước kia dãy núi giã thôn dân so ra, hiện tại cũng là tuyệt thế đại năng. Còn có Thạch quốc mấy vị trọng thần, tỷ như Chiến Vương loại hình, Bổ Thiên các dây hổ lô tế linh trở. Vị này tế linh thực lực so Hỏa Hoàng còn muốn lợi hại hơn. Dù sao cái này một vị thế nhưng là sống qua vạn cổ, tại bát vực liền ngạnh sinh sinh tu luyện tới thần hỏa đỉnh phong, sau đó lại sống một thế nhân vật. Dạng này kinh lịch, đủ để trèo chống hắn đột nhiên tăng mạnh. Mạnh Xuyên cười cùng những người này trò chuyện, giống như Thạch Vân Phong bọn hắn, cũng không có bởi vì Mạnh Xuyên tu vi địa vị liền trở nên lạnh nhạt. Bọn hắn vốn là đối Mạnh Xuyên tràn đầy tôn kính, hiện tại chẳng qua là bảo trì dĩ vãng tâm thái thôi. Nguyên Tiên Sinh, có một chuyện rất khẩn cấp, liền chờ ngươi trở về. Tần Di Ninh mở miệng nói chuyện. Mạnh Xuyên thoáng có chút kỳ quái, sự tình gì? Thạch Hạo thần sắc hoảng hốt, hỏng. Hạo Nhi cũng trưởng thành, cũng là nên thành thân niên kỷ. Tần Di trừng mắt liếc Thạch Hạo. Ai trưởng thành a, ta hiện tại là chí tôn, mới hơn 40 tuổi đâu. Thạch Hạo kêu lên, cho dù là mạt pháp thời đại tiền đến, ta cũng có thể sống hơn một vạn năm đâu. Lúc đầu 15 năm trước liền định để Hạo Nhi thành thân, bất quá chuyện như vậy đến Nguyên Tiên Sinh cũng tại mới được, cho nên liền kéo xuống tới. Hiện tại ngươi trở về, Hạo Nhi cái này việc hôn nhân. Mạnh Xuyên thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem Tần Di Ninh, trịnh trọng nói ra, là trưởng thành, đến tranh thủ thời gian thành thân mới được. Chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn, không đúng, là buổi tối hôm nay liền thành thân. Chuyện như vậy, càng sớm càng tốt, sớm ngày thành thân, liền sớm ngày ôm cháu trai. Đúng đúng đúng. Ôm cháu trai lời này, quả thực là nói đến Tần Di Ninh trong tấm khảm. Thạch Hạo mắt trợn tròn, vốn định lấy Mạnh Xuyên danh nghĩa kéo dài một chút, không nghĩ tới Mạnh Xuyên lại thành trực tiếp đẩy tay. Thừa dịp hiện tại còn sớm, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Mạnh Xuyên dặn dò Thạch Hạo, đừng nghĩ đến chạy trốn, chuyện như vậy ngươi chạy, là đối người ta tình cảm một loại tổn thương. Đúng rồi, ngươi muốn cùng ai thành thân? Linh Nhi sao? Mạnh Xuyên ánh mắt trôi đi, nhìn về phía đám người, có mấy vị nữ hải. Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Thanh Y. À cái này, Mạnh Xuyên cũng có chút nghi ngờ, làm sao tất cả đều ở chỗ này? Kia muốn cùng ai thành thân, cùng một chỗ sao? Thạch Hạo bất đắc dĩ, hắn không muốn chạy, hắn chính là rất do dự. Thạch Hạo lôi kéo Mạnh Xuyên, tìm cái yên lặng không ai địa phương. Mạnh thúc thúc, ngươi làm sao cũng đứng tại mẹ ta bên kia? Thạch Hạo bất đắc dĩ, ta trước cùng ai thành thân, đều không tốt ta. Tiểu tử ngươi gây nợ, chẳng lẽ còn có thể trách ta? Mạnh Xuyên đưa tay một đánh. Trách ta trách ta. Thạch Hạo cười khổ nói, ta cố ý kéo tới ngươi trở về, chính là muốn hỏi một chút ngươi ta bây giờ nên làm gì, muốn thế nào xử lý mới có thể viên mãn giải quyết chuyện này. Hiện tại cùng nguyên kịch bản bên trong không giống. Nguyên kịch bản bên trong, Hỏa Linh Nhi liên quan toàn bộ tội châu đều bị An Lan bắt đi, lưu lạc dị vực, hóa thành hắc ám sinh vật. Thanh Y cùng Thạch Hạo tuy có duyên nhưng không phần, về phần Nguyệt Thiển các nàng thì càng là cùng Thạch Hạo quan hệ phức tạp, cảm tình có, nhưng lại không phải là rất thuần túy, Hồng Nhan chi kỷ cũng không bằng. Nguyên kịch bản bên trong, Thạch Hạo hiện tại bên người cũng chỉ có một Vân Hy làm bạn. Cho nên Tần Di Ninh để Thạch Hạo cùng Vân Hy thành thân, Thạch Hạo cũng thuận theo Tần Di Ninh ý tứ. Nhưng bây giờ không giống, rất nhiều chuyện sớm đã phát sinh cải biến, Hỏa Linh Nhi, Vân Hy các nàng toàn bộ đều tại Thạch Hạo bên người bồi tiếp. Cái này phải đối mặt lựa chọn, một cái tuyển không tốt, thành thân về sau, đoán chừng liền muốn mỗi ngày ngủ trên sàn nhà. Hỏi ta nên làm cái gì? Mạnh Xuyên trầm ngâm. Cùng một chỗ cưới. Thạch Hạo thật nhanh lắc đầu, vậy quá hoang đường, để người khác nghe nói tin tức như vậy, còn tưởng rằng ta là cái gì hoang dâm vô độ người đâu. Kia rút thăm ấn rút đến thứ tự trước sau đến. Thạch Hạo lần nữa lắc đầu, đây cũng quá trò đùa, đối với các nàng, đối cảm tình không quá tôn trọng. Kia trước cưới Linh đi. Thạch Hạo có chút chần chờ, cái này cũng được, nhưng là Thanh Ý để các nàng. Vậy ngươi dứt khoát một cái cũng đừng cưới. Mạnh Xuyên tức giận nói ra, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi cái danh con, cô độc sống quãng đời còn lại được rồi. Ta chính là không biết nên làm sao bây giờ, mới muốn đợi ngươi trở về thương lượng a. Thạch Hạo bất mãn. Mặc dù cũng là mượn Mạnh Xuyên tên tuổi đến kéo dài thời gian, nhưng cũng đích thật là nghĩ thương lượng một chút. Mạnh Xuyên dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Loại chuyện này ngươi tìm ta thương lượng. Nói thật giống như ta trải qua đồng dạng. Ngươi phải biết, mỗi người kinh lịch đều là khác biệt, không có người nào cùng ngươi tuyệt đối tương tự. Mạnh Xuyên hướng về phía Thạch Hạo nói ra, cho nên người khác ý kiến, cuối cùng vẫn chỉ có thể làm tham khảo, không thể thay ngươi làm quyết định. Ngụ ý, ta chưa từng có ngươi dạng này kinh lịch, đừng đến hỏi ta. Ta coi là giống Mạnh Thúc Thúc dạng này thiên tiêu, lúc tuổi còn trẻ kinh lịch cũng cùng ta không sai biệt lắm mới là. Thạch Hạo nói thầm. Mạnh Xuyên tâm tắc, thật sự là hắn tuổi trẻ qua, nhưng cũng không có Thạch Hạo nhiều như vậy tư nhiều màu. Chứng đạo thành đế về sau thì càng không cần nói nhiều, trên đời nhìn lại cũng không người đồng hành. Về sau vẫn là lại cố gắng của hắn phía dưới, đạo giới chỗ sâu mới nhiều chút sinh khí. Bất quá Thạch Hạo lời này cũng nhắc nhở Mạnh Xuyên. Người kiểu nói này, ta cũng thực sự nhớ tới một cái cùng người kinh lịch không sai biệt lắm người, có lẽ hắn có thể đến giúp ngươi. Mạnh Xuyên pháp nhãn dần sáng. Chương 1588, danh dự bị hao tổn. Chương 1588, danh dự bị hao tổn. Thạch Hạo đối với Mạnh Xuyên trong miệng, cùng hắn kinh lịch có chút tương tự người hết sức tò mò. Nhất là khi biết, người kia đã phi thường biên mãn hóa giải cảm tình phức diện, Hồng Nhan chi kỷ quá nhiều vấn đề này sau. Thạch Hạo càng là đối với người kia kinh như gặp thiên nhân, phi thường muốn gặp hắn, để Mạnh Xuyên tranh thủ thời gian dẫn tiến một chút, để bọn hắn quen biết một chút. Mạnh Xuyên lại là lắc đầu, cự tuyệt Thạch Hạo yêu cầu. Người gặp không được. Vì cái gì? Thạch Hạo nghi hoặc. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn bây giờ còn chưa có xuất sinh đâu, người làm sao gặp? Cái gì? Thạch Hạo giật mình, chăm chú dò xét Mạnh Xuyên, hoài nghi Mạnh Xuyên có phải là bị bệnh hay không, ở chỗ này nói mê sảng đâu. Còn không có xuất sinh, ngươi là thế nào nhận biết? Ta nhìn hắn lớn lên. Ngươi cũng hẳn là còn không có xuất sinh, đúng không? Thạch Hạo trong lòng nhà rãnh, nhưng cũng dần dần tỉnh táo lại, hiểu được Mạnh Xuyên ý tứ. Không phải là thời gian này điểm, mà là Mạnh thúc thúc ngươi tới địa phương người a. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ. Mạnh Xuyên lai lịch, Liêu Thần bọn hắn sớm đã làm ra qua suy đoán, Mạnh Xuyên cũng nói đơn giản qua. Không thuộc về thời đại này, từ những lúc khác điểm giáng lâm này kỷ nguyên. Mạnh Xuyên gật đầu, đã đúng. Vậy ta cũng không có cách nào cùng hắn liên hệ, tiến hành giao lưu a. Thạch Hạo bất đắc dĩ. Ngươi không có cách nào, ta có a. Mạnh Xuyên nói. Sau đó trước mang theo Thạch Hạo về tới Thạch thôn, đem hắn bước xuống Hỏa Linh Nhi trước mặt bọn hắn. Tiểu tử thúi, chuyện như vậy mình không đi cố gắng giải quyết, liền nghĩ kéo. Coi như vội vàng xung kích Chí Tôn, cũng không phải ngươi kéo lý do. Sau đó Mạnh Xuyên gọi ra nói chuyện phía bảng, hắn quyết định một người. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249 Trương Tam Phong, tại. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV180, có việc nói lên, đừng hỏi có hay không tại, ta không tại ta có thể trở về ngươi sao. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, ta nói chuyện cùng ngươi a. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ đầu kia tin tức, nhìn xem Mạnh Kỳ danh tự cùng đẳng cấp, có chút cảm thán. Chắc gờ giúp bí mật còn có rất nhiều à, bọn hắn đối chắc gờ giúp một chút mấu chốt cơ chế kỳ thật cũng không hiểu rõ. Mạnh Kỳ đẳng cấp không cao, cái này rất cổ quái, dù sao Mạnh Xuyên tại đế chào đời sống 41 và năm, đây tuyệt đối là thời gian dài dằng dặc. Dù là một thế giới tốc độ chạy chậm nữa, Mạnh Kỳ cũng tuyệt đối không nên chỉ có cấp 180. Nhưng sự thật chính là như thế. Liên quan tới Mạnh Xuyên lịch về đế rơi về sau, thời gian trôi qua nhưng thế giới khác thời gian cũng rất cổ quái một chuyện. Sớm tại Mạnh Xuyên còn thân ở đế hạ thấp thời gian thay mặt thời điểm, liền đã phát hiện. Dù sao Mạnh Xuyên mặc dù thân ở đế rơi, nhưng cũng là sẽ lên tuyến cùng mọi người nói chuyện trời đất, Mạnh Xuyên bên này thời gian dài, tự nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Bởi vì chuyện này, trong đám còn phát sinh qua từng đoạn đối thoại cùng nhiệt liệt thảo luận. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249 Mạnh Kỳ, tình huống như thế nào, ngươi làm sao mới cấp 178? Đều lâu như vậy đi qua. Đây là Mạnh Xuyên còn tại đế hạ thấp thời gian thay mặt lúc, đối Mạnh Kỳ phát ra vấn đề. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV178, đại đế ngươi váng đầu rồi. Mới trôi qua mấy năm A7 viên Lộ Minh Phi LV140, tình huống như thế nào? Đại đế ngươi rối loạn rồi. 7 viên Cờ Lìn. Mò dẹt tí LV45, ta đã hiểu, hết thảy đều là kẻ ngu lực lượng, mù quáng si ngu. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, ta nghịch về đế rơi, đã tại đế chào đời sống thật lâu rồi. A nhân viên quản lý Trương Tam Phong LV160, à, nguyên lai đại đế trở lại đế rơi xuống, khó trách đạo lịch cũng đi qua thật lâu rồi, lâu đến ta đều mở ra võ đạo bất hủ cảnh giới. 7 viên Lộ Minh Phi LV140, chân nhân ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta làm chính nghĩa chi quân, ngươi cảnh giới này gọi là chân tiên, bất hủ là dị vực xưng hô, hẳn là ngươi nghĩ đầu nhập vào dị vực không thành. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV178, người tới, đại hình hầu hạ. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, chân nhân ngươi làm sao cấp 160? Làm sao cấp bậc của bọn hắn không có biến hóa lớn? Mạnh Xuyên mơ hồ, Trương Tam Phong đẳng cấp, rõ ràng là bước vào tiên đạo lĩnh vực. Điều này nói rõ Trương Tam Phong khẳng định là kinh lịch thời gian rất dài, không phải không có cách nào từng bước một tiến lên, trở thành võ đạo tiên nhân. Nhưng những người khác là chuyện gì xảy ra? Vậy viên bị đông LV119, đại đế nói rất đúng à, đích thật là rất kỳ quái. Nhân viên quản lý Trương Tam Phong LV160, liên quan tới chuyện này, vậy thì có chút nói rất dài dòng. 7 viên Lộ Minh Phi LV40, vậy chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV178, chân tướng sự tình đầu chính là. Chúng ta cũng không biết. Lúc ấy Mạnh Xuyên nhìn xem những người này kẻ sướng người họa, cuối cùng cho một cái mình bọn hắn cũng không biết nguyên nhân đáp án, liền rất im lặng. Những này là tuyệt không hiểu được tôn kính 7 người mạnh nhất ta. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, các ngươi không có hỏi qua chặt gỡ rút sao? 7 viên Cờ Lìn. Mò dẹt tí LV45, không có hỏi à, chúng ta cũng mới vừa phát hiện vấn đề này không lâu, còn không có thảo luận ra kết quả đây, đại đế ngươi cũng phát hiện. Đến cuối cùng, vẫn là chính Mạnh Xuyên hỏi thăm chặt gỡ rút, vì sao lại phát sinh tình huống như vậy? Chặt gỡ rút trong vấn đề này cũng không có cao lệnh, cho Mạnh Xuyên chính xác trả lời. 7 viên chỗ thế giới giống như cái khác 7 viên thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, quyết định bởi tại 7 viên chân thân trải qua thời gian. Nói đơn giản, cái khác 7 bạn thế giới tốc độ thời gian trôi qua là lấy Mạnh Xuyên chân thân trải qua thời gian là căn cứ. Mà Mạnh Xuyên chân thân vẫn luôn đầu kia thần kỳ thời gian trường hà phía trên tung bay, đối ứng đoạn thời gian chính là loạn cổ thời đại. Mạnh Xuyên chân thân nơi ở thời gian vĩnh hằng bất biến, không tăng không giảm, nhưng Mạnh Xuyên chân thân đối ứng loạn cổ thời không. Cho nên loạn cổ chỉ mới qua hơn 10 năm, thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua thì là coi đây là căn cứ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói giả thiên đại thế giới chính là chặt gỡ giúp trung tâm, hết thảy đều lấy thế giới này làm chủ. Đứng tại Mạnh Xuyên góc độ, cái khác 7 viên thế giới thời gian tốc độ chạy là lấy hắn chân thân vị trí chi địa tốc độ thời gian trôi qua làm căn cứ mà biến động. Nhưng đứng tại Mạnh Kỳ góc độ của bọn hắn, kia giả thiên đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng là lấy hắn 7 viên riêng phần mình chân thân vị trí chi địa tốc độ thời gian trôi qua mà biến động. Về phần tại sao Trương Tam Phong nơi đó thì là đi qua rất nhiều năm, lại sẽ không ảnh hưởng thế giới khác. Chắc gờ giúp cũng cho ra khỏi đáp án. Bởi vì đang tán gẫu 7 quy tắc vận hành bên trong, thế giới này là thuộc về Mạnh Xuyên, Trương Tam Phong chỉ là ở nhờ. Hết thảy quy tắc tự nhiên là lấy thế giới này chính thống làm căn bản. Đồng lý, nếu là Mạnh Xuyên chân thân đi Mạnh Kỳ, đi Lộ Minh Phi thế giới của bọn hắn, sau đó Mạnh Xuyên cùng Mạnh Kỳ vị trí địa phương khác nhau, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Một đời kia thế giới cùng thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cũng là lấy Mạnh Kỳ chân thân nơi ở làm chuẩn, cũng sẽ không thụ Mạnh Xuyên ảnh hưởng. Tại một thế giới, Mạnh Kỳ mới là thụ chặt gỡ giúp thừa nhận một thế chi chủ, những người khác cũng có thể đi một thế giới, nhưng chỉ có thể là khách nhân. Người ta nhà, không có khả năng ngược lại nghe khách nhân nói a là khách theo chủ điển, không phải là đạo khách thành chủ. Nếu như Mạnh Xuyên là chân thân tại đế hạ thấp thời gian thay mặt vượt qua 41 vạn năm, kia cái khác 7 bạn thế giới cũng sẽ đi qua tương đối thời gian. Nhưng cái này 41 vạn năm là tại đế hạ thấp thời gian thay mặt trôi qua, là Mạnh Xuyên nguyên thủy trải qua lịch. Mà Mạnh Xuyên chân thân một mực tung bay ở loạn cổ thời đại trên không, chỉ trải qua hơn 10 năm thời gian. Lúc ấy Mạnh Xuyên biết được đáp án này, cũng cảm giác rất mơ hồ. Cắt về hiện tại. Nhân viên quản lý Trương Tam Phong LV170, chuyện gì a đại đế? Cùng Mạnh Xuyên thân ở đế rơi, phát hiện tốc độ thời gian trôi qua dị thường vấn đề này thì so sánh, Trương Tam Phong bây giờ lại tăng lên 10 cấp, đã 170. Vẫn là thật mau. Dù sao đạo cuối cùng ở giữa cũng tại ào ào trôi qua. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, Diệp Phàm tại đạo giới sao? Tại nói ngươi đi tìm hắn một chút, ta có chút sự tình muốn hỏi hắn. Nhân viên quản lý Trương Tam Phong LV170, tựa như là ở, ta cái này đi tìm hắn. Nhân viên quản lý Trương Tam Phong LV170, chuyện gì a đại đế? Có vội hay không? Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV170, không có việc lớn gì, chính là muốn hỏi một chút Hồng Nhan chi kỷ nhiều lắm tình huống dưới, như thế nào để các nàng sống chung hòa bình, hắn hẳn là rất có kinh nghiệm. Không sai, Mạnh Xuyên nói cùng Thạch Hạo kinh lịch tương tự người kia, dĩ nhiên chính là Diệp Phàm. Luôn không khả năng là cổ thương a Mạnh Xuyên vấn đề này nói ra về sau, trong đám lập tức yên tĩnh trở lại. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV180, không nghĩ tới, đại đế ngươi trở về một chuyến loạn cổ về sau, chơi rất hoa à, Hồng Nhan chi kỷ nhiều lắm 7 viên lộ mình phi LV140, cây giả nở hoa. Mạnh Xuyên mặt triệt để đen lại. Chương 1589, Diệp Phàm mạnh thúc hắn, chỉ còn hồn phách. Chương 1589, Diệp Phàm mạnh thúc hắn, chỉ còn hồn phách. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, các ngươi là biết ta không phải là người như thế. Mạnh Xuyên bắt đầu giải thích, cái này nổi mình không thể lưng, con chính là khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhân viên quản lý Mạnh Kỳ LV180, chúng ta minh bạch, rời đi thuộc về mình thời không đi đến cái khác thời không, khó tránh khỏi liền sẽ có chút phong túng. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên LV249, không, các ngươi không rõ, ta nói Hồng Nhan chi kỷ quá nhiều người kia, không phải là ta, là Thạch Hạo. Mạnh Xuyên vẫn không có từ bỏ giải thích, cố gắng danh tiết. Bảy viên lộ minh phi LV140, Thạch Hạo chúng ta là tin, ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, chúng ta cũng là tin. Nhân viên quản lý Mạnh Xuyên 249 Trương Tam Phong, tìm tới Diệp Phàm sao? Mạnh Xuyên từ bỏ giải thích, hắn vĩnh viễn cũng gọi không dậy những này vờ ngủ người. Thanh giả tự thanh. Nhân viên quản lý Trương Tam Phong LV170 đã tại Diệp Phàm bên cạnh, ta mở trực tiếp. Trương Tam Phong nói xong, liền mở ra trực tiếp, để Mạnh Xuyên bọn hắn có thể trông thấy cái kia bên cạnh tình huống. Không chỉ Diệp Phàm, loại người hung ác, Vô Thủy, Thanh Đế bọn hắn đều tại Trương Tam Phong bên cạnh. Mạnh Xuyên nhìn xem trong hư không chỉ có mình có thể nhìn thấy hình tượng, không khỏi nói thầm. Chiến trận rất lớn a. Trương đạo Hưu nói mạnh thúc tìm ta. Diệp Phàm nhìn xem Trương Tam Phong hỏi, hắn ngay tại suy nghĩ, kết quả Trương Tam Phong liền tới nhà nói Mạnh Xuyên tìm hắn, cái này kinh động đến loại người hung ác Vô Thủy Thanh Đế bọn hắn. Đúng, đích thật là hắn tìm ngươi, giống như có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Trương Tam Phong gật đầu. Lúc này, từng đạo hình chiếu xuất hiện tại Trương Tam Phong bên người, đương nhiên, đều là chỉ có Trương Tam Phong có thể nhìn thấy. Mạnh Xuyên quan sát một chút đạo giới chỗ sâu cảnh sắc, cùng mình lúc rời đi không sai biệt lắm, không có bao nhiêu biến hóa. Chân nhân đều đã thành tiên a, đêm nay là năm nào? Mạnh Xuyên hỏi. Trương Tam Phong đều mở ra con đường phía trước. Vậy nhất định đi qua thời gian rất lâu, đã qua 20 vạn năm. Trương Tam Phong thuận miệng đáp, ta tại đế rơi 41 vạn năm, đạo trải qua đi 20 vạn năm, đại khái là 2:1 tốc độ thời gian trôi qua. Mạnh Xuyên yên lặng thầm nghĩ, 20 vạn năm, khó trách Trương Tam Phong có thể đi đến hiện tại một bước này. Diệp Phàm thần sắc khẽ động, Trương đạo Hưu đang nói cái gì? Là tại cùng ai nói chuyện sao? Loại người hung ác bọn hắn cũng là nhìn chằm chằm Trương Tam Phong, không hiểu thấu đã nói một câu 20 vạn năm, có thâm ý gì sao? A, đại đế hỏi ta nơi này đi qua thời gian dài bao lâu, ta trả lời hắn đâu? Trương Tam Phong phi thường thành thật trả lời Diệp Phàm vấn đề, không có dấu giếm. Diệp Phàm nhìn chung quanh một chút, vô luận là con mắt vẫn là nguyên thần đều không có phát hiện bất luận kẻ nào. Trương đạo hữu, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên. Trương Tam Phong gật đầu, sau đó Trương Tam Phong chỉ Diệp Phàm bên trái. Đại đế liền đứng ở nơi đó nhìn xem ngươi đây. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác trận trận khí lạnh, thiên đế thân thể đều cảm thấy rét căm căm. Làm sao hảo hảo tiên hiệp thế giới, đột nhiên trở nên linh dị. Sau đó, Diệp Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên trở nên nặng nề, thanh âm trầm thấp. Mạnh thúc hắn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Trương Tam Phong sững sờ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ngươi đây không phải tại quanh co lòng vòng nói đại đế chết rồi, chỉ còn quỷ hồn sao? Mạnh Xuyên cũng mặt đen, thằng danh con làm sao nói đâu? Vô Thủy giống như thanh đế lẫn nhau, ánh mắt vi diệu. Tam đệ, quả nhiên là thật manh sĩ a. Lời này cũng là có thể nói ra tới sao? Quả nhiên, không hổ bị thiên đế nhìn xem lớn lên người, chính là tùy hứng. Trương Tam Phong trầm mặc, để Diệp Phàm thần sắc càng thêm nặng nề. Ngươi hiểu lầm. Trương Tam Phong trông thấy Mạnh Xuyên sắc mặt không thích hợp, tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm giải thích, muốn cứu Diệp Phàm một mạng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, đại đế vẫn như cũ hảo hảo sinh hoạt tại quá khứ thời không. Chúng ta còn thường xuyên liên hệ đâu? Liên hệ? Loại người hung ác đặt câu hỏi. Giữa chúng ta có một loại đặc thù phương thức liên lạc, vô luận mọi người thân ở phương nào, cho dù là khác biệt thời gian tuyến, thế giới khác nhau, đều có thể không có trở ngại liên hệ. Trương Tam Phong giải thích nói, mọi người thường xuyên cũng sẽ ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thời gian trường hà hạn chế, phản vệ cái gì, đều đối với chúng ta vô dụng. Bất quá dạng này phương thức liên lạc, ngoại nhân không cách nào biết được, cũng vô pháp gia nhập vào. Trương Tam Phong không nói trực tiếp hình chiếu sự tình. Vấn đề này nói ra quái kinh dị, cũng là Mạnh Xuyên ra hiệu hắn đừng bảo là. Còn có loại này thần kỳ thủ đoạn. Thanh đế sợ hãi thán phục, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thể cách thời gian trường hà trao đổi lẫn nhau, không sợ bất luận cái gì nhân quả phản vệ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nói không chừng hiện tại Trương Tam Phong liền tại bọn hắn dưới mí mắt cùng Mạnh Xuyên liên hệ, nhưng bọn hắn nhưng không có một điểm phát giác. Phải biết tu vi của bọn hắn đều là công tham tạo hóa, a ngoại nhân không cách nào phát giác, không cách nào tham dự. Vô Thủy như có điều suy nghĩ, hắn nhớ tới một ít chuyện, có lẽ trước kia Mạnh Xuyên đột nhiên biểu hiện rất cổ quái, chính là tại cùng thế giới khác người liên hệ. Vừa cùng bọn hắn giao lưu, vừa cùng thế giới khác người liên hệ, kia biểu hiện tự nhiên sẽ cổ quái một chút. Ta thành người ngoài. Diệp Phàm thì là lẩm bẩm, chú ý điểm khác hẳn với thường nhân. Mạnh Xuyên đối Diệp Phàm nhìn chằm chằm, nếu như không phải là hình chiếu không cách nào đụng vào trừ Trương Tam Phong bên ngoài bất luận kẻ nào cùng sự tình, hắn không phải cho Diệp Phàm mấy cước. Vậy mà nguyện rủa hắn, hắn không cho Trương Tam Phong lộ ra trực tiếp hình chiếu sự tình, cũng là nghĩ nhìn một chút Diệp Phàm tại hắn không ở tại chỗ tình huống dưới sẽ còn nói những lời gì. 20 vạn năm thời gian, tiến bộ của mọi người đều rất lớn a. Trương Tam Phong nhìn xem đám người, tán thán nói, nữ đế đã trong hồng trần vị tiên, bất hủ bất diệt, Vô Thủy đạo hữu cũng đã sống ra khỏi đời thứ 7, hồng trần tiên ngay trước mắt. Thanh đế đạo hữu càng là cường tuyệt, thể nội tiên giới sắp mở, đến lúc đó nhất định trực tiếp đăng lâm tuyệt đỉnh. Diệp đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, sống tới đời thứ 6, có hậu người đến cư bên trên chi thế. Tất cả mọi người có quang minh tương lai a. Trương Tam Phong đem bốn người tu vi nói ra, đây là nói cho Mạnh Xuyên nghe, để hắn biết được 20 vạn năm qua đi về sau, Diệp Phàm tu vi của bọn hắn tình huống. Loại người hung ác thành công lịch sống tự thế, tại trong hồng trần hóa tiên, cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mạnh Xuyên rời đi thì nàng cũng đã đời thứ 8, 20 vạn năm thời gian, đầy đủ loại người hung ác sống ra thứ 9 thế. Thậm chí còn hướng phía kế tiếp lĩnh vực bước mấy bước đầu. Tiên tri cực điên huyền bí Mạnh Xuyên sớm đã cùng bọn hắn giảng thuật qua, tin tưởng loại người hung ác sẽ đi tìm một chút cái kia lĩnh vực. Mạnh Xuyên cũng tin tưởng loại người hung ác có thể làm được. Vô Thủy đời thứ 7, cũng là không có kinh hỉ, cũng không có ngoài ý muốn, bình thường tiến độ đi. Mạnh Xuyên lúc rời đi Vô Thủy chính là đời thứ 5, hiện tại đời thứ 7, chuyện này chỉ có thể nói là bình thường tốc độ. Thanh đế thể nội tiên giới còn không có thành công mở, Mạnh Xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đừng nhìn Trương Tam Phong đều thành tiên, thanh đế còn ở lại chỗ này lâm môn một cước đảo quanh, nhìn thanh đế còn giống như không bằng Trương Tam Phong. Nhưng song phương thành tiên độ khó căn bản không phải một cái cấp bậc. Thanh đế muốn tại thể nội tự diễn tiên vực, lấy chứng tiên đạo. Cái gì là tiên vực? Cơ sở nhất một điểm chính là có thể để vạn linh ở trong đó trường sinh. Thanh đế sau khi thành công, chính là tiên vực chỗ thể, thiên đạo chi vương. Cái này cần tích lũy giống như nội tình, mở độ khó là có thể tưởng tượng. Trương Tam Phong thì là chỉ cần mở ra một người tiến lên con đường liền có thể. Nếu là thanh đế đi chân tiên đường, đã sớm thành công. Diệp Phàm dùng 20 vạn năm thời gian sống đến đời thứ 6, cũng thuộc về bình thường đi. Dù sao Diệp Phàm chứng đạo về sau, liền phi thường cương liệt, vô cùng quyết tuyệt chém tới mình một hai thế, lấy lĩnh ngộ trưởng sinh pháp cưỡng ép mở ra ba đời. Hắn hồng trần tiên đường, là trực tiếp từ ba đời bắt đầu. Vì cái gì chính là đuổi kịp Vô Thủy cùng thanh đế tiến độ. Bất quá Mạnh Xuyên chưa từng cuối cùng nơi đó đạt được một cái cho Vô Thủy cùng thanh đế hắc, chỉ chờ hai người bọn họ tiếp cận tiên vương thời điểm liền giao cho bọn hắn. Đến lúc đó lại là một đợt bùng phát. Diệp Phàm muốn đuổi kịp thậm chí vượt qua hai người, còn cần càng nhanh càng mạnh. Về phần làm sao không cho Diệp Phàm cũng chuẩn bị một cái hắc. Tiên cổ cũng không có một cái nào gọi Diệp Phàm tiên vương a. Diệp Phàm mấy người đối Trương Tam Phong tán thưởng có chút không nghĩ ra. Tu vi của chúng ta tiến độ, ngươi không phải là đã sớm biết sao? Nhưng vẫn là quán tính giống như Trương Tam Phong thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Cuối cùng Diệp Phàm hỏi, "Trương đạo hữu, Mạnh thúc tìm ta là có chuyện gì?" "Chuyện là như thế này." Trương Tam Phong nói ra, "Đại đế để cho ta hỏi ngươi một chút, có quá nhiều hồng nhan chi kỷ xử lý như thế nào mới có thể để cho bọn hắn hài hòa ở chung? Muốn thành thân, an bài như thế nào thứ tự trước sau mới có thể để cho các nàng có thể tiếp nhận?" Trương Tam Phong vấn đề nói xong, hiện trường yên lặng. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm nói ra, "Cây giả nở hoa. Hôm qua tái hiện thuộc về là chương 1590, uống nhiều nước nóng chương 1590, uống nhiều nước nóng lúc đó kia khắc giống như giờ này khắc này, hôm qua chi cảnh vào hôm nay tái hiện. Ây ây à, đại đế đây cũng không phải là ta một người cho rằng như vậy à, mọi người vô ý thức đều là ý nghĩ như vậy." Lộ Minh Phi ở bên cạnh kêu la, "Diệp Phàm hảo huynh đệ, anh hùng sở kiến lược đồng." "Lan." Mạnh Xuyên phun ra một chữ, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sát khí càng thêm dày đặc. "Tam thái tử, giữ lại không được." Diệp Phàm trừng to mắt nhìn xem Trương Tam Phong, Mạnh thúc hắn trở lại quá khứ về sau, như vậy thoải mái sao? Hồng nhan chi kỷ, còn tốt mấy cái, còn muốn thành thân rồi. Diệp Phàm theo bản năng liền muốn nhìn xem loại người hung ác phản ứng, nhưng hắn ngạnh sinh sinh khắc chế cảm giác kích động này. "Nhìn, vậy liền quá rõ ràng." Mạnh Xuyên thần sắc căm trầm, thật muốn giơ tay chém xuống, lấy Diệp Phàm đầu người. Quả nhiên, thằng danh con thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, có mưu phản chi tâm. Giờ phút này, Diệp Phàm phản ứng tương đối kích động. Loại người hung ác sắc mặt không có chút nào biến hóa, Vô Thủy tỉnh táo, thanh đế mỉm cười, ôn nhuận như ngọc. Nhưng Vô Thủy giống như thanh đế cũng nhịn không được ở trong lòng vì Diệp Phàm mặc niệm như vậy mấy phút. Sư đệ hắn, còn quá trẻ a, kinh lịch không đủ nhiều. Hoặc là nói, rất được tiên đế sủng ái, nhìn không rõ một ít chuyện. Thì như nói tiên đế chân diện mục. Loại thời điểm này, dù là tiên đế không tại hiện trường, cũng tuyệt đối là không thể nói lung tung. Ma luyện thiết quyền chẳng biết lúc nào sẽ đệ xuống. Quả thật là bị tiên vị không có sợ hãi, không phải là đại đế kinh nghiệm bản thân. Trương Tam Phong lắc đầu, "Ta hiểu, ta hiểu." Diệp Phàm một mặt ta minh bạch dáng vẻ, "Mạnh thúc bằng hữu đúng không? Tất cả mọi người minh bạch, không phải là Mạnh thúc, chính là Mạnh thúc một người bạn. Cái này đều bị ngươi cho hiểu xong, là đại đế một cái khác chuyển nhân, thân phận cùng ngươi cùng loại." Trương Tam Phong giải thích nói, "Y đi, lấy cớ đều thăng cấp a." Diệp Phàm tiếu dung sán lạ, không có một chút thay mặt tiên đế bộ dáng. "Chờ một chút." Diệp Phàm đột nhiên phản ứng lại. Chuyện như vậy tại sao lại muốn tới hỏi ta a? Diệp Phàm tức giận, chẳng lẽ ta chính là dạng này một cái hình tượng sao? Không hỏi ngươi hỏi ai? Vô Thủy nhìn Diệp Phàm một chút, ngươi là một điểm so số cũng không có á, không hỏi ngươi, chẳng lẽ đến hỏi ta chăng? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta đưa lưng về phía chúng sinh tốc độ. Thanh Đế cũng ở bên cạnh ung dung đáp, cả đời trôi yêu, duy nhan suối một người. Cái này cũng hỏi không đến trên đầu của hắn. Tình chi sở trí, nước chảy thành sông, đều là vận mệnh trêu người sự tình. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, đại đế cái kia truyền nhân cũng là nói như vậy. Trương Tam Phong cười nói. Đó cùng ta còn rất giống a. Diệp Phàm nói thầm, tỏa ra vượt thời không chi kỷ cảm giác. Niên kỷ của hắn không nhỏ, đang bị phụ mẫu thúc cưới, nhưng hồng nhan chi kỷ có chút nhiều, không biết nên xử lý như thế nào mới có thể viên mãn. Cho nên mới đến hỏi thăm đại đế giải quyết như thế nào. Vậy hắn thật sự là hỏi nhầm người. Diệp Phàm nói thầm, còn không bằng không hỏi. Mạnh Xuyên ở một bên nghe, cứng rắn, quyền đầu cứng. Vô Thủy cùng Thanh Đế âm thầm gật đầu, rất tốt, sư đệ tương lai đi nhất định rất an tưởng, nở mày nở mặt. Đã niên kỷ đều lớn rồi, vậy liền nên trong quá trình trưởng thành, liền đem những chuyện này xử lý tốt, hiện tại lâm thời muốn giải quyết, khó được xong toàn pháp a. Diệp Phàm chăm chú bày mưu tính kế, mấy trăm hơn ngàn năm, hắn là hồn phí. Ách, đại đế một cái khác truyền nhân vẫn còn không có mấy trăm hơn ngàn tuổi. Trương Tam Phong cảm thấy Diệp Phàm có thể là hiểu lầm cái gì. Hắn mới hơn 40 tuổi đâu. Hơn 40 tuổi liền vội vàng cân nhắc những chuyện này. Diệp Phàm không khỏi có chút kỳ quái. Đây chẳng phải là cố gắng tu luyện, hát vang tiến mạnh thời điểm sao? Hắn đã chí tôn. Trương Tam Phong nói ra, cũng chính là lấy thân là loại pháp chuẩn đế. Lời này vừa ra, loại người hung ác bọn hắn tất cả đều ghé mắt. Hơn 40 tuổi chuẩn đế. Vô Thủy hỏi. Hắn hơn 40 tuổi thời điểm đang làm gì? Thành thánh không lâu đi. Cái này quá kinh người. Từ thần thoại thời đại đến nay liền không có nghe nói qua như thế không hợp thói thường sự tình. Đúng. Trương Tam Phong gật đầu, tiếp lấy nói ra, theo đại đế đoán chừng, hắn đại khái sẽ ở hơn một vạn tuổi thời điểm tu thành hồng trần tiên. Đây là Mạnh Xuyên gia hiệu Trương Tam Phong nói, cố ý đã giảm bớt đi Thạch Hạo Đế hạ thấp thời gian thay mặt khổ tu thời gian. Nói chuyện không nói toàn kết quả chính là, đem Diệp Phàm mấy người bọn hắn cả bó tay rồi. Hơn 40 tuổi chuẩn đế, hơn một vạn tuổi hồng trần tiên. Làm sao lại giống đang nghe lời quyển tiểu thuyết bên trong cố sự đâu? Vị kia sư đệ, thật đúng là không phải người a. Diệp Phàm yếu đất nói. Nếu như từ thời gian tuyến thứ tự trước sau đến xem, có lẽ là Thạch Hạo mới là đại sư mình. Nhưng hắn hiện tại cũng gặp phải nhân sinh nguy cơ, cần trợ giúp của ngươi. Trương Tam Phong nói. Vượt thời không tình cảm viện trợ. Diệp Phàm cảm thấy có chút hoang đường, cách xa nhau tuế nguyệt giống như kỷ nguyên giao lưu, nhân quả không thể phản vệ, thời gian không thể hạn chế, nhưng mục đích lại là vì giải quyết vấn đề tình cảm. Này lại sẽ không hơi có như vậy một kia, nhỏ nói thành to. Nhưng Diệp Phàm vẫn là chăm chú hỏi thăm hắn cái kia vốn không che mặt sư đệ tình huống, chăm chú cấp ra đề nghị của mình. Kỳ thật hắn cũng không phải rất hiểu, nhưng đều hỏi trên đầu hắn. Hắn có thể nói hắn không hiểu sao? Không thể. Tất cả mọi người cho là hắn hiểu, vậy hắn nhất định phải hiểu. Kiên trì cũng phải lên. Diệp Thiên Đế biến thân tình cảm đạo sư. Trương Tam Phong đem Diệp Phàm nói đều minh khắc xuống tới, quay đầu liền giả hồng bao bên trong cho Mạnh Xuyên gửi tới. Diệp Phàm giảng có thể nói là miệng đắng lưỡi khô, có chỉ điểm giang sơn cảm giác. Mặc kệ đúng hay không, nói liền xong rồi. Tốt, ta có thể cho đề nghị cũng liền nhiều như vậy. Cuối cùng, Diệp Phàm uống một hớp. Tin tưởng sẽ đối với hắn có rất lớn trợ giúp. Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, Diệp Phàm nói nhiều như vậy, hẳn là có thể hữu dụng. Thiên Đế hắn tại quá khứ qua thế nào? Thanh Đế hỏi. Rất không tệ. Trương Tam Phong gật đầu, cho dù là tu luyện cái khắc pháp, hắn cũng đã lần nữa tu thành Tiên Vương. Dùng hơn 40 năm thời gian, tại Mạnh Xuyên gia hiệu dưới, Trương Tam Phong lại đã giảm bớt đi Mạnh Xuyên tại đế hạ thấp thời gian thay mặt kinh lịch thời gian. Kia Dâu Diệp, nói hay không đều như thế. Diệp Phàm mấy người không nói gì, làm sao cảm giác tại quá khứ tu luyện liền uống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đừng lừa bọn họ a, đại đế có mấy lời, để cho ta truyền đạt một chút. Trương Tam Phong nói, sau đó nhìn về phía loại người hung ác. Đại đế nói, không cần vội vã tấn thăng tiên vương, tiên tri cực điên lĩnh vực muốn hết sức đi thăm dò. Lấy ngươi tài tình, tiên tri cực điên sẽ không trở thành trở ngại, ngăn không được ngươi. Trọng yếu nhất chính là, tấn thăng tiên vương thời điểm nhất định phải mở ra thuộc về ngươi thứ 6 bí cảnh. Đi giới hải thời điểm phải chú ý an toàn, hồng trần tiên tuy mạnh, nhưng đối mặt tiên vương thì cũng không thể cạnh mạnh, an toàn đệ nhất. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, tại giới hải du lịch phát hiện không đúng lúc, liền muốn lập tức trở về. Chờ ta trở về sau, liền có thể dọn sạch hắc ám. Nhớ lấy, nhất định phải chú ý an toàn. Trương Tam Phong không sót một chữ đem Mạnh Xuyên nói chuyện đặt tới. Loại người hung ác gật đầu, thanh âm thanh lãnh, ta minh bạch. Trương Tam Phong lại nhìn về phía Vô Thủy còn có Thanh Đế, nói ra, hy vọng ta trở về thời điểm, hai người các ngươi đã thành tiên. Ta có cho các ngươi hai người chuẩn bị cơ duyên, có lẽ là một đường, cũng có thể là hai đạo. Trong đó một đường cơ duyên cần các ngươi thành tiên sau mới có thể thu được lấy, một đạo khác cơ duyên cần ta đi thao tác một chút, có thể thành công hay không cũng không biết. No, không có, đại đế muốn đối hai người các ngươi nói cứ như vậy nhiều. Vô Thủy cùng Thanh Đế lẫn nhau. Mặc dù cùng loại người hung ác so ra, đối bọn hắn hai người nói có chút ít, nhưng quan tâm chi ý bọn hắn cũng cảm nhận được. Để chính Thiên Đế cũng nhiều càng cẩn thận. Trương Tam gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm mặt lộ vẻ chờ mong. Mạnh Thúc nhất định có rất nhiều nghĩ nói với ta a. Ai, hắn chính là như vậy, vẫn luôn không thể rời đi ta, rất là sủng ta. Ta cũng rất buồn rầu, muốn cho hắn độc lập một chút. Trương Tam Phong bên hai truyền đến Mạnh Xuyên, đây là muốn chuyển đạt cho Diệp Phàm, lời này để Trương Tam Phong sắc mặt cổ quái. Ách, đại đế để cho ta cùng ngươi nói. Trương Tam Phong có chút do dự, cuối cùng vẫn nói ra, uống nhiều nước nóng. Ừm, liền câu này, cái khác không có. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ, loại người hung ác khỏe miệng đều tựa hồ xuất hiện nhỏ bé độ cong, Thanh Đế cùng Vô Thủy lần nữa đối mặt. Dễ chịu. Chương 1591, kỷ nguyên khi nào kết thúc? Chương 1591, kỷ nguyên khi nào kết thúc? Uống nhiều nước nóng. Cỡ nào mỹ diệu lời vàng ra, ẩn chứa Mạnh Xuyên đối Diệp Phàm thật sâu chúc phúc. Đáng tiếc Diệp Phàm không hiểu Mạnh Xuyên dụng tâm lương khổ, ngược lại có chút tự bế. Nữ đế là thật dài căn dặn coi như xong, dù sao cũng là từ chứng đạo mới bắt đầu liền nhận biết, là lao giao tình. Mặc dù quan hệ không có biến chất, nhưng Diệp Phàm cũng có thể nhìn ra, là cùng bình thường bằng hữu có chút không giống. Không so được, không so được. Cùng là truyền nhân, Vô Thủy cùng Thanh Đế đều tại vạn cổ trước đó được an bài cơ duyên, lưu lại chờ bọn hắn sau khi thành tiên lấy dùng. Diệp Phàm bản ở trong tối từ chờ mong, lại chỉ lấy được một câu, vẫn là như thế qua loa một câu. Quả nhiên là Diệp Thiên Đế nghe tan nát cõi lòng, Diệp Thiên Đế nghe ngóng rơi lệ, đồng thời đêm khuya mua say. Vô Thủy cùng Thanh Đế sắc mặt như thường, hai người đều là giả diễn viên, không có khác. Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi Trương Tam Phong. Không có. Trương Tam Phong lắc đầu, sau đó dừng một chút, nói ra, ngược lại là lại tới một câu. Cái gì? Diệp Phàm trong mắt một lần nữa dấy lên chờ mong, cho tàn lại cháy. Uống nhiều nước nóng, chén lớn uống từng ngụm lớn. Diệp Phàm trong mắt lần nữa đã mất đi hào quang. Quả thật là nhất đại người mới thay người cũ, có tốt hơn chuyển nhân liền quên đi hắn. Lúc trước còn cho người ta đổi ga giường, để người ta tiểu phàm phàm, hiện tại cũng làm người ta uống nhiều nước nóng. Ha 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 ha. Lộ Minh Phi giờ phút này đã cười đắc mặt biến hình, chạy tới đầu tiên lớn tiếng chế giễu. Hắn hiện tại đã không phải là Diệp Phàm đối thủ, lúc thế Diệp Phàm đánh hắn cái này gần tiên cấp, một cái tay liền có thể đè chết. Nhưng không quan hệ, Diệp Phàm đánh không đến hắn. Hắn hiện tại liền đứng tại Diệp Phàm trước mặt, hung hăng chế giễu hắn, Diệp Phàm vẫn như cũ bắt hắn không có biện pháp gì. Ta thật không phải là trả thù Diệp Phàm. Mạnh Xuyên buông tay. Vô Thủy cùng Thanh Đế cơ duyên, là không có cuối cùng tiên vương cho, tiên cổ thời đại cũng không có để cho Diệp Phàm tiên vương, không cho được hắn đại đạo truyền thừa. Hắn có thể làm sao đâu? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, thật không phải cố ý trả thù Diệp Phàm a, luôn không khả năng bởi vì Diệp Phàm luyện lục đạo luân hồi quyền, liền đem lục đạo luân hồi tiên vương truyền thừa cho hắn đi. Cái này đều không phải là một chuyện. Lục đạo luân hồi quyền kỳ thật càng giống lục đạo luân hồi thiên công, là một môn thuật, có lẽ cùng lục đạo luân hồi tiên vương có chút quan hệ. Nhưng một môn thiên công đối với cái này thì Diệp Phàm không có tác dụng quá lớn. Kém xa không có cuối cùng chi đạo cùng tiên cổ kỳ nguyên vạn cổ thanh thiên một cây sen đại đạo, đối Vô Thủy cùng Thanh Đế tác dụng lớn. Vô Thủy cùng không có cuối cùng, vạn cổ thanh thiên một cây sen cùng Thanh Đế, dạng này đại đạo hai hai ba chạm, có thể sẽ sáng lập xuất kỳ tích. Diệp Phàm không có kiếp trước phúc phận có thể kế thừa, chỉ có thể dựa vào mình, giống loại người hung ác đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà liên quan tới không có cuối cùng cùng bạn cổ thanh tiên một cây sen phúc phận, kỳ thật dù là Mạnh Xuyên không có từ không có cuối cùng tiên vương trong tay vào tay, tương lai Vô Thủy cùng Thanh Đế đến cảnh giới nhất định về sau cũng sẽ tự nhiên mà vậy minh tất. Đây là không cách nào tránh né, chẳng qua là thời gian sớm cùng muộn khác nhau. Diệp Phàm một người ở bên đối đoán, loại người hung ác đột nhiên mở miệng nói ra, hắn nhưng có tin tức, ngày nào có thể trở về. Cái này Trương Tam Phong trầm ngâm, thực tế là đang âm thầm hỏi thăm Mạnh Xuyên. Trước mắt ta cũng không biết ta cụ thể lúc nào có thể trả lời lịch. Mạnh Xuyên nói ra, có hai loại phương pháp có thể làm cho ta trở về. Một là loạn cổ kỷ nguyên kết thúc, nguyên thủy thân biến mãn, ta kia một điểm bản tính chân linh trở về chân thân tự nhiên mà vậy liền sẽ thức tỉnh, khi đó ta liền có thể trở về hiện tại tiết điểm. Nhưng loạn cổ kỷ nguyên kết thúc còn rất dài thời gian, cũng không phải là cựu thiên thập địa mạt pháp thời đại tiến đến, loạn cổ kỷ nguyên liền kết thúc. Đây chẳng qua là đại biểu cho loạn cổ kỷ nguyên tiến vào một cái giai đoạn mới. Loạn cổ kỷ nguyên chính là trước nay chưa từng có chi đại biến cục phát sinh một cái kỷ nguyên, không hề chỉ cực hạn tại cựu thiên thập địa, hắn phạm vi tác động đến trừ giới. Loạn chính là kỷ nguyên này tinh túy, cựu thiên thập địa loạn, dị vực loạn, tiên vực loạn, giới hải loạn, toàn bộ loạn thành một bầy. Đây là có sử đến nay quỷ dị nhất cùng đáng sợ một cái kỷ nguyên, sẽ không rất ngắn, đại thanh toán đều sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Chứng kiến hết thảy đều chưa chắc làm thật. Loạn cổ kỷ nguyên cũng không phải là cựu thiên thập địa sinh linh đối thời đại này tự xưng, mà là những cái kia địa vị càng cao hơn tồn tại, chính là các giới chư vương, như Táng Vương bọn hắn chỗ đưa ra cũng quyết định xưng hô. Cựu thiên thập địa kéo dài mấy trăm vạn năm bình tĩnh, bất quá loạn cổ hòa bình giả tựa thôi. Sắp loạn, náo động, bình loạn. Đây mới là loạn cổ kỷ nguyên hoàn chỉnh quá trình. Nguyên kịch bản bên trong có ba cái thời gian điểm, có thể coi là loạn cổ kỷ nguyên kết thúc này. Cái thứ nhất chính là Thạch Hạo tu thành chuẩn tiên đế, trấn áp hắc ám náo động, lắng lại đại thanh toán, nhưng hắn không có đi trung cực cổ địa trước đó. Đến thời gian này điểm, tác động đến giới hải hắc ám náo động đã coi như là bị đã bình định. Mặc dù không có chạm thảo trừ căn, nhưng giới hải loạn tượng tạm thời biến mất, có thể cho rằng loạn cổ kết thúc. Nếu là muốn đem yêu cầu đề cao một điểm, đó chính là cái thứ hai thời gian điểm rồi. Cũng chính là Thạch Hạo tiến vào trung cực cổ địa, dẫn xuất Hắc Ám Tam Đế còn có Diệt Thế Lao Nhân, cuối cùng chém giết bốn vị này chuẩn tiên đế. Chém giết bốn vị này Hắc Ám chuẩn tiên đế, cũng có thể coi là loạn cổ kỷ nguyên kết thúc thời gian điểm. Bốn vị này Hắc Ám chuẩn tiên đế chính là Hắc Ám náo động phía sau màn đợi tay, bọn hắn phát động Hắc Ám náo động, thôn vệ vạn linh tinh khí lấy cùng đế cốt ca trao đổi tiên đế kinh văn. Đương nhiên, đế rơi đến nay, phát động Hắc Ám náo động đều là Hắc Ám Tam Đế. Diệt Thế Lao Nhân thì là thời gian dài ngủ say, bởi vì hắn so Hắc Ám Tam Đế nhiều thuế biến một lần, đế cốt ca bộ phận kinh văn đối với hắn vô dụng. Hắn chủ trì Hắc Ám náo động niên đại, còn tại Hắc Ám Tam Đế thành đế thời kỳ cùng trước đó đâu. chém giết bốn vị này hắc ám náo động đầy tay, triệt để chặt đứt không định kỳ bộc phát hắc ám náo động, cũng là một loại bình loạn, có thể coi là loạn cổ thời đại kết thúc tiết điểm. Về phần cái thứ ba có thể coi là loạn cổ thời đại kết thúc thời gian điểm, vậy dĩ nhiên chính là Thạch Hạo đăng lâm tiên đế vị, chém giết đế quốc ca. Hoàn thành một bước này, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ giới hải hắc ám đầu nguồn, bình định giới hải phạm vi bên trong trung cực hắc hỏa. Là thỏa thỏa có thể coi là loạn cổ kỷ nguyên kết thúc này. Cần thiết phải chú ý chính là, giới hải phạm vi bên trong hắc ám náo động cùng trung cực hắc hỏa, nhưng thật ra là có khác biệt. Đế quốc ca là hắc ám đầu nguồn, là trung cực hắc hỏa. Toàn bộ giới hải hắc ám vật chất đều là bắt nguồn từ hắn. Nhưng cũng không phải là đế quốc ca có ý thức khu động bóng tối vô cùng vô tận sinh linh, đi thai họa từng cái đại giới. Đế quốc ca không có rảnh rỗi như vậy, đi quản hắc ám sinh linh làm cái gì, hắn thường ngày chỉ có hô hấp. Đúng, chính là hô hấp, giống người bình thường đồng dạng hô hấp. Thở ra chính là hắc ám vật chất, hút vào chính là bình thường thiên địa tinh khí. Hắn muốn dùng cái này đến pha loãng trong thân thể hắc ám vật chất. Từ vô số hắc ám sinh linh tạo thành đại quân, quét sạch giới hải hắc ám náo động thì là hắc ám tam đế cùng diệt thế lao nhân chủ đạo, là bọn hắn tại khu động hắc ám sinh linh. Mục đích đã nói qua rất nhiều lần, chính là muốn lấy chúng sinh thuần khiết bản nguyên đến trao đổi tiên đế kinh văn. Vì đạt được tiên đế kinh văn, bọn hắn thậm chí đem đã từng mình khai sáng tiên đỉnh toàn bộ như thế. Bất quá mặc dù có ba cái thời gian điểm có thể làm loạn cổ kỷ nguyên kết thúc lựa chọn, nhưng đại khái suất vẫn là thứ nhất thời gian là được rồi. Dù sao đằng sau hai cái yêu cầu quá cao, không người nào có thể phỏng đoán đến giai đoạn kia. Cho nên, nếu như chờ đến Thạch Hạo trấn áp hắc ám náo động, hoặc là chính Mạnh Xuyên trấn áp hắc ám náo động ngày đó, loạn cổ kỷ nguyên kết thúc, kia Mạnh Xuyên cũng có thể trở về. Bất quá vậy cũng cần thật lâu. Hắc ám sinh linh hiện tại không phải là đối thủ của Mạnh Xuyên, nhưng Mạnh Xuyên vẫn như cũ không cách nào trấn áp hắc ám náo động. Giới hải rộng lớn, tại không có hắn ta có thể truyền tống tình huống dưới, khoảng cách vô cùng tận. Lại không đến chuẩn tiên đế, chung quy là sẽ bị số lượng đông đảo hắc ám tiên vương đè chết. Không phải sinh ra đế giả mới có năng lực trấn áp toàn bộ giới hải. Tấu chương xong.